Chương 83, từ hôn chương 83, từ hôn đi đến phía trước, Cao Thúy Lan ngăn lại bưng nước trà nha hoàn, đây là đang chiêu đãi ai đây? Nha hoàn nhìn thấy tiểu thư nhà mình, con mắt càng là sáng lên, nô tỳ không biết, lao ra tại trong vườn chiêu đãi khách nhân đâu, vị công tử kia anh tuấn rất, tiểu thư cũng đi xem một chút đi. Cao Thúy Lan không hiểu ra sao, phất phất tay, để nha hoàn bưng trà đi. Nàng đi đến bên cạnh vườn đi, trong lòng phỏng đoán, chính mình niên kỷ cũng đến, phụ thân thường lại nhải muốn nàng chiêu cái con rể tới nhà. Chỉ là vẫn luôn không có chọn đến thí sinh thích hợp, cho nên chuyện này liền kéo xuống. Theo từng năm trôi qua, phụ thân cũng càng ngày càng gấp gáp. Đây chẳng lẽ là phụ thân bí mật âm thầm chọn người a? Cũng không đúng, chọn tới môn con rể chuyện này, bọn hắn hai cha con làm đều rất địa thấp. Cũng là âm thầm chọn người, bên ngoài đều không cùng nha hoàn hạ nhân nói qua chuyện này. Thậm chí ngay cả quản gia cũng không biết. Tựa như là phụ thân nói thầm qua, cái gì trước kia chỉ phúc vi hôn các loại chuyện. Cao Thúy Lan cũng không nhớ rõ, chỉ coi là phụ thân trước kia lấy chính mình cùng bằng hữu nói đùa. Trong vườn, trong lương đình, nha hoàn bưng lên pha tốt trà thơm. Cao lão gia tự mình cho bọn hắn bưng lên vừa luyện chế xong tinh xảo bánh ngọt. Cái này ân cần bộ dáng, thấy Cao Thúy Lan trong lòng kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, Cao Thúy Lan ánh mắt liền bị trong lương đỉnh xa lạ kia hai người hấp dẫn ánh mắt. Trong đó một bạch bào thanh niên đang nuốt nuốt chén trà bằng sứ xanh, hắn khuôn mặt trắng nõn, mặt mũi tinh xảo, nhìn xem coi là thật có thể nói bên trên là một vị phiên phiên giai công tử. Thanh niên bên cạnh một lão nhân, tóc hắc bạch pha tạp, người mặc một đạo bào màu xanh, con mắt híp lại thành một đường, mặt mũi ở giữa có cố vây không ra ngạ mạn. Cao lão gia tự mình đem bánh ngọt bưng đến lao đạo sĩ trước mặt, hắn liền mắt cũng không trợn một chút. Lâm tiên sư nếm thử, đây là mới nhất làm tử vân bánh ngọt, ngọt mà không ngán, rất là sướng miệng. Cao lão gia vô cùng ân cần giới thiệu. Lão đạo sĩ nhàn nhạt tân một tiếng. Cao lão gia bị lạnh nhạt, cũng không nhăn mặt, mà là cười càng thêm ân cần, nếu là không ưa thích ngọt miệng đồ vật, cũng có thể để cho phía dưới đầu bếp làm mặn miệng tới. Lão đạo sĩ mở to mắt, liếc qua những cái kia bánh ngọt trà thơm, ánh mắt lóe lên sáng loáng ghét bỏ chi sắc. Cũng là phàm tục chi vật, tại ta bên trong sân môn, chúng ta ăn cũng là tiên đạo tiên trà, ẩn chứa trong đó tiên khí, có thể trợ chúng ta tu luyện. Mà ngươi những thứ này tục vật, đều dính cho khí, cùng ta người tu hành tới nói, liền cùng cái kia trên mặt đất bùn đất không khác. Lão đạo sĩ nói xong, Cao lão gia trên mặt lúng túng, bên cạnh thanh niên áo trắng nhẹ giọng bật cười. Cao bá phụ, xin thứ lỗi, sư phụ trong núi tu luyện, không hỏi tục sự, tính tình càng là ngay thẳng, có chuyện nói thẳng, như có mạo phạm, xin nhiều thông cảm. Cao lão gia liên tục cười bồi, đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đâu có đâu có, Lâm tiên sư tính tình này phản phát quy chân, là cực tốt. Mặc dù nói xin lỗi lời nói, thanh niên áo trắng giữa lông mày vẻ nạo mạn lại cũng không che giấu, ngược lại đối nhà mình sư phó khi nói chuyện. Sư phó, thế gian ngũ cốc chi vật đều như vậy, cũng tìm không ra bao nhiêu tốt, huống chi cái này vắng vẻ trong góc bẩn tích chi địa. Ân, hiếm thấy xuống núi một chuyến, ngài coi như là nếm thử thế gian đặc sản. Ngài ngày bình thường không dính khói lửa trần gian, không bằng liền thừa dịp cơ hội lần này, thật tốt thể nghiệm một chút khói lửa nhân gian vị a. Thanh niên áo trắng lời nói ở giữa, đều lại làm thấp đi Cao lão trang. Cao Thúy Lan đi tới, nghe nói như thế trong lòng một đoàn nén giận. Đây là gì người a? Lại dám vô lễ như thế. Cao lão thái gia trong lòng tuy có không khoái, nhưng trên mặt còn miễn cưỡng duy trì lấy khách sáo cười, đồng thời móc ra một cái tường vân ngọc bội. Ngọc bội bóng ánh trong suốt, điêu khắc một đoàn tường vân sinh động như thật, đường cong lưu loát ưu mỹ, xem xét liền biết không phải phàm phẩm. Cao lão ra ngón tay vướt vẹt qua cái này ngọc bội, trong mắt lưu lạc vẻ hoài niệm. Lâm Điệt Nhi, trước kia nhà ngươi phụ thân kinh thương có thành, rời khỏi chỗ này, trước đây nói, dọn nhà sau sẽ phái người tới báo cho ta biết, nhưng về sau cũng một mực chưa từng phái người đưa tin tới, ta còn tưởng rằng nhà ngươi đã xảy ra biến cố gì, còn sợ người đi tìm, nhưng cũng không có tin tức. Lâm Vũ Hiên xem thường, nhìn xem lão đầu tử này, trong lòng không có nửa điểm kính giả ý tứ. Cao bá phụ, ngài khách khí, phụ thân trước kia đã từng phái người tới qua, chỉ là trên đường gặp phải giặc cướp, truyền tin không có người, về sau chúng ta lại bởi vì kinh thương gián tiếp các nơi, phái đi thông tin người từ đầu đến cuối không thể đi tới Cao lao trang, phụ thân cưỡi hạc đi tây phương phía trước, còn một mực nhắc tới cùng các ngài quyết định hôn nước. Nói đến hôn nước, Lâm Vũ Hiên trong mắt ghét bỏ chi sắc càng thêm rõ ràng. Hắn từ nhỏ bị Lâm gia một vị đường thúc khảo thí gia có thiên phú tu luyện, đưa vào sơn môn tu luyện, từ đây đã siêu phàm thoát tục, tiến vào tiên nhân hàng ngũ. Có thể hết lần này tới lần khác, phụ thân trước khi chết còn nhắc tới khi còn nhỏ cầu thí hôn nước. Hắn đường đường tiên nhân, làm sao có thể cùng một thôn cô phạm nhân kết thành vợ chồng? Vì để cho phụ thân chết mà nhắm mắt, hắn cũng không thể không tùy ý qua loa vài câu. Bây giờ tìm được Cao lão trang, hắn tới nơi đây là nghĩ giải trừ hôn nhân. Đê tiện rốt nát nông thôn xấu phụ, có thể nào xứng với hắn? Cao lão gia nghe nói như thế sau, tinh thần hơi rung động, vừa muốn nói cái gì, nhìn thấy bên con đường nhỏ đi tới nữ nhi, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Hắn giơ tay vẫy vẫy, Cao Thúy Lan bước nhanh đi lên phía trước. Cao lão gia lôi kéo Cao Thúy Lan gặp qua Lâm Vũ Hiên. "Thúy Lan, đây là ta phía trước đã nói với ngươi, từng cùng ngươi chỉ phúc vi hôn Lâm Vũ Hiên." Cao Thúy Lan ngẩng đầu, thanh niên áo trắng cũng đứng cao hơn Thúy Lan ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, thanh niên áo trắng trong mắt lướt qua một vòng kinh diễm. Cao Thúy Lan ngũ quan tinh xảo, một gương mặt tiểu mà không mị, thân hình thon dài thon thả, có lồi có lõm, toàn thân tản ra một cỗ thanh xuân xinh đẹp khí tức. Đây là hắn thích nhất loại hình. "Lâm công tử," Thúy Lan giá xương hữu lễ. Cao Thúy Lan lộ ra lễ phép mỉm cười, nhàn nhạt nói, "Hơi hơi quỳ gối hành lễ." Nàng lãnh đạm, thanh niên áo trắng lại không phát giác ra được, tự thân lên tay tới đỡ nàng. "Cao tiểu thư, chúng ta hai nhà cũng coi như là thế giao, tuy nói bây giờ ta đã vào tiên môn, cùng nhà ngươi xem như tiên phàm khác nhau, nhưng xem ở dị vãng giao tình bên trên, cũng không cần khách khí như vậy." Cao Thúy Lan đều nhanh muốn bị khí cười. nam này hảo trang. Cao ngạo xem thường người, đều có thể nói thẳng, nói gần nói xa đều mạnh hơn điều song phương tiên phàm khác biệt, quả nhiên là làm cho người ác tâm. Cao Thúy Lan quản lý Cao lão trang trên dưới mấy bà người, mặt ngoài nhìn xem là cái nữ tử yếu đuối, trên thực tế cái kia thủ đoạn sấm rền gió cuốn, phát giác lòng người bản sự, có thể so sánh số đông nam tử đều lợi hại hơn nhiều. Loại này đạo đức giả người, cho nàng ra sản đứa ở, nàng đều ghét bỏ. Lâm công tử, lần này đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Cao Thúy Lan nhàn nhạt dò hỏi. Cao lão gia phát giác được con gái nhà mình khó chịu cảm xúc, chủ động đứng ra làm hòa hoãn công cụ, tới, tất cả ngồi xuống từ từ nói chuyện, các ngươi rất lâu không thấy, lại có hồ nước, cần phải thật tốt làm quen một chút. Lâm Vũ Hiên ngồi trở lại nguyên tọa, Cao Thúy Lan cũng ngồi xuống. Thật là, sớm biết trở về sẽ đụng phải như thế phiền phức người, còn không bằng không trở lại, cùng vị kia thẩm tiên sư trò chuyện nhiều một lát. Hơn nữa ngươi nói ngươi là tiên nhân, ngươi chính là. Chương 84, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu nữ nghèo. Chương 84, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu nữ nghèo. Cao Thúy Lan trong lòng bĩu môi ghét bỏ. Bây giờ cách tới gần, nàng cảm thụ được lao đạo sĩ này cùng Lâm Vũ Hiên trên thân cũng không có cái kia cố lưu động tiên khí. Nhân gia thẩm tiên sư là chân chính tiên nhân, trung quanh đều mang tiên khí, thật sự có thể khiến người ta bách bệnh tất cả tiêu tan. Nhân gia chân chính cao nhân đắc đạo đều như vậy bình dị gần gũi, các người gả mở này còn khắp nơi khoe khoang. Quả nhiên là cùng tôm tép nhãi nhép giống nhau. Lần này tới quả thật có chuyện. Lâm Vũ Hiên ngồi xuống, ánh mắt một mực đính vào Cao Thúy Lan trên mặt. Ba phen mấy lần chủ động hỏi mình có chuyện gì, không phải liền là muốn nói lên cái kia Trương Chỉ Phúc vi hôn hôn nước. Thẳng đến hắn bây giờ bái nhập tiên môn, cho nên bởi tới muốn cùng hắn dính vào quan hệ. Lâm Vũ Hiên chỉ cảm thấy trái tim bị rót vào một cỗ sảng khoái cảm xúc, cả người đều nhẹ nhàng. Một cái nho nhỏ thôn cô mà thôi, mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng mà cũng không thể bằng vào hôn ước liền chiếm giữ hắn chính thê chi vị. Cái kia Lâm công tử mới nói, ta Cao Thúy Lan là cái người sảng khoái, cũng không thích quay tới quay lui. Cao Thúy Lan sắc mặt căng cứng. Lâm Vũ Hiên nhìn đối phương, chỉ coi nàng là nóng lòng mới có thể như thế thúc giục. Lần này ta tới, chủ yếu là nói lên việc hôn ước. Lâm Vũ Hiên ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ hít mắt, phản phất hoàn toàn không có chú ý bọn hắn chuyện bên này, nhẹ nhàng hô hấp lấy. Ngươi cùng Thúy Lan Chỉ Phúc vi hôn, việc hôn sự này chính là phụ thân ngươi cùng ta cùng nhau quyết định, bây giờ ngươi trở về, mà hai ngươi người tuổi đều đã không nhỏ, tự nhiên nên thật tốt thương lượng chuyện này. Cao lão gia trên mặt tươi cười. Mặc dù người trẻ tuổi kia tính tình có chút ngạo mạn, nhưng mà bái nhập tiên môn người, có chút ngạo khí cũng coi như bình thường. Nữ nhi Thúy Lan gả như thế có bản lĩnh người, về sau cũng không sợ không chống đỡ nổi gia nghiệp. Kế tiếp, liền nên là trao đổi bát tự đặt xính lễ các loại lễ tiết. Đã như thế, Cao lão trang bắt kịp ngày mùa mùa, lại muốn bận rộn nữ nhi hôn sự, chỉ sợ là phải bận rộn bối bụi. Cao lão gia trong lòng tính toán, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Trận hôn ước này là một đời trước quyết định, nhưng mà cũng không chân chính trao đổi hôn thư, cho nên xem như không làm được đến được. Lâm Vũ Hiên không nhanh không chậm nói. Cao lão gia nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Cao Thúy Lan trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Mặc dù sớm đã có này đoán trước, nghe được người này như thế ngạo mạn ngữ khí, vẫn là không nhịn được lửa giận bộc phát. Lâm Điệp Nhi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Cao lão gia triệt để làm mặt lạnh tới, trong tay cầm ngọc bội vỗ trên bàn. Phanh một tiếng, ngọc bội cũng không có nát, chỉ là đặt lên bàn, có loại cầm chừng cứ chất vấn cảm giác cấp bách. Lâm Vũ Hiên xem thường, vừa rồi ta đã đem lời nói rất rõ ràng, các ngươi người phản tục, cùng ta Lâm gia môn không đăng hộ bất đối, hôn sự này đến đây thì thôi à. Cao Thúy Lan ha ha cười lạnh, trực câu câu đối đầu Lâm Vũ Hiên, ta Cao Thúy Lan không xứng với ngươi. Ngươi bất quá Cao lão trang một nông hộ chi nữ, coi như nhà có ruộng tốt, đó cũng là trong đất kiếm ăn, bất quá ta cũng không phải tuyệt tình hạng người, ta cũng nguyện ý cho ngươi một con đường lùi. Lâm Vũ Hiên mặt mỉm cười, tràn đầy tự tin. Chính mình cho tới bây giờ đến Cao lão trang, liền một mực nho nhã lễ độ, đã coi như là rất cho bọn hắn mặt mũi. Cao Thúy Lan bị từ hôn sau, xem như nữ tử, sợ là rất khó sinh tồn tiếp, nhưng hắn cũng không phải tuyệt tình hạng người. Thương hương tiếc ngọc cái gì? Chính mình cũng rất hiểu. Cái gì đường lui? Cao Thúy Lan không tự giác, nắm chặt nắm đấm, hai mắt hàn quang lấp lóe. Cao lão gia tức giận thẳng phát run. Đây là cái gì lang tâm cẩu phế đồ vật? Loại người này liền nên chết đi. Bên cạnh ta còn thiếu cái làm ấm giường nha hoàn, ngươi dáng điệu không tệ, ta có thể lòng từ bi nhận lấy ngươi, đã như thế, cũng coi là cho ngươi một con đường sống. Lâm Vũ Hiên nói khoác không biết ngượng. Cao lão gia bên cạnh nha hoàn đều bị lời này chấn không biết làm sao. Cao Thúy Lan bỗng nhiên vô bàn một cái đứng lên, tiêu thiếu khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Nàng hai mắt phảng phất có lửa giận thiêu đốt, âm thanh lạnh đến giống như băng, "Lâm Vũ Hiên, ngươi thật là có khuôn mặt a. Ngươi là cảm thấy ta Cao Thúy Lan sẽ tự cam thấp hèn, đi cho ngươi làm cái làm ấm giường nha hoàn sao? Nàng từ nhỏ đã là bị phụ mẫu nâng ở trong lòng bàn tay bảo vệ lấy lớn lên, bây giờ lại tiếp quản gia nghiệp, từ nhỏ liền trải qua xuôi gió xuôi nước. Bây giờ cư nhiên bị một cái đột nhiên thoát ra nam nhân như thế làm thấp đi. Nàng thật hận không thể rút kiếm trực tiếp chặt hắn. Cho ta làm ấm giường nha hoàn, là vinh hạnh của ngươi, Cao Thúy Lan, ta thế nhưng là tương lai tiên nhân, các ngươi loại này người phàm tục, có cơ hội tại tiên nhân bên cạnh làm người hầu, đó là cầu đều cầu không tới phúc khí." Lâm Vũ Hiên tràn đầy tự tin. Cao lão gia đã triệt để ngồi không yên, đột nhiên đứng lên, hét lớn một tiếng, "Người tới!" Cao lão gia ra lệnh một tiếng, bên ngoài xông tới 5, 6 tên gia đình. "Lão gia, có gì phân phó?" Cao lão gia chỉ vào đạo sĩ cùng thanh niên, lạnh giọng thét ra lệnh, đem bọn hắn đều đem ra ngoài. Là hắn mắt bị mù, phía trước còn cảm thấy đây là một cái đối tượng phù hợp. "Là..." Bọn gia đình nghe lệnh, cầm côn đồng cùng nhau xử lý, muốn đem hai người này đều đem ra ngoài. Nhưng mà vừa mới tới gần, Vẫn ngồi như vậy, lão đạo sĩ đột nhiên mở mắt ra, trong tay hắn dùng sức vỗ bàn một cái. Lực đạo to lớn đem bàn gỗ tử đàn tử vô nát bấy, một cỗ mạnh mẽ khí lãng, trong nháy mắt lật tung sông lên gia đình. Từng cái gia đình đều bay ngược ra, ngã mặt mũi bầm dập, tiếng kêu rên liên hồi. Liên cách gần đó cao lão gia, bị cỗ này cường đại khí lãng cho lật tung ra ngoài, toàn bộ ngã trên mặt đất, nửa cái cánh tay đều cho ngã gãy. Cao Thúy Lan tức giận đến hai mắt phím hồng, không nói hai lời, rút ra bên hông nhuyễn kiếm, hướng về phía người khác lập tức phát động công kích. Nàng từng theo nhớ ký tại Cao lão trang một nữ kiếm khách học qua kiếm thuật, những năm gần đây sáng sớm luyện công buổi sáng, một ngày chưa từng rơi xuống, kiếm thuật đã sớm có một chút thành tựu. Một kiếm đâm tới, Lâm Vũ Hiên lập tức sợ đến trắng bệnh cả mặt, lớn tiếng thét lên: "A, sư phó, cứu mạng!" Tiếng thét chói tai quanh quẩn tại toàn bộ trong vườn. Ngay tại lợi kiếm sắp đâm vào Lâm Vũ Hiên bả vai, lão đạo sĩ kia nhưng mà lông mày nhíu một cái, toàn thân khí tức đột nhiên trở nên lẫm liệt. Chúc cơ uy áp vừa để xuống ra, toàn bộ vườn phảng phất đều bao phủ tại vô hình trong núi lớn. Bên trong vườn gạch xanh vỡ vụn thành từng mảnh, uy áp cường đại tập trung bao phủ tại Cao Thúy Lan trên thân, giống như bàn tay vô hình siết chặt cơ thể, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Cao Thúy Lan toàn thân run rẩy, không chịu nổi cỗ này cường lực áp bách, hai đầu gối mềm nhũn, phanh quỳ xuống. Khóe miệng phun ra một đốm máu, Cao Thúy Lan ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lâm Vũ Hiên trốn ở nhà mình sư phó sau lưng, nhìn thấy Cao Thúy Lan chật vật tư thái, phảng phất lập tức lại tìm về cao cao tại thượng nam nhân tôn nghiêm. Thấy được sao? Phàm nhân tại tiên nhân trước mặt, căn bản không có thể nhất kích. Cao Thúy Lan quỳ xuống dập đầu nhận sai, ta có lẽ có thể cầu sư phó tha cho ngươi một mạng. Cao lão gia thấy cảnh này, vừa đội vừa đau, chịu đựng cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, miễn cưỡng dây rủa đứng lên, chớ có làm tổn thương ta nữa nhi. Lâm Vũ Hiên, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi đừng quá đắc ý. Chương 85, mỹ nhân chỉ ảnh hưởng lão chư đạo được bảo tàng tốc độ. Chương 85, mỹ nhân chỉ ảnh hưởng lão chư đạo được bảo tàng tốc độ. Cao Thúy Lan ngông nên không gãy, miễn cưỡng đứng lên, ngăn tại phụ thân trước mặt, phòng ngừa lao đạo sĩ kia lần nữa làm bị thương phụ thân. Chỉ bằng ngươi, trả 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lâm Vũ Hiên triệt để không giả. Dù sao cũng là tại một cái vắng vẻ góc, chính mình muốn thế nào thì làm thế đó. Lao tổ tông sư phó tại, người nơi này còn có thể phiên tiên không thành. Nghĩ như vậy, Lâm Vũ Hiên nhìn Cao Thúy Lan đã mất đi phản kháng, đi ra phía trước muốn sờ mặt của hắn, mặt của ngươi coi như xinh đẹp, làm nha hoàn của ta để sư phụ tha thứ các ngươi mạo phạm tội, bằng không, cao lão trang trên dưới, chúng ta sẽ giết cái chó gà không tha. Lâm Vũ Hiên tay vừa đụng tới Cao Thúy Lan khuôn mặt, liền bị bột một tiếng mở ra. Mu bàn tay đều bị đánh sưng lên. Lão đạo sĩ thấy cảnh này, lạnh rên một tiếng, lần nữa nhấc lên một cỗ khí lãng, trong nháy mắt đem Cao Thúy Lan đánh bay ra ngoài. Cao Thúy Lan đau phản phất ngũ tạng lục phủ đều nhanh lệch vị trí. Nàng đóng chặt lại con mắt, cảm thấy chính mình có lẽ thật sự sẽ cứ thế mà chết đi. Nhưng mà, theo dự liệu đau đớn chậm chạp không có đến. Sau lưng phảng phất dựa vào cái gì đệm em tử. Quay đầu hướng phía sau xem xét, Cao Thúy Lan nhìn thấy một cái thân hình cao lớn nam tử đem chính mình ôm vào trong ngực. Nam tử ngũ quan đoan chính, mặc dù có chút thô kệch, nhưng mặt mũi ở giữa tràn đầy cũng là nam nhân khí phách. Cùng Lâm Vũ Hiên cái kia tiểu bạch kiểm bạch nhãn lang hoàn toàn là hai cái tương phản loại hình. Người không sao chứ? Chư Bát Giới nhàn nhạt hỏi. Hắn cầm tới tàng bảo đồ sau, dùng tên giả Chư Bát Giới đi tới Cao Lao Trang, nghĩ đến tìm được tàng bảo đồ bên trong thiên tàng. Hôm nay lật ra cả ngày, nhưng vẫn là không có tìm được, hắn vốn là muốn trở về nghỉ ngơi một chút, phát giác được trong trang viên có luyện khí sĩ khí tức tồn tại. Bây giờ Cao lão trang còn có hắn không đào ra thiên tàng, cũng không cho phép người khác tới làm phá hư. Không nghĩ tới vừa tiến tới, liền thấy Cao lão trang Cao Thúy Lan bị đánh bay ra ngoài. Hắn chỗ đứng vừa vặn có thể tiếp lấy, thuận tay liền mò một cái Cao Thúy Lan. Trong ngực nữ nhân tư thái mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp, một đôi tức giận hơi đỏ lên đôi mắt càng là linh động chọc người lòng sinh thương tiếc. Chư Bát Giới ôm ấp mỹ nữ, lại tâm như chỉ thủy. Nếu là đổi lại trước kia hắn, nói không chừng sẽ có hứng thú cùng trong ngực mỹ nhân đàm luận một đoạn cảm tình. Dù sao thế gian thời gian nhàm chán, nói cái yêu thương chơi một cái nữ nhân, coi như đổi thời gian. Nhưng hôm nay, hắn có trở nên mạnh mẽ hy vọng, nguyên bản giết thời gian nhàm chán ý nghĩ, tự nhiên là bị quên đi. Sắc đẹp hưởng thụ. Vậy sẽ chỉ ảnh hưởng hắn đào được bảo tàng tốc độ. Ta còn tốt, cảm ơn ngươi, ngươi là Cao Thúy Lan cố gắng nghĩ, thế nhưng là cũng không nhớ kỹ nam tử này là ai, càng xem, tốc độ tim đập càng lúc càng nhanh. Anh hùng cứu mỹ nhân đều sẽ làm người ta lòng sinh ước mơ. Cao Thúy Lan cũng không ngoại lệ, càng xem, nàng khuôn mặt không tự giác liền đỏ lên, tràn đầy cũng là vẻ thẹn thùng. Chư Bát Giới xem thường, cô gái trong ngực bị thương, không thể chính mình động, hắn ôm người thả qua một bên trên ghế. Ta gọi Chư Bát Giới, là các ngươi nơi này đứa ở, bất quá là mới tới, ngươi không biết ta cũng rất bình thường. Chư Bát Giới vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn bên kia lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ nhìn thấy hắn, sắc mặt thay đổi rất nhiều, trên người người này khí tức thâm bất khả trắc, thế mà hoàn toàn không nhận hắn uy áp ảnh hưởng. Không bị ảnh hưởng, cũng chỉ có tu vi cao hơn hắn người. Người kia là ai? Phổ thông đứa ở, làm sao lại có còn cao hơn hắn sâu tu vi? Không phải, chính mình vừa rồi đánh bay Cao Thúy Lan sau đó, cũng đã thu hồi uy áp. Cái gì là không lường được? Nguyên lai là mình hù dọa mình. Nghĩ như vậy, lão đạo sĩ cũng chi sửng sốt đứng lên. Ở đây cũng không phải khắp nơi cao thủ Trường An, bất quá là một hẻo lánh chi địa, ở đây thậm chí ngay cả người tu luyện người cũng không có. Ở đây không ai có thể phản kháng hắn. Lão đạo sĩ lạnh như băng cảnh cáo hắn, đây là ta Lâm gia cùng Cao gia ân oán, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi như thức thời điểm, có thể tự tha cho ngươi một mạng, bằng không, lấy ngươi mạng chó, chỉ ở ta một ý niệm. Hắn bây giờ thế nhưng là trúc cơ kỳ luyện khí sĩ, sẽ đủ loại thần thông phép thuật, liền xem như luyện võ thành công phàm nhân, ở trước mặt hắn nhỏ yếu như sâu kiến đồng dạng. Giống như trước mắt đại hắn này, nhìn khổng vũ hữu lực, nhưng hắn chỉ cần dùng một cái nho nhỏ định thân thuật, tại một đấm đánh tới, có thể trực tiếp đem người đánh thành một đoạn thịt nát. Đây cũng là người tu luyện thủ đoạn. Hắn cũng không để ý làm cho những này phàm nhân kiến thức một chút. Chư Bát Giới lông mày hơi nhếch lên, nắm chắc quả đấm, chiếu vào lao đạo sĩ trên mặt đập tới. Nồi đất lớn năm đấm, cuốn theo khởi trận trận kinh phong. Tốc độ nhanh tựa như sấm sét. Vừa miệng túi xong lão đạo sĩ thậm chí đều không phản ứng lại, trên mặt liền bị nắm đấm đập trúng. Xương cốt phát ra răng rắc giòn vang âm thanh. Bị đánh bay đi ra lão đạo sĩ thổi phù một tiếng, nôn một ngụm máu lớn, bọt máu bên trong xen lẫn mấy quả bị đánh gây răng. Nửa gương mặt đều bị đánh lệch, há miệng ngay cả lời đều không nói được. Lâm Vũ Hiên tuy nói có tu luyện thiên phú, nhưng điểm ấy vừa vặn thực sự kém cỏi, tu luyện mười mấy năm cũng không có luyện khí nhập thể. Thậm chí so với thế gian người luyện võ, đều có rất nhiều không bằng. Sư phó, ngươi thế nào? Lâm Vũ Hiên dọa đến lắc một cái, đội vàng bổ nhào qua đỡ hắn dậy sư phó. Trong mắt hắn, thân thích của mình cũng chính là sư phó, thế nhưng là trên đời này số một số hai lợi hại người. Có thể, hắn cư nhiên bị một cái không có danh tiếng gì nông thôn đại hán một quyền đánh bay ra ngoài. Hoảng sợ xông lên đầu, Lâm Vũ Hiên lúc này mới phản ứng lại, chính mình có thể chọc phải khó lường người. Lâm Vũ Hiên con mắt loạn chuyển, trong lòng tràn đầy cũng là muốn vội vàng chạy trốn. Ở đây tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ sẽ bị nam nhân này đánh chết. Cao lão gia khiếp sợ không thôi, nhà mình mời tới đứa ở, lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Còn lại ngã xuống đất gia đình cả đám đều trợn to hai mắt. Người này chính là phía trước quản gia mới mướn đứa ở sao? Bọn gia đình đối với Chư Bát Giới có ấn tượng, đơn giản là quản gia thường xuyên cầm Chư Bát Giới đối phó với bọn họ so. Xem nhân gia mới tới, nhân gia một ngày lật bao nhiêu địa mấy người các người, xuống đất làm việc liền chỉ biết lười biếng dùng mạnh lưới. Ngươi học một ít nhân gia Chư Bát Giới, xem nhân gia là thế nào làm việc. Vị quản gia như thế tận tâm chỉ bảo nói, Chư Bát Giới tại những này gia đình trong mắt, thế nhưng là đã sớm kéo căng cửu hận. Nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không quan tâm. Bọn hắn thế nhưng là cao cấp gia đình. Chư Bát Giới một cái cấp thấp đứa ở, cũng chỉ có thể dốc sức. Nguyên bản trong lòng đắc chí ý nghĩ, tại Chư Bát Giới một quyền này đánh đi ra sau, toàn bộ đều triệt để nát bấy. Bọn gia đình bây giờ ý nghĩ trong lòng đều không hẹn mà cùng đã biến hành, may mắn ta phía trước không có đắc tội qua hắn. Chư Bát Giới đối mặt đủ loại đủ kiểu ánh mắt nhìn chăm chú, vẫn như cũ ung dung không đổi, từng bước một đi ra phía trước, đang muốn giải quyết đến tìm phiền phức người. Liền tại đây trong chốc lát, cái kia bị đánh hộp máu lao đạo sĩ, trong tay áo đột nhiên bay ra một đạo bùa vàng. Bùa vàng đột nhiên, kim quang lơn tránh, chói mắt đến để cho tại chỗ tất cả mọi người đều không tự giác nhắm mắt lại. Chư Bát Giới cảm thấy không phải, đột nhiên mở mắt ra. Chỉ thấy vừa rồi té xuống đất đạo sĩ cùng thanh niên tiểu bạch kiểm đã sớm không thấy bóng dáng. Chư Bát Giới cái mũi giật giật, vừa rồi đạo kia bùa vàng có Phật môn Phật quang khí tức, có điểm giống là Quan Âm tên kia thủ bút. Chương 86, lão chư ta chỉ muốn làm việc. Chương 86, lão chư ta chỉ muốn làm việc tính toán, bất kể như thế nào hắn bây giờ chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, cái gì khác loạn thất bát ao đều không có quan hệ gì với hắn. Chư Bát Giới xoay đầu lại, cao lão gia bị nữ nhi đỡ lấy, khập khiễng đến cái ghế ngồi xuống. Lần này đa tạ ngươi đã cứu ta nữ nhi, ân cứu mạng không thể báo đáp. Cao lão gia từ trong nguy cấp thoát ly, lại nhìn trước mắt cái này chẳng hán, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Không cần phải khách khí, cao lão gia, cái này sẽ không ảnh hưởng ta đào đất công việc a. Chư Bát Giới đánh gãy cao lão gia lời nói, lòng tràn đầy mặt tràn đầy chỉ có làm việc tìm tiên tàng. Vốn là muốn ám chỉ một chút cho nữ nhi dắt tơ hồng, cao lão gia trong lúc nhất thời nhịn không được giật giật khoe miệng. Người này thật đúng là thực tế a, đều loại tình huống này, lại còn suy nghĩ việc đồng áng. Ân, cái này cũng từ khía cạnh lời thuyết minh, người này là cái người thành thật, hơn nữa vô cùng chịu khó, thích làm việc. Tiểu tử này vừa nhìn liền biết rất đáng tin. Sẽ không ảnh hưởng việc đồng áng, ngươi yên tâm, chính là, ngươi mới vừa rồi giúp hai cha con chúng ta đại ân, xem như chúng ta cao lão trang ân nhân, chúng ta sao có thể nhường ngươi lại tiếp tục đất khô bên trong công việc đâu. Cao lão ra một mặt khó xử, đồng thời biểu lộ ra hy vọng báo ân ý đồ. Trước tiên thật tốt chiêu đãi một chút người này, lưu lại cao lão trang bên trong, tiếp đó lại cho nữ nhi sáng tạo cơ hội. Như vậy sao được? Ta tới nhà ngươi chính là vì làm việc. Chư Bát Giới mày rậm dựng lên, mặt mũi tràn đầy không đồng ý cái này, có thể cái này. Ngươi thế nhưng là chúng ta cha con đại ân nhân, việc đồng áng kế cũng có những người khác làm, chúng ta thật làm cho ngài tiếp tục làm việc, chỉ sợ người khác sẽ cảm thấy chúng ta rất hà khắc. Cao lão gia hay không từ bỏ, muốn ám xoa xoa tác hợp người này cùng nữ nhi. Cao Thúy Lan ở một bên, nhìn xem phụ thân cùng Chư Bát Giới đối thoại, rất nhanh hiểu rồi phụ thân tiểu tâm tư. Nàng gương mặt hơi hơi phát nhiệt. Ân, người này nhìn xem quả thật không tệ, khổng vũ hữu lực, hơn nữa tự thân cũng không so cái gọi là thần tiên kém. Nếu là có thể đem hắn mời làm con rể tới nhà, như vậy toàn bộ cao lão trang gia nghiệp cũng không cần lo lắng bị người khác đoạt đi. Phải biết, một nữ nhân trông coi như thế đại nhất phần gia nghiệp, rất dễ dàng sẽ bị thế gia đại tộc tham quan ố lại, cường thủ hào đoạn. Nhưng nếu như có cái lợi hại nam nhân tọa chấn, liền có thể đem những cái kia nút trong bóng tối ác quỷ quái vật đều chấn nhiếp. Vậy không được, ta cũng không cảm thấy đây là hạ khắc. Chư Bát Giới đứng lên, càng lộ ra hắn thân thể cao lớn. Tất nhiên ta vào nhà ngươi làm công việc, vậy thì nhất định phải để cho ta làm việc. Giúp các ngươi, vậy chỉ bất quá là tiện tay mà thôi, không cần mong nhớ. Chư Bát Giới mặt ngoài một bộ cương trực công chính chịu khó như thế nào, trên thực tế chỉ muốn tàng bảo đồ bên trên tiên tàng. Hắn còn không có tìm được phần kia tiên tàng đâu, tuyệt sẽ không dừng lại tìm kiếm bước chân. Ngươi tiểu tử này, quả nhiên là chính trực lại giảng nghĩa khí. Có thể tuyển được người như ngươi, thật là chúng ta cao lão trang phúc khí. Cao lão gia nhìn đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần kiên trì, cũng không ở nói thêm cái gì. Nhân gia chịu khó, vậy thì làm việc ca ngược lại làm cũng là Cao lão trang sống, hắn có thể để nữ nhi nhờ vào đó nhiều tiếp cận. Người còn tại, vậy thì có cơ hội. Không cần phải khách khí, các ngươi làm lão trang phụ cận việc đồng áng, ngươi cũng giao cho ta tới làm. Ta có thể làm được. Tại Cao Thúy Lan phụ nữ hai người trong mắt, Trư Bát Giới một bộ bao hết toàn bộ việc nhà nông dáng vẻ, mười phần phong khoáng. Không chỉ như vậy, hắn cũng không mang ân vì báo, nhân phẩm càng là cao thượng. Cao Thúy Lan đỏ mặt, hảo, đã ngươi như thế yêu thích làm việc, như vậy việc đồng áng đều giao cho ngươi đi. Vừa vặn có thể tiết kiệm thật nhiều đứa ở tiền. Trư Bát Giới hài lòng gật đầu. Ân, không hổ là cùng vị tiêu tiên sư tán gẫu qua nữ nhân, chính là có ánh mắt. Trư Bát Giới xác nhận vô sự sau liền rời đi, đi xuống nghỉ ngơi. Cao Thúy Lan gọi tới nha hoàn, để cho người ta đi mời đại phu. Hai cha con xử lý xong vết thương trên người, lại ăn thuốc, đã dày vò đến hôm sau giữa trưa. Trong đình viện, Cao lão gia treo cánh tay, ngồi ở trong lương đình có chút mặt ủ mày chau. Phía trước vườn trên đất trống, nữ nhi của hắn Cao Thúy Lan đang luyện tập một bộ kiếm pháp. Cũng không biết thế nào, nữ nhi của hắn Cao Thúy Lan thụ công kích, lúc đó đều trọng thương thổ huyết, có thể ăn thuốc, lại tốt nhanh chóng. Cái này không một cái buổi tối đi qua, lúc này người đã có thể nhảy nhót tưng bừng. Nữ nhi tốt nhanh, Cao lão gia trong lòng vui vẻ, nhưng đồng dạng, hắn nghĩ tới chưa từng giải quyết thai hoang ẩm, tâm tình biến không tự chủ trở nên nặng nề. Một bộ kiếm pháp đùa bỡn xong, bên cạnh nha hoàn hỗ trợ lau mồ hôi. Nha hoàn vừa lau mồ hôi bên cạnh hào hứng nói, tiểu thư phía trước còn trọng thương, lúc này thay đổi xong nhanh chóng, nhất định là phía trước chúng ta đều dính thẩm tiên sư thiên khí. Cao Thúy Lan cũng kịp phản ứng. Tiểu nha hoàn ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời thái dương, tính toán canh giờ. Tiểu thư, vị kia tiên sư lúc này còn ở bên ngoài bên cạnh mở quán bán hàng đâu, chúng ta hôm nay có hay không muốn đi qua? Nha hoàn trong lòng dục dịch. Dù sao tới gần vị kia tiên sư, đều có thể dính vào để cho người ta cường thân kiện thể thiên khí. Nàng tự nhiên hy vọng đi theo tiểu thư cùng nhau đi. Cao Thúy Lan gật đầu một cái, biểu thị trong lòng có đến, thu hồi kiếm tới hướng đi nhà mình phụ thân chỗ trong lương đỉnh. Phụ thân, cái kia bạn lượng hoàng kim chuẩn bị xong chưa? Phía trước nàng cùng phụ thân đề cập qua thẩm tiên sư sự tình. Thế nhưng là phụ thân khi đó do dự, chỉ sợ là lừa đảo. Cho tới hôm nay xác nhận nàng thụ thương cấp tốc khỏi hẳn, mới tin tưởng vị kia thẩm tiên sư bản sự. Đây cũng không phải là món tiền nhỏ, một chốc làm sao có thể cầm ra được. Nhà hắn giấu hoàng kim đều chôn ở các nơi, coi như phải đảo, cũng phải phái người vừa đi vừa về đảo một cái một hai ngày, làm sao có thể nhanh như vậy liền giải quyết. Cái kia nhất định phải mau chóng, vạn nhất có người khác lấy trước ra tiền, vậy chúng ta nhưng là đánh mất cơ duyên. Phụ thân Cao Thúy Lan nhịn không được lần nữa thúc giục, phải biết tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Cao lão gia sống hơn nửa đời người, như thế nào không biết đạo lý này? Chỉ là người đã già, tất cả phương diện lo lắng khó tránh khỏi nhiều chút. Ta biết, chỉ là số tiền này vừa ra, cơ hồ liền muốn móc sạch nhà của chúng ta tích xúc, vạn nhất. Không nói đến lúc đó tiên sư liệu sẽ đưa ra đồng giá đồ tốt, liền nói lâm ra cái kia bạch nhãn lang, sau này quay lại báo thù phải biết, bây giờ bị kia Trư Bát Giới tiểu tử. Chỉ là lắp đặt đứa ở mà thôi, một khi làm xong việc, nhân ra là có thể rời đi. Không còn tên tiểu tử kia che chở, sau này cái kia họ Lâm Bạch Nhãn Lang trở về, bọn hắn cha con hai cái làm sao bây giờ à? Cao Thúy Lan người trẻ tuổi không thích cân nhắc nhiều như vậy, hơn nữa nghĩ đơn giản hơn. Phụ thân không cần sầu lo, nữ nhi nếu là từ vị tiên sinh kia trong tay mua được tiên duyên, chắc chắn có biện pháp đối phó cái kia họ Lâm Bạch Nhãn Lang. Cao Thúy Lan nghĩ đến cái kia lão đạo sĩ bản lĩnh, trong lòng dâng lên nồng nặc vẻ kiêng dè. Chính mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Giống phía trước như thế, tựa như con kiến hôi mặc người đánh giết bất lực tuyệt vọng, nàng cũng không tiếp tục nghĩ đã trải qua. Ta đã an bài người tin cẩn thu thập phía trước dấu hoàng kim, mấy ngày nữa là được. Cao lão gia lời thề son sắt cam đoan. Ân, vậy cái này mấy ngày ta sẽ an bài người ở phụ cận tuần tra, miễn cho cái kia Bạch Nhãn Lang phái người tới làm cái gì phá hư. Chương 87, âm thầm truy tra chương 87, âm thầm truy tra Cao Thúy Lan quản gia đứng lên, thủ đoạn cũng nghiêm túc. Hai cha con thương lượt qua, đều từng người vội vàng đi. Cao Thúy Lan tụ tập một đám thân thể khỏe mạnh gia đình, tại Cao lão trang phụ cận nguồn nước cùng cửa ra vào nhìn chằm chằm. Làm xong việc vặt, Cao Thúy Lan mang theo nha hoàn hướng về chợ phương hướng đi đến. Thẩm An sạp hàng còn tại chỗ cũ, hắn cười ha hả cùng bên cạnh một người tâm sự. Người kia là cái lao đầu tử, nhìn gầy yếu, nhưng mà thanh âm nói chuyện trung khí mười phần, cười lên cũng xứng rồi. Cao Thúy Lan nhìn kỹ một chút, lao đầu tử này là cái lạ mặt, sẽ không phải là cái nơi khác tới a? Trong lòng âm thầm dâng lên vẻ cảnh giác, Cao Thúy Lan bất động thanh sắc đi qua, cười cùng Thẩm An chào hỏi. Thẩm tiên sư, ta hôm nay lại tới. Thẩm An quay đầu nhìn thấy mỹ nữ Cao Thúy Lan, con mắt lập tức sáng lên. Đây không phải khách hàng tiềm năng mỹ nữ phú bà sao? Cao tiểu thư, hôm nay tới chỗ này, đã nghĩ kỹ chưa? Bên cạnh chống gậy lão đầu tử nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, nhưng còn miễn cưỡng duy trì lấy. Cao Thúy Lan, dựa theo Quan Âm Bồ Tát ám chỉ, người này sẽ là Trư Bát Giới đảo hoa kiếp. Đồng thời, Cao lão trang cũng sẽ là Đường Tăng Tây Du Đông đảo kiếp nạn bên trong một kiếp. Nhưng là bây giờ Cao lão trang một mảnh gió êm sóng lặng, nhìn thế nào cũng không giống là có kiếp nạn dạng. Nhất là loại bỏ một lần sau, thổ địa công liền đem đầu nguồn khóa chặt ở cái này nơi khác tới người trẻ tuổi trên thân. Bởi vì Quan Âm Bồ Tát để hắn khoảng cách gần xâm nhập điều tra, cho nên hắn lên cái lao đầu tử thân, đến đây thăm dò. Cái này mở quán bán hàng người trẻ tuổi nhìn từ bề ngoài cũng không có gì đặc biệt, có thể một trò chuyện, thổ địa công liền sợ hai phát hiện, người này kiến thức mười phần kinh khủng. Trên thông thiên văn, dưới danh địa lý, trong tam giới đủ loại kỳ nhân quái sự cũng đều nói lên được tới. Có như vậy kiến thức người, tuyệt đối không phải là người bình thường. Thổ địa công trong lòng thầm hô xui xẻo, chính mình chẳng qua là một nho nhỏ thổ địa thần, nhưng đắc tội không dậy nổi những cái này có lai lịch đại lão. Mà cái này mở quán bán hàng người nắm lấy hắn liền làm nhảm những cái kia trong tam giới kỳ văn dị sự, dù cho đã xem thấu thân phận của hắn. Bằng không thì người bình thường, làm sao lại cùng một lao đầu tử giảng Dương Tiễn Na Cha biệt tư? Hắn nghe nạo tâm cả phổi. Dương Tiễn Na Cha, thế nhưng là trong tam giới nổi danh đau đầu. Hai vị này biệt tư, hắn cũng không dám biết quá nhiều, coi như nói chuyện là một chút đã từng đám người trong lòng đều biết chuyện cũ, hắn cũng không muốn trò chuyện a vạn nhất bị hai vị này nghe được hắn đang nói chuyện bọn hắn bắt quái, vậy thật là. Phải biết, hắn có thể ở mảnh này nhỏ nhỏ thổ địa bên trên bình an hôn qua nhiều năm tháng như vậy, át chủ bài chính là một cái không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nổi tiếng hỏa tiền nằm ngựa. Có thể hết lần này tới lần khác Quan Âm Bồ Tát để hắn giám thị nơi đây động tĩnh, điều tra nguyên do trong đó. Thổ địa công nhìn xem Thẩm An cùng Cao Thúy Lan cười cười nói nói, trong lòng càng thêm trầm trọng. Thẩm tiên sư, mấy ngày nữa góp đủ hoàng kim, ta chắc chắn đến mua ngươi đồ vật, ngươi yên tâm chính là. Cao Thúy Lan chỉ sợ hắn đem đồ vật bán cho những người khác, cảnh giác liếc qua lão nhân này, đồng thời ám đâm đâm thăm dò, vị lao bán này, ngươi đến tìm Thẩm tiên sư, là có chuyện gì không? Cũng đừng là cùng nàng cướp cơ duyên. Thổ địa công trong lòng âm thầm kêu khổ. Mặt ngoài nhưng lại không thể không mỉm cười đáp lại, ta nơi khác đi qua nơi này, chỉ vì cùng nữ nhi của ta ước định muốn từ ở đây đi thăm người thân, nữ nhi có việc chậm trễ hành trình, đến mức ta tới trước, cho nên liền tại chỗ này đợi nữ nhi, thuận tiện cùng người này lại nhải vài câu. Cao Thúy Lan trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là như thế. Thẩm An ngay từ đầu nhìn lão đầu tử này chủ động tới bắt chuyện, còn vô cùng nhiệt tình. Tại hiện đại, hắn cũng không ít nhìn nam tần tiểu thuyết. Loại này tóc bạc hoa dâm lão gia gia, ở trong tiểu thuyết, không phải ngoại quải kim thủ chỉ, chính là thế ngoại cao nhân. Nói tóm lại, đã có tuổi lão đầu, không thể khinh thị. Thế là Thẩm An liền đem đối phương làm khách hàng tiềm năng tới chiêu đãi. Không nói những cái khác, lão đầu tử này cũng là thật có thể trò chuyện, lên trời xuống đất, đủ loại nghe đồn chuyện lý thú, cũng có thể chứa vài câu. Chậc chậc, có như vậy kiến thức lão đầu, trong nhà đoán chừng cũng không ít tiền. Nghe được lão đầu tử này nói đến nơi này nguyên nhân, Thẩm An lại gặp khe hở cắm châm chào hàng chính mình tàng bảo đồ. Ta chỗ này bán cũng là cơ duyên, ngươi nếu là lấy ra ngàn lượng hoàng kim, không chắc liền có thể nhận được một phần trường sinh bất lão cơ duyên đâu. Thẩm An vừa nói vừa chỉ bày ra phá quyển gia cửu. Như thế một ngón tay, thổ địa công theo đối phương phương hướng nhìn lại, phía trước trên bàn bảy quyển gia cửu, chỉ một thoáng dịch tràn ra một cỗ thượng cổ hồng hoang linh khí. Thổ địa công chấn động trong lòng, nhịn không được đổi sắc mặt. Thẩm An nhìn đối phương biểu lộ, cái này chấn kinh sắc mặt khó coi là, đây là đem mình làm tên lường gạt ta. Hắn không khỏi cảm thấy một hồi thất bại. Ai, ta cái này bán đều là vật siêu đáng giá đồ tốt ta, tại sao lại bị người khác xem như tên lường gạt đâu? Người bán, thứ này, ngàn lượng hoàng kim một phần. Cái này quyển gia cửu thượng lưu lộ ra hồng hoang linh khí, cũng đã không phải phổ thông luyện khí sĩ có thể tiếp xúc đến, thậm chí liền thần tiên đều không nhất định có. Kết quả ngươi liền mua ngàn lượng hoàng kim, ngươi bán mấy chục vạn lượng hoàng kim, đoán chừng đều rất nhiều người muốn mua a. Chẳng lẽ đây là cho mình chuyên trúc giá cả? Thổ địa công trong lúc nhất thời hiện lên đủ loại ý niệm. Chẳng lẽ đây là ám chỉ muốn mời chào chính mình? Đây là một cái cơ hội. Tâm thần động đắng lúc, thổ địa công đột nhiên cảm thấy thần hồn chấn động. Không tốt, đây là Quan Âm Bồ Tát khống hồn chú. Thổ địa công âm thầm kêu khổ. Quan Âm Bồ Tát tại, hắn thật sự không dám toát ra một tơ một hào khác thường tâm tư. Bằng không, thần hồn câu diệt chính là của hắn hạ tràng. Đáng tiếc phần này tài nguyên chính mình chú định không cầm được. Thổ địa công không dứt thương tiếc, mặt ngoài lại cười ha hả nói, ngươi phần này tài nguyên nhìn cũng thực không tồi. Thẩm An liên tục gật đầu, ai nha, ta liền biết đã có tuổi người chính là có ánh mắt, cho nên ngươi có muốn hay không mua một phần. Thổ địa công sờ lên râu ria, tại Cao Thúy Lan âm thầm ánh mắt cảnh giác bên trong lắc đầu. Ta nhưng không có nhiều tiền như vậy. Thẩm An lần này chính mình không có biện pháp. Vừa rồi hệ thống đột nhiên đưa ra nhắc nhở, có thể cùng trước mắt lão nhân kia giao dịch tàng bảo đồ, giá thấp nhất là ngàn lượng hoàng kim. Nhân gia không bỏ ra nổi nhiều như vậy hoàng kim, đó chính là không có cách nào làm thành khoản làm ăn này. Ai, ngươi thật đúng là bỏ lỡ một cái cơ duyên tốt. Thẩm An xuất phát từ nội tâm tiếc hận vị khách nhân này. Khả năng này cũng là chú định không có duyên phận a. Cao Thúy Lan mở miệng cười, dù sao cơ duyên thứ này luôn có cái tới trước tới sau. Thổ địa công trong lòng chấn động. Đây là ám chỉ hắn đã đi nương nhờ Quan Âm Bồ Tát, cho nên. Không không không, Cao Thúy Lan chẳng qua là một trang viên chủ nữ nhi, một phàm nhân. Phàm nhân làm sao lại biết những nội tình này? Thế nhưng là Cao Thúy Lan phía trước cùng vị này thấy không rõ sâu cạn đại năng từng có trò chuyện, có phải hay không là đại năng mượn danh nghĩa Cao Thúy Lan miệng nói ra. Thổ địa công trong lòng nghĩ càng ngày càng phức tạp, linh hồn lại thu đến Quan Âm Bồ Tát thúc dục, chỉ có thể cùng bọn hắn tạm biệt. Nói là, nếu là ta trẻ tuổi lúc ấy gặp phải ngươi, nói không chừng thật đúng là mua, thời điểm không còn sớm, lao già ta đi trước. Đưa mắt nhìn lão nhân rời đi, Thẩm An quay đầu nhìn Cao Thúy Lan. Chương 88, tiên khí chương 88, tiên khí Cao Thúy Lan tại hắn sạp hàng phía trước ngồi xuống, cười khanh khách hỏi hắn, "Thẩm tiên sư, ngươi làm ăn này làm cũng không địa đạo a?" Vì còn không có giao dịch thành công tờ đơn, Thẩm An cũng ngồi xuống cùng nàng giảng giải. Cái này không giống nhau, quý có đắt tiền đạo lý, ta bán đắt tiền cho ngươi, đó là bởi vì đáng giá cái giá này. Nói bóng gió, lão đầu kia không sánh được nàng trọng yếu. Cao Thúy Lan nghe nói như thế, trong lòng ngọt ngào. Bất quá, Thẩm tiên sư lúc này trên thân tại sao không có loại kia tiên khí lượn lờ cảm giác? Thì ra là như thế, nói đến Thẩm tiên sư, phía trước nhà ta còn gặp chút phiền toái, may mắn mà có phía trước tại ngươi chỗ này thấy được ngươi tiên khí, ta lúc này mới không có bị đánh chết. Thẩm An ngừng lại lúc nhíu mày, người nào dám cản rỡ như thế, lại dám đánh ngươi? đây chính là hắn tiềm tàng mỹ nữ phú bà khách hàng lớn. Cao Thúy Lan đem lắp đặt phía trước phát sinh phiền lòng sự tình nói ra hết. Một lớp này 30 giảm giá, có thể so sánh người bổ trên hot sale ở chuyện còn đặc sắc hơn. Thẩm An nghe say sương ngon lành, nhất là nghe được từ hôn sự tình, nhịn không được cười lên. Ngươi coi đó, thật sự nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây câu nói này sao? Lúc này tại trên internet cũng đã thành một cái kinh điển văn học mạng ngạnh. Long Nạo Thiên nhân vật chính kinh điển tình tiết một trong chính là từ hôn đánh mặt, câu này tục ngữ càng là điển bên trong điển. Hắn nhớ tới đến chả nhịn không được cảm khái cái gì đã trôi qua thức đêm truy tiểu thuyết thanh xuân. Thật nói, ta cũng thật là nghĩ như vậy, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu nữ nghèo. Cao Thúy Lan lông mày dựng lên, toàn thân lộ ra không khuất phục quật cường khí tức. Ta Cao Thúy Lan là cái hoa màu nữ thì thế nào, ta bây giờ không phải cũng gặp Thẩm tiên sư ngươi sao? Ngày sau ta được cơ duyên, không chắc tu luyện so tên kia lợi hại hơn. Thẩm An tinh thần một hồi, đối với Cao Thúy Lan dựng thẳng lên tán thưởng ngón tay cái. Có cốt khí, người trẻ tuổi liền nên như vậy hăng hái. Cao Thúy Lan cái này lưu loát nhiệt tình, đơn giản so ra mà vượt trên mạng những cái được gọi là đại nữ chính mạnh hơn nhiều. Thẩm tiên sư, phía trước ở bên cạnh ngươi ngửi thấy cố khí tức kia, để ta cấp tốc khỏi hẳn, không biết ngươi có thể trị hết hay không phụ thân ta. Cao Thúy Lan nhịn không được quan tâm hỏi một chút. Phụ thân đã có tuổi, thân thể không lớn không bằng trước, nếu như vị này Thẩm tiên sư nguyện ý xuất thủ tương trợ, kia thật là không thể tốt hơn nữa. Thẩm An sờ lên chính mình cằm. Phía trước lần thứ nhất gặp Cao Thúy Lan thời điểm, hắn tại trước khi tu luyện hệ thống khen thưởng bản nhược vô lượng tâm kinh. Đối phương đại khái chính là trong lúc lơ đãng cọ đến lúc tu luyện sinh ra linh khí, ân. Lúc tu luyện sinh ra linh khí đối với phàm nhân mà nói, đúng là đại bổ đồ tốt. Thẩm An phát tán tư duy, nói như vậy, thứ này có thể để thăng người sức miễn dịch cùng tố chất thân thể, để cho người ta nhanh chóng khỏi hẳn. Hắn có hay không có thể lợi dụng tới một điểm này làm nghề y y, hấp dẫn nhân khí, tiếp đó sinh ý liền sẽ hảo làm. Thẩm An trong đầu cấp tốc vang lên rất nhiều cái nguyên bộ mở quán bán hàng chủ ý, nhưng trên thực tế còn phải lại đi thăm dò một phen. Xem có phải hay không lúc tu luyện sinh ra linh khí với thân thể người có lớn như vậy trợ giúp. Tự nhiên có thể, bất quá, ta cũng không phải chủ tu y thuật, phụ thân ngươi có thể hay không cọ đến tiên khí, vậy phải xem chính hắn. Cao Thúy Lan còn chưa hoàn toàn chính thức tu tiên, nghe nói như thế không khỏi nhíu mày nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này còn kể cơ duyên sao? Bất quá đối phương nguyện ý cùng chính mình trở về, đây chính là không thể tốt hơn nữa. Thẩm tiên sư mời tới bên này, muốn đích thân đi cao lão trang một chuyến, Thẩm An vẫn rất hứng thú. Đây chính là Tây Du Ký bên trong kiếp nạn một trong. Phóng hiện đại lời nói, là nổi tiếng sự kiện đánh dấu mà. Đáng tiếc không thể trực tiếp, đây nếu là có thể khai thông trực tiếp lời nói, đoán chừng hắn vài phút có thể chướng mấy chục hơn trăm vạn fan hâm mộ. Cao lão trang là chỉ phương viên vài trăm dặm mà, trang tử bên trên, xây dựng cao gia vườn nơi ở Thẩm An vô cùng may mắn hôm nay mở quán bán hàng thời gian đủ, không cần câu thúc tại cái kia. Trang viên xây dựng rất tốt, cổ phác lại mở rộng, hành tẩu trong đó, Thẩm An đều đi dạo đến có chút lưu luyến quên bể. Cổ đại nghề làm vườn nghệ thuật, thật là không thể a, đây vẫn chỉ là nông thôn nông trường đâu. Cái này muốn đổi thành những cái này hoàng cung trang viên, quan lớn quý tộc nhà, phải hào hoa xinh đẹp thành cái dạng gì? Đáng tiếc Trường An thành bây giờ có đám này đại lão nhìn chằm chằm, hắn không tốt trở về, miễn cho bị để mắt tới. Bằng không lấy tiên nhân thân phận, đại khái có thể tại Trường An thành tiêu giao hưởng thụ. Cao Thúy Lan gọi nha hoàn đi mời nhà mình phụ thân tới. Tiến vào phía trước đại đường, Thẩm An được mời lấy ngồi xuống, trẻ tuổi tỷ nữ đi lên phía trước pha trà. Nước trà cũng là trang viên từ loại từ xào trà thơm, cái kia thuần tiên nhiên nước trà hương khí, cùng hiện đại loại kia trang bức ố trà hoàn toàn khác biệt. Uống một ngụm, liền cảm giác miệng đầy thơm ngát. Khó trách trà là cổ đại trọng yếu vật tư chiến lược một trong. Uống chính xác thoải mái. Thẩm An lại uống nhiều mấy ngụm. Cao Thúy Lan nhìn hắn ưa thích, trực tiếp gọi nha hoàn đóng gói một phần, để hắn lúc gần đi lại mang về. Thẩm An mỉm cười, quả nhiên là nhường người pha phí. Mỹ nữ nhiệt tình, hắn thật không dễ từ chối a. Cao Thúy Lan nhìn hắn ưa thích, đương nhiên càng ngày càng khởi kình. Thẩm tiên sư không cần khách khí như thế, nông thôn vật tư phong phú, ngươi muốn cái gì liền cứ việc nói. Cao lão gia từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy trên bàn một vị nam tử trẻ tuổi bưng chén trà uống trà. Hắn mặc phổ thông quần áo, có thể cái kia một thân siêu nhiên khí chất thoát tục, để cả người hắn nhìn đều vô cùng không phổ thông. Người này cũng không phải người bình thường. Cao lão gia đi tới vô cùng khách khí, không biết có khách mà đến, chậm trễ tiên sư, xin hãy tha lỗi. Cao lão gia đi tới liền chắp tay hành lễ. Thẩm An hảo xấu là từng tại dưới cờ đỏ sao vàng lớn lên, cái này đã có tuổi lão nhân còn đoạn mất nửa cái tay, làm sao có ý tứ thật thụ lễ này. Hắn đứng dậy đem người nâng đỡ. Người lão khách khí, mời ngồi mời ngồi. Thẩm An âm thầm bật khí tức quanh người vận chuyển lại. Cao lão gia dưới khoảng cách gần, chỉ cảm thấy nhận được thân thể mình tựa hồ nhẹ nhàng chút. Thẩm An chú ý đến đối phương thần sắc biến hóa, nhìn đối phương cũng không rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Hắn âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ không hề giống Cao Thúy Lan nói thần kỳ như vậy? Chỉ có điều Cao Thúy Lan như thế nào tốt nhanh như vậy? Nghe người ta giảng, đây chính là đều bị đánh tới hộp máu trọng thương a, so sánh Cao lão gia cái này gãy mất cánh tay vết thương nhỏ, hẳn là Cao lão gia sẽ tốt càng nhanh mới đúng. Phụ thân, ngồi ở Thẩm tiên sư bên cạnh, ngươi nhưng có cảm thấy thân thể tốt hơn chút nào? Nữ nhi Cao Thúy Lan quan tâm vấn đạo. Cao lão gia hơi nhắm mắt lại, cảm thụ thân thể một cái biến hóa. Trên cánh tay đau đớn chính xác nhẹ không thiếu, nhưng hơi chút dùng sức, vẫn sẽ rất đau. Thân thể chính xác tốt hơn chút nào, chỉ là xương cốt, chỉ sợ còn không có mọc tốt, ta cũng không dùng được khí lực. Cao lão gia trơ mắt nhìn Thẩm An. Vị này tiên sư nhất định có thủ đoạn, có thể chữa khỏi hắn a. Bằng không, chỉ bằng người bình thường y sư, muốn chữa khỏi cánh tay, vậy ít nhất phải hơn nửa năm. Dù sao thương cân động cốt 100 ngày, người đã già thân thể còn phải chậm rãi điều dưỡng, cũng không sánh được người trẻ tuổi, vậy thì cần càng nhiều khi ngày. Ta nói với ngươi a, cái này tiết khí cũng không phải loại người gì cũng có cơ hội hấp thu. Thẩm An mặt không đổi sắc lựa gạt đứng lên. Chương 89, vô hình trấn nhiếp quan âm. Chương 89, vô hình trấn nhiếp quan âm. Cao lão già trong lòng thất lạc, nhưng nhìn về phía nữ nhi, nghĩ đến nữ nhi tốt như vậy nhanh lập tức lại hưng phấn lên, như vậy tiên sư nói là, nữ nhi của ta phúc phận thâm hậu, cùng thần tiên hữu duyên. Thẩm An ngẩng đầu đối đầu Cao Thúy Lan ánh mắt, nàng trong mắt tràn đầy đối với tu luyện khát vọng. Tại cái này còn chưa tiến vào mạt pháp thời đại Tây Du thế giới bên trong, có thể tu luyện, liền đại biểu cho có thể trở thành nhân thượng nhân, có thể đi lên phía trước. Đây là mỗi một cái phàm nhân khát vọng. Giống như là tại hiện đại thời điểm, phổ thông giai tầng tiền lương liệu mạng quân ý đồ vượt qua giai tầng một dạng. Thẩm An tâm bên trong cũng không rõ lắm, vừa vặn mượn cơ hội này thăm dò thăm dò. Ngươi muốn hiểu như vậy, cũng có thể, bất quá là có phải có duyên, còn phải thử lại lần nữa. Thẩm tiên sư, cái kia không biết còn muốn như thế nào thăm dò. Thẩm An mỉm cười, chắp tay trước ngực, ở đây niệm một câu Bát Nhã Tâm Kinh lúc tu luyện tâm pháp. Một cỗ đặc thù linh khí theo tâm pháp chuyển động, không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên càng thêm tươi mát. Cao Thúy Lan cảm giác càng thêm rõ ràng, trong ý nghĩ kiểm chế cảm xúc, phản phất lập tức bị thanh không. Cao lão gia nhưng là cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng mà cũng không phải là rất khoa trương. Vận chuyển tâm pháp, Thẩm An mỉm cười hỏi thăm Cao Thúy Lan, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Cao Thúy Lan bây giờ đơn giản hận không thể cười ra tiếng. Thật sự, dựa theo tiên sư nói tới, chính mình có tiên duyên. Cao Thúy Lan liên tục gật đầu, nhìn thấy nhà mình phụ thân vẻ mặt hưng phấn, càng thêm vui vẻ, ta cảm giác thật tốt. Đa tạ tiên sư để ta nhiễm tiên khí. Cao lão gia, ngươi cảm giác như thế nào? Thẩm An hỏi lại lần nữa. Cao lão gia thở dài, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng một chút, phản phất sáng sớm đứng lên, cái kia cô năng sớm chi khí, gọi người vì đó chấn động. Lời mặc dù nói êm hai chút, bất quá Thẩm An nghe được nói bóng gió. Xem ra ý trời chú định như thế, ngươi vẫn là cần chính mình tu dưỡng. Cao Thúy Lan cùng Cao lão gia trong lòng đã phi thường hài lòng. Ý trời chú định như thế, có lẽ là không thể cưỡng cầu, bất quá chỉ cần nữ nhi của ta hảo, cái kia mọi chuyện đều tốt. Cao lão gia xuất phát từ nội tâm mà cười. Cùng lúc đó, thổ địa miếu bên trong, Quan Thế Âm Bồ Tát gương mặt lạnh lùng. Thổ địa công trong lòng thấp thỏm, hắn đem chính mình quan sát được hết thảy đều như thật nói ra. Quan Thế Âm càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Người xác định người kia không cách nào thăm dò lai lịch. Thổ địa công liên tục gật đầu. Đúng vậy, người kia sớm đã xem thấu ngụy trang của ta, thế nhưng là không nói một lời, cố ý đùa với ta chơi, chỉ sợ là cầm ta tìm niềm vui mà thôi. Thổ địa công mặt lộ vẻ khổ tâm. Tại thế tục ở giữa, thổ địa công công nắm giữ một phương thổ địa, xem như nơi này thần tiên nhân vật. Có thể chỉ có trong lòng của hắn tin tưởng, thổ địa công kỳ thực liền phạm Trần Nha Dịch không sai biệt lắm. Chính xác như thế, người kia tựa hồ còn phát giác được ta là thụ mệnh tại ngài tới xem xét, cố ý mượn cái kia Cao Thúy Lan miệng cảnh cáo ta. Thổ địa công đem Thẩm An chào hàng quyển ra cựu đoạn lời nói kia cũng đúng sự thật đến. Quan Thế Âm nghe nhíu chặt mày lên. Đã như thế, người kia có thể Phật tổ ở phía trên nhìn chằm chằm, Trường An thành bên kia cắm đầu voi đuôi chuột, bây giờ áp lực đi tới Cao lão tràng, nếu là lại xuất sai lầm, Phật tổ sợ là sẽ không dễ tha nàng. Bất quá làm chim đầu đàn là tuyệt đối không thể lấy. Trước kia phong thần lượng kiếp chuyện xảy ra chính là tốt nhất mặt trái ví dụ. Có lẽ chỉ là trùng hợp, người sau khi trở về Quan Thế Âm vừa định để thổ địa công tiếp tục đuổi tra thăm dò, chỉ thấy Cao lão trang bên trong một cỗ thuần túy linh khí phóng lên trời. Cái kia cỗ linh khí cũng không cường thế, chỉ là trong đó lộ ra để cho người ta nhịn không được run như cầy sấy kiềm chế, giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp, để cho người ta phát ra từ nội tâm kiên kỵ. Nhất là đối với Quan Thế Âm, hắn trong nháy mắt có loại vô ý thức muốn trốn chui cảm giác cấp bách. Trước kia kém chút bị bên trên phong thần bảng gấp gáp, Quan Âm tay cầm dương nhánh tịch bình, gắt gao nhìn chằm chằm Cao lão trang bên trong cái kia một cỗ đặc thù khí tức. Loại công pháp này khí tức tuyệt đối sẽ không sai, có thể khống nhân hồn phách, thậm chí có thể cưỡng ép độ hóa linh hồn. Nay liên cùng phong thần bảng tác dụng không sai biệt lắm, nếu là bị cưỡng ép độ hóa. Quan Thế Âm chấn động trong lòng, chẳng lẽ là hành động mới vừa rồi của mình đã bị cái kia lai lịch không rõ đại năng phát giác? Nếu là dạng này, vừa rồi một cổ hơi thở kia rõ ràng là đang cảnh cáo chính mình. Quan Âm trong lòng âm thầm ngăn chặn lòng kiêng kỵ, trong chớp mắt liền bay đi. Ở lại tại chỗ thổ địa, ngốc ngốc nhìn xem Quan Âm, tựa như một đạo lưu tinh biến mất ở chân trời. Không phải, như thế nào chỉ lưu ta một cái ở chỗ này? Vừa rồi cái kia khí tức đáng sợ rõ ràng chính là có thể ảnh hưởng đến tam hồn thất phách a. Xem như thần tiên, sợ nhất chính là hồn phách bị động tay chân. Người Quan Âm đều chạy. Chẳng lẽ muốn ta một người đi đối phó vị kia đại năng sao? Quan Âm nhanh chóng rời đi Cao lão trang. Thổ địa náo hải một mảnh hỗn độn, bây giờ đột nhiên nghĩ tới Quan Thế Âm âm thanh. Ngươi tận lực đem hết thể dẫn đạo trở về tại chỗ bên trên, nếu là làm xong, tự nhiên có chỗ tốt của ngươi. Thổ địa công mở mắt ra, cái kia trương hiền hòa mặt già bên trên lộ ra cười khổ. Chỗ tốt? Chỗ tốt gì? Chỉ sợ là chỗ tốt không có mò được, liền đã bị vị kia kinh khủng đại năng cho triệt để diệt. Liên Quan Âm Bồ Tát đều như vậy kiên kỵ, hắn một cái nho nhỏ thổ địa có thể làm cái gì a? Nhưng là lại không thể không làm. Trên thế giới này tại sao muốn có loại này hai đầu khổ sở sự tình a? Thổ địa công đầy bụng ủy khuất không trôi nói ra. Bên ngoài bầu trời âm u, phản phất tùy thời có mưa muốn phía dưới. Thổ địa công hóa thành trong suốt hồn phách, về tới bùn đất tượng nặng không có. Một mặc áo bào xanh nghèo túng thư sinh đi tới, hắn khuôn mặt thanh tú, chống đỡ dù giấy, chạy vào vận may thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi hiển nhiên là vì để tránh cho gặp mưa, một đường chạy chậm mệt mỏi không nhẹ. Nghèo túng thư sinh ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn thổ địa tượng thần. Thổ địa tượng thần ánh mắt đối đầu hắn, không biết thế nào, đặt ở trong lòng tầm tình tiêu cực giống như hồ thủy điện xả lũ giống như chút xuống. Thổ địa công công, ngươi nói ta người này có phải hay không trời sinh không thích hợp đọc sách? Nghèo túng thư sinh cau mày nói liên miên lại nhải. Vì cái gì ta đi thi nhiều lần, lại nhiều lần thi rớt? Nghèo túng thư sinh đầy bụng bực tức, càng nói liền càng nhịn không được phàn nàn, là thượng tiên đang cố ý khó xử ta sao? Ta tự nhận tài học không kém, vì cái gì chính là không trúng được tiến sĩ? Nếu là có thể để cho ta trúng cử, dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta đều không chối từ. Thổ địa công nghe thư sinh nói thầm, nguyên bản tâm phiền, nghe đến, đột nhiên tâm niệm khẽ động. Trên bệ thần tượng thần, đột nhiên trong nháy mắt đã biến thành chân nhân. Thổ địa công công dâng ra chân thân. Nghèo túng thư sinh nhìn trợn mắt hốt mồm, không dám tin chỉ vào tượng thần, run tay giống trúng gió tựa như, cái này thổ địa công công ngồi ở trên bệ thần, ở trên cao nhìn xuống nghèo túng thư sinh mở miệng nói, ngươi chỉ cần làm tốt một sự kiện, như vậy ngươi liền có thể cao trung trạng nguyên. Nghèo túng thư sinh tâm niệm khẽ động, vô số ý nghĩ lũ lượt dựng lên. Trạng nguyên a, đây chính là thần tiên chính miệng hứa hẹn. Ngài cứ việc phân phó. Nghèo túng thư sinh kích động đến âm thanh run rẩy. Cao lão trang bên trong có một nữ, bởi vì Cao Thúy Lan, nàng cùng trên làng thuê đứa ở Chư Bắc giới, chính là thiên định nhân duyên, chỉ vì phát sinh đủ loại ngoài ý muốn, đến mức hai người dây đỏ chưa từng trói đến cùng một chỗ đi. Ngươi nếu là ra tay, thúc đẩy này cái cọp nhân duyên, cũng có thể được công lao ngất trời, chúng trạng nguyên cũng là dễ như trở bàn tay. Chương 90, Ninh Hải Thần và Chư Bát Giới. Chương 90, Ninh Hải Thần và Chư Bát Giới. Thổ địa công công nói xong, nghèo túng thư sinh đã phanh phanh dập đầu liên tiếp và cái khấu đầu. Ta Ninh Hải Thần tiếp nhận thần minh việc cần làm, chắc chắn đem việc này làm tốt. Thổ địa công công nhìn hắn thần thái sang láng, động lực mười phần bộ dáng, nhịn không được thở dài. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Đi thôi. Trên bệ thần thổ địa công lần nữa biến trở về pho tượng. Nhìn xem khôi phục an tĩnh thổ địa tượng thần, Ninh Hải Thần trong lòng tương đương kích động, đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Bên ngoài phía dưới lên mưa to, hoành tà mưa tuyến phảng phất đan xen một tấm bí mật lưới. Bởi vì trời mưa, Thẩm An tối nay liền tại Cao lão trang ở lại. Tới gần trạm vào tối, Ninh Hải Thần che dù đi tới Cao lão trang ngoài cửa. Thủ vệ gia đình ngăn lại hắn. "Uy, ngươi là ai? Ở đâu ra?" Tiểu thư đã phân phó, muốn đặc biệt chú ý người bên ngoài, nhất là bộ dạng khả nghi hạng người. Nghe nói là vì dự phòng tiểu thư phía trước vị hôn phu tới trả thù. Người này nhìn xem trẻ tuổi, lại là một cái nam nhân, sẽ không phải chính là Tiêu Nhanh nói người kia à? Gia đình nắm chặt trong tay trường côn, cùng một cái khác đồng bọn đúng đôi mắt, hai người đều không tự chủ căng cứng. Nếu như nam nhân này có một chút dấu hiệu khả nghi, như vậy hai người bọn họ đem cùng một chỗ tại cùng một lúc nâng côn đem người đánh chết đi qua. Ngược lại nơi này là bọn hắn Cao lão trang địa bàn, chết cá nhân cũng không người quản đến nơi này. Ninh Hải Thần không chút nào biết bóng ma tử vong bao phủ tại trên đầu mình, ngược lại nho nhã lễ độ nói, ta là đi ngang qua nơi này đi thi thư sinh, trên trời rơi xuống mưa to, chỉ muốn mau mau tìm chỗ tránh mưa. Nói như vậy giống như cũng tỉnh có thể hiểu. Từ đối với người có học thức tôn kính, hai tên gia đình này cũng không có lập tức đem người đuổi đi, mà là để cho người ta ở dưới mái hiên đứng. Một cái khác nhưng là đi xin phép tiểu thư, có nguyện ý hay không nhường một người và ở không đầy một lát, Cao Thúy Lan liền bước nhanh tới, nha hoàn ở một bên chống đỡ dù giấy che mưa. Người là Cao Thúy Lan thấy là cái thư sinh yếu đuối, vô ý thức liền nhấc lên. Nhưng mà người này rõ ràng không phải Lâm Vũ Hiên. Người này toàn thân khí chất tư văn, hơn nữa nhìn nàng ánh mắt cũng rất trong suốt, không hề giống Lâm Vũ Hiên tên sắc quỷ kia, khắp nơi lộ ra hèn mọn khí tức. Vị tiểu thư này hữu lễ, tại hạ là đi Trường An thành đi thi thư sinh Ninh Hải Thần, chỉ là trên trời trời mưa, không thể không tìm ra chỗ trốn. Đây là mượn cớ. Hắn bắt hết bóc, cũng chỉ có thể thừa dịp lão tiên hỗ trợ cơ hội, mượn cớ tránh mưa tiếp cận Cao lão trang. Muốn hoàn thành thần tiên phó thác nhiệm vụ, đầu tiên là trước tiên cần phải nhận biết mục tiêu nhân vật. Ta là Cao Thúy Lan, Cao lão trang trước mắt về ta quản. Người đi đem trước mắt người này dò xét rất lâu, nhìn hắn sợ bộ dáng, miễn cưỡng đồng ý để hắn tại Cao lão trang ta túc. A đại a nhị, các ngươi dẫn hắn đi phòng trọ. A đại a nhị gật đầu đáp ứng, hướng về phía bên trái hành lang dùng tay làm dấu mời, Cao Thúy Lan gọi tới mấy cái khác gia đình thủ vệ. Nếu như Cao lão trang bên trong không có tiên sư tọa trấn nơi đây, Cao Thúy Lan là tuyệt đối sẽ không nhường một nam nhân xa lạ ở đây ta túc. Dù sao Lâm Vũ Hiên tên kia cũng tu luyện, mặc dù nói không có gì bản lĩnh thật sự, nhưng không chắc biết một chút pháp thuật, đem người cho cứng rắn thay đổi khí chất dung mạo, trà trộn vào tới âm thầm hạ thủ. Bất quá bây giờ không giống nhau. Tên điên nếu là dám đến, Cao Thúy Lan con mắt hết lên Thẩm An ở lại chỗ. Tên điên nếu là dám tới lời nói, tiên sư có thể làm cho hắn trong chốc lát liền hồi phi yên diệt. Phòng trọ ở không thiếu thuê đứa ở, Linh Hải Thần đi tới, liền nhìn thấy phòng trọ ngoài hành lang, top 3 top 5 người tụ ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm chơi xúc sắc. A đại a nhị dẫn hắn đến một gian trong đó phòng trọ. Cái này phòng trọ ở hành lang phân cuối, cùng khác nhà máy công việc tách rời ra mấy gian, rõ ràng gian phòng lắp ráp so những phòng khác tốt hơn. Đây là chuyên môn cho quý khách ở, mời ngài ở. Linh Hải Thần bình tĩnh nhìn về phía trước, đó là ai? Phòng của hắn cửa ra vào sát vách, một cái mười phần to con đại hán ngồi ở trên ghế xích đu, bên phải để cái cựu sĩ đinh ba. Hắn thoạt nhìn như là vừa ăn no thư giãn. Không biết thế nào, Linh Hải Thần nhìn thấy hắn liền có loại cảm giác sợ hãi. Đó cũng là quý khách, gọi chư bắt giới, vốn là phụ thượng đưa ở, nhưng mà ngoài ý muốn cứu được tiểu thư, cho nên có thể ở tại nơi này. Nhắc tới mình tên, chư bắt giới hơi hơi mở to mắt. Nhìn thấy trước mặt là người bình thường, nhanh liền mất hứng thú. Người bình thường mà thôi à, cái kia không có gì đáng giá chú ý. Ninh Hải Thần lập tức mở to hai mắt. Đây là đối tượng nhiệm vụ. Hắn khẩn trương nuốt nước miếng một cái, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng người này là tốt nói chuyện. Đã như thế, hắn ở bên cạnh hỗ trợ châm ngòi thổi gió, đem anh hùng cứu mỹ nhân một cọc chuyện thúc đẩy nhân duyên, hẳn là cũng không khó. Nghĩ như thế nào, Ninh Thải Thần đem hành lý bỏ vào trong phòng, Á Đại A Nhị cũng thuận tiện rời đi. Nhìn bên cạnh chỉ còn dư hai người bọn họ, Ninh Thải Thần nghĩ nghĩ đi qua. Chư Bát Giới nhìn thấy đối phương chủ động đi đến bên cạnh mình, chả kéo cái ghế ngồi xuống, lười biếng mở miệng hỏi hắn, ngươi đây là muốn tới làm gì? Ninh Hải Thần nghĩ nghĩ đã nói, ta nghe nói trước đây Cao lão trang bên trong xảy ra chút ngoài ý muốn, ngươi cứu được Cao Thúy Lan tiểu thư. Chư Bát Giới gật đầu một cái, không nói gì. Người này tim đập có chút nhanh, lúc nói chuyện có thể rõ ràng nhìn ra có chút miệng đắng lưỡi khô, lại thêm ánh mắt lấp lóe, bây giờ chính là chột dạ nói dối. Đây là muốn làm gì đâu? Chư Bát Giới còn không có tìm được tiên tàng, nghĩ đến chỗ này người chủ động tiếp cận chính mình, chẳng lẽ là vì tàng bảo đồ? Không đúng, vị yêu đại năng tự tay đem tàng bảo đồ giao cho mình, người khác cũng không biết, hắn làm sao lại biết người mang trọng bảo? Lợi hại, đây quả thực là anh hùng cứu mỹ nhân a. Chắc hẳn vị kia Cao Thúy Lan tiểu thư chắc chắn đối với ngươi vừa thấy đã yêu đi. Linh Hải Thần cố gắng điều động cảm xúc, tựa hồ vô cùng hâm mộ ghen tị bộ dáng. Chư Bát Giới tâm tình bình tĩnh, Cao Thúy Lan tiểu thư dáng dấp quả thật không tệ. Vừa thấy đã yêu không thể nói là, chỉ là tiện tay giúp cái chuyện nhỏ mà thôi, ngươi muốn cho rằng là anh hùng cứu mỹ nhân, cho là như vậy a? Hắn ra tay giúp đỡ, chỉ là không hy vọng tại chính mình tìm được tiên tàng phía trước, Cao lão trang ngoại ý muốn nổi lên, muốn phá hư Cao lão trang, đó chính là tại phá hư hắn tiên tàng a. Hắn tuyệt đối không cho phép. Huynh đài ngươi xem niên kỷ không nhỏ, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới thành gia lập nghiệp sao? Chư Bát Giới phong khinh vân đạm lắc đầu, độc lai độc vãng mới là thật tiêu giao tự tại, trở nên mạnh mẽ, không nhận đầy trời thần phật nắm không chế, cái kia sánh bằng sắc có sức dụ dỗ nhiều. Ta xem Cao Thúy Lan tiểu thư đối với ngươi cũng có ý tứ, ngươi nếu là cưới nàng, tương lai cái này Cao lao trang đều là của ngươi, nhưng nhìn ngươi tựa hồ bất đắc dĩ, đây là vì thế nào? Linh Hải Thần như thế nào cũng nghĩ không ra được đến cùng vì cái gì. Chư Bát Giới lẻ loi một mình, nhìn cũng không có cái gì gia tài, có thể cưới một kẻ có tiền có đệ lại dung mạo xinh đẹp nữ tử, an thân lập nghiệp, đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không tới cơ hội. Ta chỉ muốn làm việc. Linh Hải Thần nghe được lần này trả lời, một trái tim chỉ còn dư tràn đầy bất đắc dĩ, ta hận ngươi là đầu gỗ đầu góc chậm chạp. Linh Hải Thần hận không thể níu lấy hắn lớn tiếng gào thét, để hắn nhanh chóng cưới Cao Thúy Lan. Chương 91, cảnh con người mất chương 91, cảnh con người mất tiểu tử ngươi, làm gì quan tâm ta như vậy trung thân đại sự? Chư Bát Giới hiếu kỳ dò hỏi. Linh Hải Thần bị hỏi lên như vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bất quá hắn đây là phóng thần tiên chi mệnh tới tác hợp một đoạn lương duyên, không cần thiết chột dạ. Linh Hải Thần trong lòng từng lần một nói với mình, mới miễn cưỡng đè xuống cái kia cũ cảm giác hồi hộp. Kỳ thực là ta cảm giác được, ngươi cùng Cao Thúy Lan tiểu thư là một đôi trời sinh, cho nên muốn tác hợp các ngươi này đối thiên định lương duyên, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Linh Hải Thần mong chờ nhìn xem Chư Bát Giới. Chư Bát Giới nhíu mày, ngươi một người bình thường, nói ta cùng Cao Thúy Lan là thiên định lương duyên. Chư Bát Giới nhạy cảm phát giác được không thích hợp. Tây Du. Chư Bát Giới cơ hồ là trong nháy mắt nghĩ tới chuyện này. Hắn âm thầm đè xuống trong lòng ngờ tới, bất động thanh sắc cố ý lời nói khách sáo, ngươi là phụ mệnh tới tác hợp ta cùng Cao Thúy Lan a? Là cái nào thần tiên nhường ngươi làm như thế? Chư Bát Giới nắm chặt nắm đấm, trong đầu từng lần một hồi tưởng đến tại Cao lão trang sự tình. Đầu tiên, gặp phải vị kia mở quán bán hàng đại năng phía trước, hắn tới Cao lão trang cũng là bởi vì tiên đỉnh tranh đấu. Bị ám toán đầu heo thai sau, hắn cơ hồ cũng đã là ngã ngửa trạng thái. Về sau gặp phải Cao Thúy Lan, hắn trong lòng quả thật có qua trong nháy mắt thưởng thức. Nếu như không phải một lần nữa nhìn thấy hy vọng, muốn lần nữa trở nên mạnh mẽ, dựa vào trước đây ngã ngửa tâm tính, hắn giống như chính xác sẽ trực tiếp cưới Cao Thúy Lan, tại Cao lão trang kiếm sống. Nhưng mà, vị kia đại năng xuất hiện về sau, lúc trước hắn ý nghĩ thì thay đổi, đây là vì đem hắn kéo vào Tây Du lượng kiếp bên trong a. Thần tiên sở dĩ không dám tự mình ra tay, chỉ sợ vẫn là bởi vì đoán chừng bị kia đại năng phái cái hoàn toàn không biết gì cả phạm nhân tới thuyết phục, xem ra thực sự là hết chiêu để dùng a. Nghĩ tới chỗ này, Chư Bát Giới tâm tình đều khoan khoái không thiếu. Cái này Linh Thải Thần cũng không am hiểu nói dối, bị như thế một bộ lời nói, lập tức liền lốt bốt đều nói hết, là trong thần miếu thổ địa công, hắn nói các ngươi là thiên địa lương duyên, bỏ lỡ tương đương đáng tiếc, cho nên liền để cho ta tới tác hợp. Chư Bát Giới vô vô bả vai hắn, dùng nhìn vô chi đồ đần ánh mắt nhìn hắn, tâm của ngươi là tốt, bất quá, hảo ý ta xin tâm lĩnh. Linh Hải Thần thở dài, không nhịn được nghĩ kỳ ngộ của mình nói ra hết. Nhìn Chư Bát Giới cái dạng này, hiển nhiên là không có khả năng cùng bị kia Cao Thúy Lan tiểu thư ở cùng một chỗ. Xem ra hắn là trời sinh cùng trạng nguyên vô duyên. Nghe xong đối phương nói đi qua, Chư Bát Giới mặt lộ vẻ mỉm cười. Nửa đêm thổ địa miếu, bên ngoài mưa đêm sảng sảng, gió mát từng trận, trong miếu càng là lộ ra âm trầm vô cùng. Chư Bát Giới khiêng liền răng đinh ba, nên ngang đi tới. Đi thẳng tới trước tượng thần, Chư Bát Giới một cước đạp lăn trước mặt cung phục đài. Dầm dầm cống phẩm rơi lấy đất, cái bản cũng bị đá thất linh bắt lạc. Ra không ra. Chư Bát Giới đem cửu sĩ đinh ba nâng hướng tượng thần trước mặt, phản phất sau một khắc, liền chỉ định hắn liền sẽ đem tượng thần đập cho nát bét. Đi ra đi ra, này liền đi ra thổ địa vội vàng từ tượng thần bên trong đi ra, vừa rơi xuống đất liền hướng về phía Chư Bát Giới chắp tay nói xin lỗi. Cho nên nói khi xưa thiên đồng nguyên soái, bây giờ chỉ là một cái heo tinh, nhưng heo này tinh cũng không phải hắn có thể đắc tội nổi. Tầng dưới chót tiểu thần tiên bị kẹp ở những đại nhân vật kia ở giữa, thật sự giống như sâu kiến đồng dạng gian khổ. Ai bảo ngươi làm như thế? Thổ địa công căn bản không dám nói. Chư Bát Giới cười nhạo một tiếng. Bị tính kế đầu heo thai, cũng liền quan âm phá lệ chú ý chuyện này. Càng nghĩ, cũng chính là lão già này. Nói cho quan âm Bồ Tát, có một số việc, đừng tính kế này nọ xem ở qua lại phương diện tình cảm, đừng làm rộn phải khó coi như vậy. Chư Bát Giới nhìn xem run lẩy bẩy thổ địa công, đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa, dứt khoát rời đi. Từ Hàng đạo nhân, không nghĩ tới hôm nay cũng biến thành như vậy, bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Chư Bát Giới chỉ cảm thấy đầy bụng tâm sự, không thể nào tránh né, dứt khoát đêm nay liền dứt khoát tại bên ngoài hoang dã trong rừng trải qua. Sáng sớm, húc nhật đông thăng, ánh bình minh đầy trời, áng mây bồng bềnh, toàn bộ phía chân trời đẹp giống như là một bức nổi bật vẽ. Tất cả hoàng kim cũng đã bận trở về, Cao Thúy Lan nhận được tin tức, cấp tốc chạy tới kiểm kê. Cũng trở về rồi sao? Cao Thúy Lan đi tới mở cặp tát ra. Cái dương vừa mở, vàng óng ánh kia sáng cả phòng lập lòe. Những cái kia khiêng hoàng kim gia đình đều không thể không hơi nheo mắt lại, tim đập cũng mau mấy phần. Bọn hắn đời này cũng chưa từng thấy nhiều như vậy hoàng kim. Cũng trở về, trên đường kiểm kê qua, không kém chút nào, tổng cộng có 1 bạt lượng. Tổng quản cung kính hồi đáp. Cao Thúy Lan tự thân lên cái cân kiểm kê, tự mình sau khi tra xong, mệt mỏi toàn thân cũng là mồ hôi. Có thể nàng ngạch số đủ sau, mệt mỏi trên mặt cũng lộ ra nụ cười hưng phấn. Chính xác không kém chút nào. Các ngươi đều có công, đi xuống đi, quay đầu một người tiền thưởng 50 lượng. Phụ trách vận chuyển hoàng kim gia đình nhất thời hưng phấn phải đỏ thắm hai đỏ. Khoản này tiền thưởng, đầy đủ bọn hắn cưới 1 bà nương có 2 đứa bé. Hơn nữa chuyện này nhi vẫn rất nhẹ nhõm. Cất kỹ những thứ này hoàng kim, nàng tiếp thân nha hoàn cười đi tới, nói cho Cao Thúy Lan nói, Thẩm tiên sư đang tại trong vườn tản bộ đâu. Cao Thúy Lan quay đầu phân phó gia đình, đem những thứ này hoàng kim đài cho Thẩm tiên sư. Trong vườn, Thẩm An cười hì hì bày hắn cái kia phá sạc hàng, bên cạnh Linh Thải Thần đang cùng hắn trò chuyện. Thẩm tiên sư, ngươi tính toán có thể chuẩn sao? Linh Hải Thần lo lắng bất an hỏi. Lúc trước hắn đi thi nhiều lần, toàn bộ đều thi rớt. Phía trước sở dĩ tại thần miếu kể khổ, cũng là bởi vì mấy lần đều thi rớt, trong nhà bị người chế giễu, chịu không được cái kia bị khuất liền khóc lóc kể lể đi ra. Hắn thậm chí cũng nghĩ, thần tiên nhiệm vụ không hoàn thành, chắc chắn là không trúng được. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác vị này tiên sư nói chắc chắn có thể bên trong. Cái này khiến hắn nhịn không được lại muốn vào thà rằng không. Vạn nhất đã trúng đâu? Nghe ta nói, ta bấm ngón tay tính toán, ngươi mệnh trung chú định muốn trúng bảng. Thẩm An nguyên bản tùy tiện chi cái sạp hàng tại trong vườn, không nghĩ tới có cái tá túc thư sinh tới hỏi thăm. Nguyên bản hắn cũng không đem thư sinh để trong mắt, nhưng nghe nói hắn gọi Linh Thải Thần sau đó, thoáng một cái trong nháy mắt tinh thần. Linh Thải Thần, vong linh kỵ sĩ, giống như chuyện xưa cuối cùng, cái này Linh Thải Thần cùng Hoàn Hồn Tiểu Thiến người hữu tình cuối cùng thành người nhà. Không chút nào biết, bởi vì chính mình tham gia, dẫn đến Tiểu Thiến hồn phi phách tán, Thẩm An còn tưởng rằng chính mình sẽ phải tạo thành một đôi tuyệt thế tình lữ. Nghe ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy ta lần này có cần thiết lên kinh đi thi. Thẩm An liên tục gật đầu, không tệ không tệ, ngươi nhất định phải lên kinh đi thi, cũng không thể bỏ lỡ a. Ngươi nếu là không đuổi theo kiểm tra, ngươi nhưng là đụng không bên trên ngươi đời này mệnh trung chú định lão bà. Linh Hải Thần lòng tràn đầy vui vẻ, mang theo hành lý liền cáo từ rời đi. Cao Thúy Lan lòng tràn đầy vui vẻ mang theo hoàng kim đi thẳng tới Thẩm An trước mặt. Cái kia từng dương hoàng kim đặt tại trước mặt lúc, Thẩm An tâm nhảy cũng mau không thiếu. Ta đi, thật sự hoàng kim a. Đây nếu là đặt ở hiện đại, phải lóe mù bao nhiêu người con mắt. Thẩm tiên sư, vạn lượng hoàng kim đưa đến, lần này, ngươi nhưng phải đem quyển gia cửu cho ta. Hệ thống trong nháy mắt nhớ tới tiếng nhắc nhở, có tiếp nhận hay không Cao Thúy Lan tàng bảo đồ giao dịch, chương 92, Cao Thúy Lan nhận được quyển gia cửu chương 92, Cao Thúy Lan nhận được quyển gia cửu. Thẩm An ngừng lại lúc trong lòng nhảy một cái, không chút do dự đồng ý lần giao dịch này. Trên mặt đất trưng bày tường dương rực rỡ long lánh hoàng kim, trong chốc lát, biến mất ở Cao Thúy Lan trước mắt. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu một điểm vết tích đều không lưu lại. Cao Đo Đạc bên cạnh nha hoàn hạ nhân, từng cái kinh ngạc trừng to mắt. Nha hoàn rủi rủi mắt, nuốt nước miếng một cái, nhịn không được thì thảo vừa nói, cái này, đây là có chuyện gì? Hoàng kim đều đi chỗ nào rồi? Trong đó một cái giơ lên hoàng kim hạ nhân nhịn không được méo méo trên cánh tay mình thịt. Chuyến đến một hồi đau đớn sau, mới hít vào một ngụm khí lạnh, đây không phải đang nằm mơ. Cao Thúy Lan nhìn thấy đám này thần tiên thủ đoạn, toàn thân hưng phấn. Quả nhiên là thần tiên một dạng thủ đoạn. Lần này đưa ra góp nhặt ra sản đổi thần tiên cho cơ duyên, tuyệt đối không lỗ. Thậm chí mãnh liệt kiếm lời. Thẩm An trong tay trong lúc đó xuất hiện một tấm quyển gia cửu, quyển gia cửu hiện ra xưa cũ màu vàng, phía trên tựa hồ ẩn ẩn có lưu quang lập lòe. Những hạ nhân kia thấy trong mắt đưa ra kim quang. Vật này, lấy được, có thể thành tiên sao? Cao Thúy Lan cầm qua quyển gia cửu, đem hắn thu vào trong tay áo, đà tạ tiên sư. Thẩm An khoát qua tay, hệ thống thông báo giao dịch thành công âm thanh, để hắn bây giờ tâm hoa nộ phóng. Không cần phải khách khí, đây là ngươi nên được, đến nỗi phần cơ duyên này như thế nào, còn phải ngươi chính mình đi tìm. Cao Thúy Lan trong lòng hưng phấn rất nhiều, hận không thể bây giờ liền lập tức dựa theo đồ bên trên nói tới, lập tức đi tìm thuộc về mình tiên duyên. Nhưng mà nhiều người ở đây nói linh tinh, dù cho những thứ này hạ nhân cũng đã là ký văn tự bản đức, nhưng vẫn như cũng phải đề phòng một chút. Cao Thúy Lan gật gật đầu, Thẩm tiên sư mấy ngày nay lời ghi chép ở lại đây xuống đi, có cái gì cần có, cứ việc phân phó chính là. Thẩm An chờ tại cái này kỳ thực có chút nhàm chán, có thể ra Cao lão trang, Trường An thành cũng đi không được. Những cái kia đại thần đang ngó chừng đâu, hắn cũng không muốn không hiểu thấu chết đi. Như thế, làm phiền ngươi. Thẩm An đồng hồ hiện phải nho nhã lễ độ. Cao Thúy Lan càng thêm hài lòng, đồng thời trong lòng có chút tiếc hận. Vì cái gì người mình thích, hết lần này tới lần khác đều đối nàng không có cảm giác đâu. Chư Bát Giới trong mắt chỉ có làm việc, Thẩm tiên sư nhưng là siêu nhiên bật ngoại, hoàn toàn không nhận nữ sắc ảnh hưởng. Ai, có lẽ đây là thượng thiên cho chính mình nhắc nhở, cũng là trong bóng tối trợ giúp nàng đi lên con đường tu luyện. Dù sao, thân là nữ nhi gia, không cần khốn tại hôn nhân hậu trạch sự tình, như vậy thì có càng nhiều thời gian tinh lực tới tu luyện. Thẩm tiên sư như vậy có hàm dưỡng người, càng lộ ra có bản lãnh, suy nghĩ một chút phía trước ta cái kia liền tu luyện đều không nhập môn phía trước vị hôn phu, nửa điểm bản sự không có, cái kia xem thường người cao ngạo giá đỡ, ngược lại là bày so với ai khác đều lớn. Cao Thúy Lan nhịn không được nâng giấm mạnh một. Đây tuyệt đối là tại thảm liệt so sánh sau lời thật lòng. Thẩm An nghe nhịn không được cười lên. Có ít người, không có bản sự còn tự cho là lợi hại, loại này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, tổng hội tự chịu diệt vong. Cao Thúy Lan nghe xong lời này, trong lòng càng là thư sướng, Thẩm tiên sư nói lời nói, cái kia còn có thể giả sao? Vậy thì mượn ngươi chúc lành, hy vọng hắn ác hữu ác báo, đừng có lại ỷ vào người tu luyện thân phận, khi nhục thế gian nữ tử nàng lúc đó cũng đã bị từ hôn, lại còn kém chút bị cưỡng chế tính chất trở thành tên kia làm ấm giường nha hoàn, có thể tưởng tượng được tên kia chắc chắn là quỷ còn hơn cả sát quỷ. Thẩm An thu thập chính mình sạc hàng, đến bên ngoài đi mở quán bán hàng. Chợ bên trên, dòng người đã không có phía trước nhiều như vậy. Chủ yếu bây giờ là ngày mùa, đại bộ phận lao lực đều tại trong ruộng nội vàng, lại thêm bây giờ là giữa trưa, đoạn thời gian này, người cũng ít. Người lưu lượng thiếu, kinh tế không phát đạt, Thẩm An cũng không lo. Dù sao vừa giấy tính tiền, tâm tình đang tốt đây. Chỉ là không biết, Cao Thúy Lan tàng bảo đồ có thể mở ra cái gì cấp bậc tiền tàng. Nếu như nàng vận khí tốt một điểm, tương lai sẽ không phải trở thành giữa thiên địa nổi danh nữ cường giả. Thẩm An như thế nhất thiết nghĩ, trong lòng âm thầm thầm vui đứng lên. Nếu như Cao Thúy Lan cầm tới tàng bảo đồ bên trong tiên tàng, hơn nữa bởi vì tiên tàng, từ đó tiến vào cánh cửa tu luyện, trở thành nổi danh nữ cường giả nữ tu sĩ. Chính mình này có được coi là tự mình chứng kiến một vị lớn nữ chính văn nữ chính quật khởi chi lộ. Hơn nữa cái này quật khởi kim thủ chỉ, vẫn là mình tự mình tặng cho. Đến lúc đó nếu có cơ hội trở về hiện đại, nói không chừng có thể bản sao lấy Cao Thúy Lan làm nhân vật chính nữ tần tiểu thuyết. Cái kia nội dung, chỉ định đặc sắc. Dù sao nữ bản Long Ngạo Tiên, đại gia chắc chắn cảm thấy hứng thú a. Hắn tại trong quán hử phát nhanh nhẹn tiểu khúc điệu, đi ngang qua người cũng nhịn không được phóng đãng bước chân. Cái này điệu nhẹ nhàng êm tai, còn thuộc lầu lầu. Thật không hổ là thần tiên hư ca. Cùng lúc đó, Cao Thúy Lan gọi tới phụ thân, hai người cùng nhau tiến vào trong mật thất. Trên tường ngọn nến tia sáng chiếu sáng cả mật thất, Cao lão gia khẩn trương đến miệng lưỡi phát khô. "Thúy Lan, ngươi quả thực cầm tới phần kia cơ duyên." Cao Thúy Lan liên tục gật đầu, mặt mũi như hoa, nét mặt tươi cười chói mắt. "Phụ thân, ta lấy được, Thẩm tiên sư nói lời giữ lời, ngươi nhìn." Cao Thúy Lan từ trong tay áo móc ra phần kia quyển gia cửu. Xưa cũ quyển gia cửu từ vừa xuất hiện, Cao lão gia ánh mắt liền gắt gao đính vào trên của hắn. Đây là Cao gia tương lai có thể hay không trở mình tọa độ mấu chốt. Cái này Cao Thúy Lan nhìn một chút miếng bản đồ này, liên tục xác nhận sau, nhịn không được nhíu mày. Cao lão gia sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Đây là cách Cao lão trang nơi rất xa. Cao Thúy Lan chỉ vào tàng bảo đồ bên trong địa điểm, "Phụ thân, ngươi nhìn đây có phải hay không là Cao lão trang phía tây phương hướng Kinh Hồng núi?" Dựa theo trên bản đồ lộ tuyến chỉ ra, đúng là tây phương mười mấy dặm Kinh Hồng núi. Cao lão gia càng xem càng nhịn không được lo lắng bất an. Từ trên bản đồ nhìn, đúng là Kinh Hồng núi, chỉ có điều, "Nữ nhi, phần cơ duyên này chỉ sợ cũng không phải dễ cầm như vậy." Cao Thúy Lan nghe nói như thế sau, cũng không có phản bác, ngoại trừ nháy mắt liền kiên định quyết tâm, chuyện cho tới bây giờ, ta đã không có đường lui khác, phụ thân, mặc kệ như thế nào, ta đều nhất định phải đi một chuyến Kinh Hồng núi. Cao lão gia lắc đầu liên tục, một phát bắt được con gái nhà mình cánh tay. "Không thể không thể. Ngươi một cái nhược nữ tử sao có thể đơn độc đi địa phương xa như vậy, hơn nữa Kinh Hồng núi. Còn truyền ra qua yêu tinh ăn người lưu luôn phỉ ngữ, cái này thực sự quá nguy hiểm, ngươi tuyệt không thể đi." Cao lão gia có thể chỉ có một đứa con gái như vậy. Nếu là nữ nhi không còn, hắn lao già hõm hẹm này còn có cái gì trông cậy vào? Nếu như nói tu tiên có thể muốn trả giá cái mạng nhỏ này, vậy còn không bằng không đi. Bình an là phúc. "Phụ thân, đừng nói như vậy, cái này còn không nhất định đâu." Cao Thúy Lan trong lòng đã có quyết đoán, đưa tay thu hồi trên bàn quyển gia cửu. "Phụ thân, Kinh Hồng núi nguy hiểm, nhưng ta tuyệt sẽ không một thân một mình đi, ta có thể gọi vị kia chư bắt giới, đổi ta cùng nhau đi." Cao lão gia nhớ tới cái kia yêu quý làm việc tên đô con. Trước mắt càng lá sáng lên. "Ân, cái kia tên đô con nhân phẩm tốt, võ công cao cường, khí lực lại lớn. Hơn nữa sắc đẹp trước mắt cũng bất vi sở động, trong lòng chỉ muốn làm việc. Có như vậy có thể tin nam tử bồi tiếp nữ nhi cùng nhau đi, vậy hắn liền rất yên tâm." "Tốt tốt tốt, vẫn là Thúy Lan ngươi suy tính chu toàn, ta giả, người cũng biến thành nhát gan." Chương 93, trời sinh mục bằng thánh thể chương 93, trời sinh mục bằng thánh thể Cao Thúy Lan túi đầu cười cười, có chút xấu hổ, "Phụ thân, cũng đừng nói như vậy, ngươi cũng là bảo vệ ta, lo lắng ta xảy ra chuyện, ta đều biết đến." Cao lão gia vành mắt đỏ hồng, tiến lên vô vô nữ nhi bà bay. "Ân, ngươi một mực cũng là cái hài tử thông minh, cũng biết nên làm như thế nào." Cao Thúy Lan đi ra mật thất, lúc này đã tiếp cận lúc chạm vào tối. Chân trời trời chiều dư vi rơi vào Cao lão trang mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên, chư bắt giới trong đất, tựa như xe ben đồng dạng thật nhanh ầm ầm đi tới. Xèn tốt mà từng cục, lật phải phá lệ chỉnh tề bình nát. Các đồng dạng đang làm việc đứa ở, nhìn thấy chư bắt giới cái này lại nhanh lại khí lực mười phần dạng, cả đám đều nhịn không được ước ao ghen tị. Trong đó một cái mặt mọc đầy râu đại hán chua chát nói, "Như vậy khí lực, quả nhiên là làm việc một tay hảo thủ." Một cái khác dắt châu đi đứa ở cũng đi theo nói, "Đúng vậy à, nếu là ta có khí lực lớn như vậy, vậy thật là tốt a." Chư bắt giới hai thai không nghe thấy người qua đường lời, một lòng chỉ muốn tìm tiên tàng. Chiếu vào trên bản đồ chỉ thị, tiên tàng vậy thì ở mảnh này trong đất. Chính mình trải qua mấy ngày nay lật ra nhiều như vậy mà, kết quả còn không có tìm được. Cơ duyên quả nhiên không phải dễ chiếm được như thế đó a, chân trời sắp tối rồi, phụ trách quản lý đứa ở quản gia từ ruộng bên ngoài đi tới, vừa đi vừa lớn tiếng la lên. có thể tan tầm, đều đuổi nhanh trở về ăn cơm. Trong đất người nghe được tin tức, vang một tiếng, giống như chim muôn bay tán ra, thật nhanh nâng lên quốc hướng về địa ngoại vừa chạy. Bọn hắn đều đói ngực dán đến lưng. Chư Bát Giới làm cả ngày sống, một giọt mồ hôi đều không ra, khiêng liền chỉ định bỏ, nên ngang đi ra trong đất. Quản gia nhìn thấy hắn đi ra, trên mặt lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười. Hôm nay làm có mệnh hay không a? Ngươi có cái gì muốn ăn nói một tiếng, quay đầu ta để phòng bếp đơn độc làm cho ngươi. Đây chính là tiểu thư cùng ông ngoại mắt khác đối đãi nam nhân. Nói không chừng chính là tương lai cô gia, tương lai nam chủ nhân, nhưng phải sớm tạo mối quan hệ. Chư Bát Giới nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Không quan trọng, phàm nhân cố ý lấy lòng, hắn đều không để trong lòng. Được chưa, trở về tìm cho ta chút đồ ăn, trọng lượng nhiều một chút, con người của ta khẩu vị tương đối lớn. Chư Bát Giới nửa điểm không khách khí. Quản gia nụ cười trên mặt càng thêm lĩnh hót. Được được được, ngươi muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bởi vì giúp Cao Thúy Lan giải quyết từ hôn chuyện phiền toái, Chư Bát Giới ăn ở thượng đô nhận lấy đặc biệt chiếu cố. Bánh bao chay trưng mấy chục cái, đồ ăn thịt đồ ăn, đều mâm lớn đặt tới trên bàn. Thức ăn nóng hổi, tản ra mùi thơm mê người. Chư Bát Giới đi qua ngồi xuống, cầm đũa lên ăn một miếng, ở đây không có những người khác. Hắn lúc ăn cơm cũng không thích có những người khác tại. Thở hổn hển tiếng nhai quanh quẩn trong phòng. Chẳng được bao lâu, thức ăn trên bàn đều bị Chư Bát Giới ăn đến một điểm không dư thừa. Đĩa sáng phảng phất bị liếm qua nhiều lần một dạng. Nếu như Thẩm An nhìn thấy Chư Bát Giới tướng ăn, nhất định sẽ rất là giật mình, đây chính là trời sinh mục bằng thánh thể a. Loại này tướng ăn, xem xét liền cho người rất có muốn ăn. Chư Bát Giới nếu như đi hiện đại làm mục bằng, tuyệt đối có thể đại hỏa đặc biệt hỏa. Cao Thúy Lan lúc đi tới, Chư Bát Giới đang cây trúc bệnh trên ghế xích đu, nhắm mắt lại ngủ. Cái kia không lớn không nhỏ hò hét âm thanh, kèm theo hắn theo hô hấp phập phồng lồng ngực, phá lệ có sinh hoạt khí tức. Cao Thúy Lan nhìn bật cười. Xem ra vị này võ công cao cường Chư Bát Giới, ngủ dậy cảm giác cũng là không có chính hình. Chư Bát Giới. Cao Thúy Lan đi tới lớn tiếng gọi hắn. Chư Bát Giới vẫn còn đang đánh hô. Cao Thúy Lan nhãn châu xoay động, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói, Thẩm tiên sư tới. Chư Bát Giới bỗng nhiên từ trên ghế ngồi xuống, toàn thân trên dưới cơ bắp căng cứng, bày ra cung kính tư thái, chắp tay hành lễ, Thẩm tiên sư, ngài sao lại tới đây? Cao Thúy Lan che miệng cười khẽ. Tiếng cười vui sướng để Chư Bát Giới lấy lại tinh thần, xem xét là Cao Thúy Lan, cũng không so đo nàng trò đùa quái đản. Thúy Lan, tới tìm ta có chuyện gì? Vị này có thể đủ cùng Thẩm tiên sư nói chuyện hợp nhau người, hắn đã vô ý thức đem đối phương xem như nửa cái người mình. Cao Thúy Lan góp hoàng kim mua tàng bảo đồ chuyện, cũng cho tới bây giờ không có giấu giếm hắn. Tại Chư Bát Giới xem ra, chờ đối phương tìm được tàng bảo đồ bên trong đồ tốt, nói không chừng thì sẽ bước vào cánh cửa tu luyện. Tính ra lời nói, đều xem như sư muội hắn. Ta có chuyện nghĩ làm phiền ngươi. Cao Thúy Lan đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Chư Bát Giới là người thực sự, nếu là chơi những cái kia vòng vo thoại thuật, ngược lại sẽ để hắn lòng sinh phản cảm. Chư Bát Giới hiếu kỳ nhìn về phía Cao Thúy Lan trong tay quyển gia cửu. Nàng mới từ trong tay áo móc ra, hắn liền trong nháy mắt chú ý tới. Cao Thúy Lan chậm rãi bày ra trong tay quyển gia cửu. Quyển gia cửu bên trên địa đồ con đường, cũng làm cho Chư Bát Giới thấy nhất thanh nhị sở. Hắn đầu thai heo thai, tại cái này phương viên trăm dặm đã không thể quen thuộc hơn được. Quyển gia cửu bên trên tàng bảo địa điểm, rõ ràng chính là Cao lão trang hướng về Tây Du phương hướng bên trong mười mấy dặm kinh hồng núi. Chỗ kia nói như thế nào đây? Chỗ kia mặc dù không phải cái gì động thiên phúc địa, nhưng cũng coi như là có lai lịch. Mặc dù cái này lai lịch tại dòng lũ thời gian phía dưới đã dần dần biến thành bình thường. Bây giờ nhắc lên chỗ kia, trong tam giới người đều chỉ sẽ thán một câu thời gian vội vàng tuế nguyệt như thoi đưa. Cao Thúy Lan chú ý tới thần sắc của hắn biến hóa, hiếu kỳ thăm dò, đây là có cái gì chỗ không ổn sao? Chư Bát Giới lắc đầu. Nơi này ta biết, ngươi muốn đi ở đây tìm kiếm tàng bảo đồ bên trên tiên tàng. Chư Bát Giới nghĩ đến Linh Thải Thần Âm thầm tác hợp hắn cùng Cao Thúy Lan, rất hiếu kỳ, nữ nhân này chẳng lẽ không sợ hắn giết người đoạt bảo sao? Thượng cổ hồng hoang thời kỳ, yêu ma thịnh hành lúc, giết người đoạt bảo sự tình cũng đã nhìn mãi quen mắt. Phong thần lượng kiếp sau đó, trong thiên địa linh bảo cũng đã có chủ, tài nguyên tu luyện cũng dần dần cố định. Tầng dưới chót yêu tinh tu luyện càng ngày càng gian khổ, vì cầm tới đủ loại tài nguyên tu luyện, tỉ như tu luyện tâm pháp, pháp bảo các loại, giết người đoạt bảo liền tựa như chuyện thường ngày giống như đơn giản. Đúng vậy, ta muốn đi kinh hồng núi. Cao Thúy Lan ánh mắt bình tĩnh theo dõi hắn. Ta hy vọng ngươi có thể bồi ta cùng nhau đi. Chư Bát Giới lông mày nhướng lên, hai tay ôm ngực cự tuyệt, không muốn đi, ta bây giờ phải làm việc. Cao Thúy Lan vỗ bàn một cái, cố ý xếp đặt lên đại tiểu thư tư thế, ngươi bây giờ thế nhưng là nhà ta đưa ở, muốn nghe đại tiểu thư lời nói à? Chư Bát Giới khỏe miệng giật một cái. Nữ nhân này phát giác được thiện ý của mình sau, càng thêm lên mũi lên mặt. Bất quá nói thật, hắn vẫn rất ưa thích Cao Thúy Lan tính tình. Nếu là không nghe, ngươi muốn đem ta như thế nào? Như thế nào? Cao Thúy Lan đưa tay sờ sờ mặt của hắn. Thon dài ưu nhã tay, mềm mại mà ấm áp. Sờ qua Chư Bát Giới có chút thô ráp ra mặt, Cao Thúy Lan hít mắt, gàn từng chữ nói, ta nếu là tìm không thấy tàng bảo đồ bên trong tiên tàng, như vậy đời này chỉ có thể làm phàm nhân, xem như phàm nhân, như vậy ta ắt sẽ bị thế tục ảnh hưởng. Cao Thúy Lan dừng lại một chút. Ta một nữ tử rất khó giữ vững cao láo trang mảnh này gia nghiệp, cho nên nhất định phải chiêu con rể tới cửa, ngươi, khí lực đạm an tâm dám làm, nhân phẩm lại tốt, đó chính là nhân tuyển tốt nhất. Chương 94, mưa to gió lớn chương 94, mưa to gió lớn. Chư Bát Giới lập tức lui về sau một bước, toàn thân trên dưới một bộ chỉ sợ không kịp tránh bộ dáng. Cao Thúy Lan tức giận đến trừng mắt lạnh dựng thẳng, ngươi có ý tứ gì? Chư Bát Giới, ta chỉ là muốn làm việc, cũng không có hứng thú làm người cao lão trang con rể tới nhà. Ha ha, ngươi thế nhưng là ký đứa ở khế ước, ngươi người ở lại đây, ta liền có chính là thủ đoạn nhường ngươi đáp ứng làm cao lao trang con rể tới nhà. Đương nhiên cái này lời dọa ngươi, ta cũng không có như vậy phát rộ. Lượn quanh một vòng, cái này thiên định nghiệt duyên chính là không bỏ rơi được đúng không? Chư Bát Giới hai con mắt híp lại, âm thanh trầm thấp rất nhiều, là có người hay không đã nói với ngươi cái gì, khuyên ngươi cùng ta làm một đôi vợ chồng son. Ân. Cao Thúy Lan cao mày, nhạy cảm phát giác được đối phương thay đổi thái độ. Là chính mình cố ý biểu hiện như quen thuộc rút ngắn quan hệ, để hắn cảm thấy mạo phạm. Không có người như thế khuyên qua, bất quá nói thật, phụ thân ngược lại là đã nói với ta. Cao Thúy Lan đột nhiên nghĩ đến phía trước cùng phụ thân chuyện hiếm, hắn thuận miệng nói mộng. Phụ thân ngươi nói cái gì? Chư Bát Giới trong mắt ám mang chợt lóe lên. Quan Thế Âm Bồ Tát động tay chân a. Báo mộng ám chỉ, là Tây Phương Linh Sơn thích làm nhất sự tình. Hắn nói hắn nằm mơ, mơ tới ngươi trở thành cao lão trang con rể tới nhà, người vô cùng an tâm chịu làm, kể từ ngươi cùng ta thành hôn sau, cao lão trang liền một mực phồn vinh phát triển, càng ngày càng giàu dụ, cha ta còn nói, để ta có rảnh lời nói liền cùng ngươi bồi dưỡng nhiều hơn cảm tình, đừng bỏ qua ngươi. Chư Bát Giới lắc đầu cự tuyệt. Trong mộng sự tình có thể nào coi là thật? Nếu như ngươi không muốn làm cao lão trang con rể tới nhà, cái kia cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi bồi ta tìm được tàng bảo đồ bên trong tiên tàng, như vậy có phần cơ duyên này, ta cũng không cần câu nệ vào thế tục quy tắc, nhất thiết phải tìm con rể tới nhà. Chư Bát Giới trong đầu phân tích. Nói cũng đúng, huống chi, đây cũng là chính mình nửa cái sư muội, giúp một chút cũng không có gì. Tối đa cũng chính là vừa đi vừa về mấy ngày mà thôi. Được chưa, lần này ta với ngươi cùng đi Kinh Hồng núi. Cao Thúy Lan mừng rỡ, một phát bắt được tay của hắn, ngươi quả thực đáp ứng. Nếu là bình thường nam tử, Cao Thúy Lan tuyệt sẽ không chủ động nắm tay của hắn. Nhưng cái này người không giống nhau. Hắn đối với nữ sắc hoàn toàn không có hứng thú. Đương nhiên, Chư Bát Giới một lời đáp ứng, Cao Thúy Lan lập tức gọi tới bên ngoài nha hoàn, nhanh đi thu thập hành lý, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta muốn đi bên ngoài Kinh Hồng núi. Nha hoàn vừa nghe nói đến đó, lập tức dùng mình một cái. Tiểu thư, ta muốn đi theo người sao? Cao Thúy Lan nhìn về phía Chư Bát Giới, ngươi nói muốn hay không mang xuống người? Hắn tương đối có kinh nghiệm, hắn tới bắt chủ ý tương đối ổn thỏa. Tốt nhất đừng mang không quan hệ người không có phận sự. Chư Bát Giới chán ghét phiền phức, mang một nữ nhân đi đã quá phiền toái, lại đến mấy cái người bình thường, là muốn phiền chết hắn sao? Cao Thúy Lan biết nghe lời phải, ngươi không cần đi cùng. Nha hoàn vui mừng quá đỗi, đội vàng nghẹn ngào gật đầu, vâng vâng vâng, nô tỳ này liền đi thu thập đồ vật. Nhanh chóng thu thập, miễn cho tiểu thư suy nghĩ nàng, không chắc lúc nào lại phải gọi bên trên chính mình cùng đi. Kinh Hồng núi chỗ kia, nghe khác đứa ở nói, nơi đó thế nhưng là có ăn người yêu quái. Cả một cái buổi tối, đi ra ngoài muốn dẫn đồ vật cũng đã thu thập xong. Chư Bát Giới không quan trọng, kỳ thực hắn có thể trực tiếp mang Cao Thúy Lan bay qua. Chỉ là nghĩ đến Thẩm Tiên Sư muốn hoàng kim bạc lượng, mới cho Cao Thúy Lan tàng bảo đồ. Chư Bát Giới đi tìm Thẩm An. Thẩm An thu quán trở về, nhìn thấy tìm đến mình Chư Bát Giới, giật mình trong lòng. Làm sao rồi? Chẳng lẽ là phía trước bán cho hắn tàng bảo đồ xảy ra vấn đề? Không phải chứ? Cho đến trước mắt, mua bán tàng bảo đồ cũng không có xuất hiện qua chất lượng vấn đề a Thẩm Tiên Sư. Chư Bát Giới cung kính hành lễ. Thẩm An nhìn đối phương thái độ này, lập tức yên tâm lại. Tu vi hiện tại của hắn thủ đoạn đều đủ để chế phục Chư Bát Giới, nhưng mà, phục vụ hậu mai tranh chấp thật sự rất phiền phức. Hắn cũng không thể dùng vũ lực đối đãi mình khách hàng. Cách làm này đặt ở hiện đại, đây chính là muốn bị nổ nước miếng. Thẩm Tiên Sư, Cao Thúy Lan lấy được tàng bảo đồ, nhưng mà muốn đi một cái so sánh địa phương nguy hiểm tầm bảo, không cẩn thận có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nàng bởi vậy tìm kiếm trợ giúp của ta, ngươi nói ta muốn hay không giúp nàng? Chư Bát Giới là đáp ứng giúp đối phương sau đó mới nhớ tới, trong thiên địa cá nhân mệnh số phi thường kỳ diệu, vạn nhất Cao Thúy Lan nhất định trải qua gặp trắc trở mới có thể cầm tới tiên tàng trở nên mạnh mẽ, vậy hắn chẳng phải là phá hư nhân gia cơ duyên. Khả năng giúp đỡ liền rút, bất quá, thích hợp ra tay là được, các người, chú định có chút duyên phận, thật tốt ở chung, sẽ có chỗ tốt. Thẩm An nghĩ đến nguyên tắc bên trong, Chư Bát Giới cùng Cao Thúy Lan kết hôn, ngay từ đầu vẫn rất ân ái. Nếu không phải là về sau Chư Bát Giới lộ ra nguyên bản xấu xí bộ dáng, bị Cao Thúy Lan ghét bỏ, tăng thêm Chư Yêu làm bộ phàm nhân lừa gạt hành vi bại lộ, hai người hôn nhân cảm tình triệt để vỡ tan, Cao Thúy Lan cũng sẽ không ngược lại hướng đường tăng cầu viện. Đa tạ tiên sư đề điểm. Chư Bát Giới lần nữa cảm tạ hắn. Bất quá, Chư Bát Giới ngẩng đầu hướng trời cao một chỗ nhìn một cái, lập tức nhíu mày tới. Bầu trời thần tiên cũng tại nhìn chằm chằm cái này lâu rồi. Thẩm Tiên Sư cứ như vậy tùy tiện nói ra, thật sự không có chuyện gì sao? Thẩm An không cho là đúng, khoát khoát tay, không cần phải khách khí, yên tâm đi làm đi, hết thảy đều là nước chảy thành sông, hết thảy đều là thuận theo tự nhiên, hết thảy đều sẽ trở nên tốt hơn. Hắn thuận miệng nói lời nói, lại làm cho Chư Bát Giới tâm tình vì đó run rẩy. Hắn chắc chắn là phát giác bầu trời thuận phong nhị thiên lý nhãn đang giám thị hắn, nhưng trong lòng không sợ hãi, cho nên mới dám nói ra những thứ này cam đoan a. Không hổ là Thẩm Tiên Sư, ung dung như thế không bức bách địa bộ, quả nhiên là đáng giá hắn học tập. Chư Bát Giới ngày thứ hai cùng Cao Thúy Lan xuất phát. Thời tiết đến buổi trưa có chút âm trầm, không chỉ như vậy, còn thổi lên gào thét gió lớn. Lớn như vậy gió thật sự là rất khó tiếp tục gấp rút lên đường, rơi vào đường cùng, Cao Thúy Lan chỉ có thể cùng Chư Bát Giới cùng nhau trốn trong một cái sơn động. Trong sơn động có khô giáo có thể đốt đốt đuổi, còn có băng ghế đá thạch ba. Nhìn nơi này, hẳn là thợ săn điểm dừng chân. Cao Thúy Lan ngồi xuống về sau, quay đầu nhìn Chư Bát Giới, lại phát hiện đối phương chừng chừng nhìn chằm chằm ngoài cửa hang bầu trời. Hắn cho mày, tựa hồ hơi có sát khí. Cao Thúy Lan lập tức khẩn trương lên. Thế nào? Đang lo lắng bên ngoài mưa to gió lớn sao? Chư Bát Giới trầm mặc đáp lại. Trận này gió to mưa lớn tới kỳ quặc, cẩn thận cảm thụ liền có thể biết là nơi nào đó sơn hà long vương tại hành vân bố vũ. Nếu như không có phía trước Ninh Thải Thần tới tác hợp hắn cùng Cao Thúy Lan một chuyện, hắn có lẽ sẽ không đem trận mưa lớn này để trong lòng. Nhưng mà, phía dưới trận mưa này là muốn làm gì chứ? Chư Bát Giới suy tư sơ qua một chút, đại khái đoán được liên quan tới Bồ Tát tâm tư. Đại khái là muốn cho mưa gió xuất lực, để hắn có cơ hội cùng Cao Thúy Lan đồng cam cộng khổ, hơn nữa tại trong báo tác bảo hộ nàng, bảo vệ nàng, để nàng động tâm, thúc đẩy giữa hai người cảm tình. Ha ha. Chư Bát Giới trong lòng cười lạnh. Đây là không muốn để cho Cao Thúy Lan thoát ly nguyên bản bị đặt trước vận mệnh sao? Chương 95, đại lao vừa ra tay liền biết có hay không cường đại. Chương 95, đại lao vừa ra tay liền biết có hay không cường đại. Cao Thúy Lan cũng không rõ ràng hắn trong lòng suy nghĩ, cho là thực sự lo lắng phía ngoài báo tố. Không cần phải lo lắng, mưa to gió lớn cuối cùng rồi sẽ đi qua, tổng hội sau cơn mưa trời trồng, cùng lắm thì liền tại đây ở lâu một điểm. Cao Thúy Lan nói vô cùng rộng rãi. Dù sao cũng không kém chút thời gian này. Là chính mình, chung quy là chính mình. Cao Thúy Lan nắm chặt trong tay quyển gia cửu, trong đầu hiện ra Thẩm An thong dong lạnh nhạt bộ dáng, phản phất phần này quyển gia cửu có thể cho nàng vô thượng cảm giác an toàn. Nói là, sau cơn mưa tổng hội trời trong. Chư Bát Giới bật cười, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Trong sơn động dần dần đen như mực xuống, thổi gió cũng có chút lạnh, Cao Thúy Lan sợ run cả người. Chư Bát Giới sưởi ấm, cũng không có quan tâm cởi áo khoác, cho đối phương phụ thêm ý tứ. Cao Thúy Lan cũng không có phương diện này ý nghĩ, một cách tự nhiên cố gắng tập trung tinh thần, chống tự cơ thể cảm thấy rất lạnh. Nhắc tới cũng là kỳ quái, rõ ràng phía trước thời tiết vẫn là nóng bức, như thế nào hạ cái mưa sau đó cứ như vậy lạnh. Đồng dạng trời mưa xuống khí sẽ lạnh, cái kia cũng không đến mức lạnh đến tựa như mùa đông đồng dạng a. Thực sự là kỳ quái. Tuổi lửa thiêu đốt phát ra âm thanh đùng đùng, Chư Bát Giới lúc này đột nhiên mở miệng đánh gãy trầm mặc. Ở đây đi tìm tiên tàng trên đường, ngươi có lẽ sẽ gặp phải vô số khó khăn, đây đều là con đường thành tiên bên trên khảo nghiệm, ngươi xác định ngươi có thể kiên định không thay đổi đi tới chỗ cần đến, sẽ không nửa đường rút lui sao? Cao Thúy Lan ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh lửa thiêu đốt bên trong, nàng trong mắt phảng phất cũng có hai đóa hỏa diễm đang thiêu đốt. Ta như là đã quyết định, vậy liền sẽ lại không đổi, không nên coi thường quyết tâm của ta a. Chư Bát Giới chỉ hướng bên ngoài. Bên ngoài sơn động bên cạnh bầu trời một mảnh đen kịt, mưa to gió lớn ở trong tiên điệu tán phá bừa bãi, chân trời lúc này một đạo thiểm điện từ không trung đánh xuống. Ùng ùng lôi điện tiếng điếc tai nhức óc. Cao Thúy Lan dọa đến toàn thân lắc một cái. Chư Bát Giới bật cười. Tỷ như cái này mưa to gió lớn, to bằng cánh tay sấm sét, cũng chỉ là khảo nghiệm ngươi thức ăn khai vị, sau này còn sẽ có kinh khủng hơn nan quan phải qua, ngươi xác định không buông bỏ sao? Cao Thúy Lan cái này trầm mặc. Chư Bát Giới cũng không có trào phúng nàng ý tứ. Con đường tu luyện biết bao không dễ, nhất là tại nhân tộc khí vận đại suy ngay sau đó. Một cái phổ thông nhân tộc muốn có tu luyện thành thực sự quá khó khăn. Giống Cao Thúy Lan, trong nhà giàu có không cần ăn tu luyện đắng, đời này cũng có thể trải qua thường thường bậc trung giàu có đường lui tình huống phía dưới, tu luyện con đường này áp lực lớn kiếp nạn nhiều, cũng không phải nhân tộc chọn lựa đầu tiên. Cao Thúy Lan sẽ chần chờ, thực sự quá bình thường bất quá. Cao Thúy Lan hô hấp dồn dập, do dự qua sau cuối cùng vẫn nắm chặt nắm đấm. Nàng phảng phất liên tâm cũng quá thay đổi, giọng nói mặc dù chậm chút nhưng càng thêm kiên định. Dù là phía trước khó khăn trọng trọng, ta cũng sẽ không nửa đường từ bỏ. Lời này vừa ra, chân trời cuồng bạo sấm sét vang dội, trong chốc lát toàn bộ đều ngừng xuống. Nguyên bản gào thét tàn phá bừa bãi mưa to gió lớn, trong nháy mắt, toàn bộ đều ngừng ở trên trời mây đen chậm rãi tăng ra, phơi nắng ra tầng mây, ánh mặt trời ấm áp vẩy khắp đại địa. Như vậy đột một thời tiết chuyển biến, để kiến thức rộng Chư Bát Giới đều ngẩn ra. Hắn ngưng kết thần thức, cẩn thận cảm thụ, phản phất bắt được một tia vị kia tiên sư khí tức. Ân, là vị kia ra tay rồi sao? Một phần tư giờ nhỏ phía trước, cao lão trang chợ bên trên, Thẩm An đang tại mở quán bán hàng. Nguyên bản thật tốt sáng sủa thời tiết, lập tức liền bị đẩy trời mây đen thay thế. Không chỉ có như thế, mưa to gió lớn vội vàng không kịp chuẩn bị buông xuống, chân trời chả không ngừng sét đánh sấm sét. Thẩm An nhìn thấy cái này cuồng bạo thời tiết cũng nhịn không được mắt tròn váng. Chính mình còn phải mở quán bán hàng đâu? Thời tiết này muốn hắn làm như thế nào sinh ý a? Trong cơn tức giận, hắn trực tiếp sử dụng du thần ngự khí đem chân trời oan quỷ ác quỷ tập trung lại, phái đi hỏi thăm phụ trách hành vân bố vũ thần minh cùng với lôi công điện mẫu. Du thần ngự khí dưới sự khống chế lệ quỷ, dính dáng tới Thẩm An tự thân tu hành khí tức. Không nói những cái khác, có thể sử dụng du thần ngự khí cũng đã là chuẩn thánh cấp bậc đại năng. Đó căn bản không phải phụ trách hành vân bố vũ xét đánh sấm xét tiểu thần tiên có thể đều đối nổi. Phụ trách hành vân bố vũ thần tiên vừa thấy được bị khống chế lệ quỷ, cảm nhận được lệ quỷ trên thân cố khí tức kia, lập tức sợ run cả người. Vì sao tại này hành vân bố vũ xét đánh sấm xét? Lệ quỷ tựa như khôi lỗi giống như đần độn chất vấn. Mấy cái kia thần tiên lập tức hai mặt nhìn nhau, cái này bọn hắn cũng không thể nói thẳng là Quan Âm Bồ Tát ủy thác, cho nên cho chút thể diện. Trước mắt cái này lệ quỷ sau lưng đại năng, tu vi ở xa Quan Âm phía trên, cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi. Nơi này thời tiết hẳn là mưa thuận gió hòa, các ngươi cảm thấy thế nào? Lệ quỷ xanh biết con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bọn hắn. Thẩm An thử nghiệm dùng du thần ngự khí ý thức kết nối lệ quỷ, chất vấn mấy cái này thần tiên. Ngoại trừ phía trước đối với Chư Bát Giới sử dụng tới, hắn còn không có chân chính trong thực chiến ứng dụng qua đây. Như thế dùng một chút, cảm giác còn rất khá. Nhất là khống chế lệ quỷ thời điểm, điều khiển dễ dàng như tay chân, quá dễ dàng. Nhất là nhìn thấy mấy cái kia thần tiên trong mắt nồng nặc kiên kỵ, Thẩm An lòng can đảm lớn hơn đứng lên, thậm chí cũng dám lấy hỏi thăm chi ý, âm thầm ý hiệp. Chúng ta cảm thấy, ngươi nói đúng, ở đây vốn nên mưa thuận gió hòa. Phụ trách xét đánh lôi công ngăn lại muốn giải thích điện mẫu, chủ động đứng ra giảng giải. Như thế một phen, để Thẩm An tâm hài lòng đủ. Cao lão trang cũng là nông dân, cũng là nhìn bầu trời ăn cơm, các ngươi cũng nên có chút lòng từ bi. Vâng vâng vâng. Mấy cái thần tiên chỉ sợ đối phương một cái không vui, lại muốn trực tiếp động thủ. Độ hóa chính là sử dụng công pháp cưỡng ép thay đổi bọn hắn nhận thức, từ trên căn bản trực tiếp khống chế bọn hắn. Nghĩ đến bị độ hóa hạ tràng, trong lòng bọn họ hung hăng dùng mình một cái, cho dù là Quan Âm phía trước giao phó, bọn hắn cũng không dám lại tiếp tục. Huống chi, coi như Quan Âm hỏi tới, gió thổi trời mưa, sớm xét đánh cái gì cũng đã làm qua, bọn hắn có thể nói hoàn thành giao phó. Thẩm An giải trừ du thần ngự khí trở lại gian hàng của mình. Lệ quỷ tán đi, mây đen tán đi, vạn dặm trời xanh không mây, lại là một cái mở quán bán hàng thời tiết tốt. Thẩm An duỗi lưng một cái, hảo tâm tình gào to một câu, có đồ tốt hay, có ngàn lượng hoàng kim vạn lượng hoàng kim, chỉ cần cầm ra được tiền, tuyệt đối vật siêu giá trị a. Đi ngang qua người đi đường nghe nói như thế, nhao nhao líu lưỡi, đối với hắn chỉ trỏ. Đây coi là cái gì tiên sư a? Ta xem đây chính là tiến vào tiền mắt. Có tiến vào tiền mắt tiên sư sao? Cái này tiên sư có chút tục khí a, cảm giác không thể nào lợi hại. Thẩm An đối với người đi đường lời ong tiếng ve, nở nụ cười mà qua. Trên trời phụ trách hành vân bố vũ thần tiên cùng Lôi Công Điện Mẫu, nhìn thấy Thẩm An khoan thai mở quán bán hàng bộ dáng, không chỉ không có khinh thị, ngược lại như lâm đại địch. Xem ra cao lão trang mảnh đất này có vị này đại năng che đậy, chúng ta hay là chớ nhúng vào. Quan Âm đại sĩ việc cần làm, chúng ta cũng làm theo, quay đầu chúng ta nói đúng là không biết. Đúng không, ta cũng cảm thấy loại này không mò ra nội tình đại năng, hay là chớ làm mất lòng, giả bộ hồ đồ nhượng bộ mới là ổn thỏa nhất. Chương 96, đều lộn xộn chương 96, đều lộn xộn mấy cái thần tiên hóa thành một trận gió, biến mất ở phía chân trời. Vừa vặn lúc này, Cao Thúy Lan cùng Chư Bát Giới Hàn Nguyên tới trên đường kiếp nạn cùng với quyết tâm vấn đề, Cao Thúy Lan vừa cho thấy quyết tâm, thiên liền sáng sủa. Ra đây coi như là qua cửa thứ nhất khảo nghiệm sao? Cao Thúy Lan vui vô cùng. Nguyên lai cái này mưa to gió lớn là khảo nghiệm chính mình quyết tâm đó a. May mắn mình hoàn toàn không có nhượng bộ. Chư Bát Giới đoán được một điểm nội tình, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Xem ra là vị kia đại năng chán ghét Quan Âm đại sự sau lưng tiểu động tác, đến mức nhịn không được ra tay, cho điểm cảnh cáo. Thật đúng là không hổ là từ Hỗn Độn Hải trở về thượng cổ Hồng Hoang đại năng, vừa ra tay hiệu quả liền hiệu quả nhanh chóng. Trời trong lãng, Cao Thúy Lan cùng Chư Bát Giới tiếp tục lên đường. Lúc này, thổ địa miếu bên trong, thổ địa công đang tại hướng Quan Âm Bồ Tát bẩm báo Chư Bát Giới cùng Cao Thúy Lan ngày gần đây động tĩnh. Quan Âm Bồ Tát cũng không phải là chân thân, chỉ là một kia phân thân tới hỏi thăm tiến trình. Có vị kia nội tình không rõ đại năng tại, hắn cũng không dám dâng ra chân thân đi tới nơi này. Ngươi nói cái gì? Quan Âm Bồ Tát nghe xong thổ địa công công bẩm báo, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hô hấp đều rối loạn. Cao Thúy Lan không cùng Chư Bát Giới kết thành vợ chồng cũng coi như, thậm chí còn từ vị kia trong tay lấy được tàng bảo đồ, bây giờ xuất phát đi tìm bảo. Tây Du mệnh định người đi lấy kinh một trong Chư Bát Giới, xem như hộ vệ, đuổi Cao Thúy Lan cùng nhau đi tìm bảo. Đây là cái gì rối tinh rối mù bày ra a? Đó căn bản không phù hợp sớm định ra Tây Du kế hoạch. Đúng là dạng này, nhưng mà có cái kia vị trí tại thổ địa công công chỉ Thẩm An mở quán bán hàng vị trí, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Ta cũng không dám làm quá phận, phía trước đã phái một cái phàm nhân tiến đến tác hợp, về sau như thế nào, Quan Âm Bồ Tát ngươi cũng biết. Quan Âm buông xuống đôi mắt, không nói một lời, phân thân chuyển về bản thể. Núi Phổ Đà Tử Trúc Lâm chiều âm trong động, Quan Âm Bồ Tát chậm rãi mở mắt ra. Trong động linh khí lưu chuyển, bảo quang nhu hòa, nổi bật lên Quan Âm Bồ Tát càng ngày càng dáng vẻ trang nghiêm. Có thể cùng bình thản trang nghiêm bảo tướng không giống nhau, hắn trong đôi mắt lại là tràn đầy ngưng trọng cùng một bội. Rốt cuộc muốn như thế nào a? Đem việc này bẩm báo Như Lai, hắn sẽ không trực tiếp đúng tay. Nói cho Tây Phương Nhị Thánh. Thế nhưng là, Quan Âm Bồ Tát trong lòng giấy lên nồng nặc kiên kỵ, có lẽ sự tình còn có chuyện cơ, nhìn lại một chút ta không cần làm ra đầu điều. Phong thần lượng tiếp bên trong mặt trái ví dụ gần ngay trước mắt. Quan Âm Bồ Tát chỉ có thể lần nữa kiềm chế lại bực bội chi tâm, niệm lên thanh tâm chú ngữ. Kinh Hồng núi phụ cận cửa ra vào đường nhỏ, Cao Thúy Lan cùng Chư Bát Giới sóng vai mà đi. Cao Thúy Lan quần áo trên người sớm đã không còn ngăn nắp xinh đẹp, trên mặt cũng đều có không chùi sạch sẽ bùn ấn. Chật vật như thế, nàng đôi mắt lại tỏa sáng lấp lánh. Bọn hắn phía trước đi ngang qua một tòa núi nhỏ sườn núi, dốc núi tuột xuống đất đá trôi ngăn chặn đường đi, xe ngựa thực sự gây khó dễ, nàng liền lựa chọn đi đường. Một đường đi đến cái này, nàng cái này vừa khát vừa mệt vừa đói, nhưng mà, nàng cũng không có bất luận cái gì oán trách. Phía trước trong đất có người ở đất cày trừ cỏ, Cao Thúy Lan đi qua hỏi thăm. Các vị đồng hương, ta là Cao lão trang tới, muốn đi Kinh Hồng núi, đi ngang qua nơi đây, vừa mệt vừa đói vừa khát, không biết có thể tại nhà ngươi tá túc tu chỉnh một đêm. Bị hỏi nông dân là cái lao đầu khô gầy, hắn quan sát tỉ mỉ Cao Thúy Lan cùng Chư Bát Giới, do dự không muốn biết không nên đáp ứng. Chư Bát Giới dáng dấp và mỡ, vạn nhất là cái người xấu, muốn nhập thất ăn cướp, hắn một nhà già yếu bệnh tiểu khả ứng phó không được, đây là một điểm tâm ý, nếu như ngài nguyện ý để chúng ta chỉnh đốn một đêm lời nói, xin nhận lấy. Vậy mà móc ra một thỏi bạc, đông tuyết giống như hiện ra tránh cái bóng trong nháy mắt hấp dẫn nông dân ánh mắt của lão đầu. Hắn con mắt của ta đều dính tại bạc bên trên. Có thể có thể. Ta này liền mang các ngươi về nhà. Nông dân lão đầu từng thu khối kia chừng đầu ngón tay đông tuyết bạc, a a vác quốc lĩnh bọn hắn đi nhà mình. Lão đầu ở phòng ở là thông thường cỏ tranh thêm bùn rán, mặc dù coi như đơn sơ, nhưng che gió tránh mưa là không có vấn đề. Trong viện, một cái quầng lưng lão thái bà đang giải cắt gọn rau dại vị cho gà ăn. Nhìn thấy nhà mình lão đầu tử lĩnh người trở về, lập tức nhíu mày. Này làm sao tới hai cái người xa lạ? Lão đầu nói tình huống, hơn nữa đem khối kia bạc giao cho lão thái bà. Lão thái bà lập tức vui vẻ ra mặt, thả xuống trong tay cho gà ăn công việc, xoa xoa tay, cung kính mời bọn họ vào trong nhà ngồi. Cao Thúy Lan vào nhà, làm không có. Một hồi bọn hắn liền bưng lên nấu xong hạt đậu cơm. Chư Bát Giới cũng không khách khí, cầm qua cái kia một chén lớn hạt đậu cơm, từng ngụm ăn. Có Chư Bát Giới như thế một cái cơm mối nối tại, Cao Thúy Lan càng là khẩu vị mở rộng. Ăn qua sau, hai người ngay tại trong phòng ngồi nói chuyện phiếm. Bên cạnh lão đầu lão thái bà tại dệt cái sọt. Lão đầu nhịn không được hiếu kỳ hỏi, "Cô nương, ngươi đi Kinh Hồng núi làm cái gì? Ngươi quản nhân gia đi làm cái gì?" Lão thái bà nhấc hựu tay lên cho hắn một chút. Lão đầu ngượng ngùng ngậm miệng. Thái độ này, vừa nhìn liền biết là có vấn đề. Cao Thúy Lan nghĩ nghĩ, tìm một cái cớ nói, "Ta qua bên kia có chút việc, xem các ngươi dạng này, tựa hồ cũng biết Kinh Hồng núi chuyện, có thể cùng chúng ta nói một chút sao?" Lão đầu sợ run cả người, nuốt mấy ngụm nước bọt sau mới dám mở miệng. "Bên kia, nghe nói có cái lão thần tiên, đại gia hỏa đều gọi hắn Kinh Hồng đại tiên, hàng năm đều phải thu lấy cung phụng, năm nay tựa hồ còn muốn tuyển ra 10 cái duyên dáng tuổi trẻ cô nương đưa tiễn đi lên núi phục dịch hắn." Bên cạnh lão thái bà giúp đỡ bồi thêm một câu, "Nửa năm này, phương biên 10 dặm được tuyển chọn cô nương ra, đều tại lục tục ngo ngoe bị đưa đi trên núi, ngươi không phải là bị chọn chúng vật cung tế." Chư Bát Giới nghe nói như thế trong lòng một hồi khó chịu. Kinh Hồng núi chỗ kia mặc dù nói bây giờ đã xuống dốc, nhưng đã từng tốt xấu là Ly Sơn lão mẫu địa bàn. Ly Sơn lão mẫu trình độ nào đó xem như nữ hoa thiện thi. Nữ hoa cùng mình sư phụ thế nhưng là cùng cấp bậc cường giả. Tính toán, Chư Bát Giới trong lòng tự an ủi mình. Bây giờ trên danh nghĩa yêu hoàng nữ hoa đều trốn ở Hoa Hoàng cung bên trong không xuất thế, còn có thể thế nào đâu. Thời thế đổi thay, đầu chuyển tinh di, thế sự biến hóa chính là nhanh như vậy. Liền không biết tên tiểu lâu la cũng dám chiếm giữ Kinh Hồng núi. Không được, mặc kệ dù thế nào bản thân an ủi, vẫn là cảm thấy khí muộn. Liên tưởng đến chính mình sư tôn bị vây ở đảo Kim Ngao, Chư Bát Giới phẫn nộ đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, đồng thời qua loa nói, "Ta ra ngoài đi một chút." Cao Thúy Lan nhạy cảm phát giác được hắn tâm tình tiêu cực. Hắn bây giờ là thật sự muốn một cái vắng người tĩnh. Cao Thúy Lan dứt khoát lưu lại tiếp tục nghe ngóng liên quan tới Kinh Hồng núi chuyện. Trên núi kia tiên nhân là cái bộ dáng gì a? Nghe nói là cái lão đầu, bất quá hạc phát đồng nhan, nghe nói đã sống hơn mấy trăm năm. Cao Thúy Lan trong lòng cảnh giác. Sống hơn mấy trăm năm, vậy thật đúng là thật lợi hại. Chính mình muốn đi trên núi tìm tiên tàng, nhưng nếu là cái kia lão thần tiên không cho phép, cái kia. Cao Thúy Lan nhìn về phía bên ngoài Chư Bát Giới, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào hắn. Loại này gặp phải khó khăn chỉ có thể dựa vào người khác tư vị, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nếu như mình có thực lực, như vậy nàng liền có thể dựa vào chính mình giải quyết khó khăn, không cần cậy vào người khác. Chương 97, Chư Bát Giới não bổ chương 97, Chư Bát Giới não bổ trở nên mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ. Cao Thúy Lan trong lòng vô cùng khát vọng bản thân có thể trở nên mạnh mẽ. Hôm sau tiếp tục gấp rút lên đường, dọc theo đường đi, Chư Bát Giới đều an tĩnh đến có chút quá mức. Cao Thúy Lan nhịn không được hiếu kỳ hỏi hắn, "Ngươi làm sao?" Chư Bát Giới lắc đầu, "Không có gì." Bọn hắn đã liên tục gấp rút lên đường hơn 10 ngày, dọc theo đường đi tuy có không ít khó khăn, nhưng đều giải quyết, không chút ảnh hưởng gấp rút lên đường tốc độ. Hiện tại đi trên đường hướng phía trước dõi mắt trông về phía xa, đã mơ hồ có thể nhìn thấy Kinh Hồng núi đỉnh núi. Nhìn hắn không muốn nói, Cao Thúy Lan cũng không tốt hỏi nhiều nữa, ngược lại nói lên trên núi lao thần tiên lời nói để, "Nếu như ngươi đối đầu cái kia ở tại Kinh Hồng trên núi hảo thần tiên, ngươi có nắm chắc có thể đánh thắng được hắn sao?" Cao Thúy Lan trong lòng thấp thỏm. Chư Bát Giới rất mạnh, hẳn là có thể đánh thắng được a. Chư Bát Giới không nói lời nào. Cao Thúy Lan cho là hắn là bởi vì không nắm chắc, cho nên mới không có mở miệng trả lời nàng vấn đề. Mà trên thực tế, thời khắc này Chư Bát Giới trong lòng lại là đang thầm mắng, đừng để ta bắt được hôn trướng kia đồ chơi. Tại Ly Sơn lão mẫu khi xưa trên đạo trường làm loạn, ta chỉ không chết ngươi. Cao Thúy Lan ngược lại nói tiếp, đến lúc đó chúng ta lên núi, đi trước bái kiến một chút vị này lao thần tiên, hy vọng hắn không nên làm khó chúng ta. Chư Bát Giới gật gật đầu. Kinh Hồng chân núi, Chư Bát Giới nắm chặt trong tay cựu sĩ đinh ba, hưng phấn nói, chúng ta nhanh lên núi à. Dựa theo địa đồ chỉ thị, tiên tàng ngay tại Ly Sơn ngọn núi cao nhất bên trên. Cao Thúy Lan cũng tinh thần tỏa sáng, kích động đến toàn thân run rẩy. Tại loại này mãnh liệt dưới sự kích thích, liên tục nhiều ngày gấp rút lên đường mọi mệnh phảng phất đều không cánh mà bay. Hai người bước nhanh chạy lên núi. Trên sơn đạo, nàng thuận tiện suy nghĩ đi bái kiến cái kia cái gọi là lao thần tiên. Phía trước tại chân núi, bọn hắn đã hỏi thăm qua, vị tiên lao thần tiên đạo trưởng cũng tại Ly Sơn ngọn núi cao nhất bên trên. Ly Sơn cây cối xanh tươi, đủ loại phi cầm tẩu thú càng là nhiều vô số kể. Bọn hắn gấp rút lên đường nửa đường ngạc nhiên rừng rậm chim bay đã nhiều vô số kể, trên mặt đất chạy tới chạy lui con thỏ cùng mai con càng là thỉnh thoảng xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Cao Thúy Lan lau lau mồ hôi, nhịn không được cảm khái, đây thật là một mảnh sinh cơ bừng bừng, vạn vật lại còn phát cảnh tượng a. Chư Bát Giới nghe nói như thế, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy có chút châm trọng. Đại khái là ảo giác ca mặc dù thực tế cũng rất châm trọng chính là. Ngươi nhìn phía trước, có phải hay không cái kia lão thần tiên ở miếu thờ đạo trường? Cao Thúy Lan chỉ về đằng trước trên sơn đạo một tòa đạo quán. Xa xa nhìn lại, đạo quán ngay tại giữa sườn núi, bên trong mơ hồ truyền đến thắp hương đàn hương mùi. Hẳn là, chúng ta cái này liền đi bái phòng vị kia hảo thần tiên. Chư Bát Giới khẽ cắn môi, bước nhanh đi tới. Cao Thúy Lan cũng đuổi kịp cước bộ của hắn. Trong đạo quan, trên mặt đất phủ lên bàn đá xanh gạch, hai bên trồng quý báo hoa mục. Đại điện bên trong, thờ phụng đạo ngọc đế tự thần, trong lư hương đốt hương còn không có đốt đến một nửa. Cao Thúy Lan chung quanh đều nhìn kỹ một lần, đồng thời không có phát hiện nửa cái thân ảnh. Kỳ quái, trong chính điện đều không người trông coi sao? Lao thần tiên, ngươi ở đâu? Cao Thúy Lan hai tay làm hình kén, lớn tiếng gọi hàng tìm người. Âm thanh quanh quẩn tại miếu thờ bên trong, nhưng cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Chư Bát Giới nắm chặt trong tay cựu sĩ đinh ba, phân ra một tia thần thức cảm ứng miếu thờ bên trong nhân khí. Nhưng mà, toàn bộ bên trong miếu thờ cũng không nửa phần những người khác khí tức. Xem ra, đây là phát giác được chính mình tới, hôn trướng kia đồ chơi rất có ánh mắt trốn đi. Coi như hắn chạy nhanh, bằng không hôm nay hắn không phải đem hôn trướng kia đồ chơi chơi chết. Cao Thúy Lan thở dài, xem ra ngươi ta tới không khéo, vừa vặn đụng tới cái kia lão thần tiên đi ra. Chư Bát Giới lông mày nhướng lên, cả tiếng nói, vậy thì thật là tốt, chúng ta có thể trực tiếp đi tìm tiên tàng. Lời này vừa ra, Chư Bát Giới phát giác được chính mình phía sau lưng nơi xa có cái dị thường khí tức truyền ra, nhưng trong chốc lát lại biến mất vô tung. Hắn lợi dụng thần thức cẩn thận điều tra, nhưng lại một mực tìm không thấy đối phương nửa điểm dấu vết. Chẳng lẽ là mình cảm ứng sai? Không nên a. Chư Bát Giới quay đầu nhìn về phía đằng sau. Cao Thúy không sai chú ý tới hắn động tĩnh, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thế nào? Chẳng lẽ tiên tàng ở bên kia? Chư Bát Giới cầm qua nàng trong tay quyển gia cửu, mở ra tới nhìn kỹ. Thật đừng nói, trên bản đồ chỉ thị vị trí cụ thể, thật đúng là ở bên kia. Không tệ, tiên tàng cụ thể địa chỉ chính ở đằng kia. Chư Bát Giới vừa nói xong, Cao Thúy Lan một cái cầm qua quyển gia cửu, cao hứng bừng bừng hướng về hắn chỉ cái hướng kia tiến lên. Chư Bát Giới nhìn xem Cao Thúy Lan kích động đến nổi điên bộ dáng, lắc đầu đuổi theo. Quyển gia cửu bên trong vị trí cụ thể là một khối tảng đá lớn, cao vài thước cự thạch đứng sừng ở đất bằng bên trong, phá lệ đột ngột nổi bật. Ngọc thạch không thể phá vỡ, toàn thân hiện ra thanh sắc quang mang. Hòn đá xanh này bên trên đầy rêu xanh, Cao Thúy Lan đưa tay sờ sờ, nhìn từ trên xuống dưới. Nàng sờ lên cầm suy tư, tiên tàng là tại dưới tảng đá, vẫn là tại trong viên đá đâu? Nàng quay đầu hỏi bên cạnh Chư Bát Giới. Chư Bát Giới sờ lên khối này cực lớn đá xanh, thô lệ xúc cảm, ám chỉ tảng đá kia dãi dầu xương gió tạo hình. Là tại trong viên đá vẫn là tại dưới tảng đá, ngươi tự mình động thủ đi tìm không được sao? Cao Thúy Lan so đo cánh tay của mình tráng kiện trình độ, hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra tìm tiên tàng là cái chính cống việc tốn thể lực. Bất quá nàng cũng không có lùi bước, là hào hứng giống Chư Bát Giới đưa tay, mượn ngươi đinh ba dùng một chút. Chư Bát Giới lông mày nhướng lên, đem trong tay hậu thiên linh bảo giao đến trên tay nàng. Cao Thúy Lan một cầm qua đinh ba, trọng lượng đè tới tay trên cánh tay, đột nhiên rũ xuống dưới. Ngươi cái bừa cào này cũng nặng lắm đó a. Cao Thúy Lan nâng lên đinh ba, hướng về trên tảng đá một đập. Phình một tiếng, ngọc thạch lập tức nứt thành bốn mảnh nổ tung. Một chùm thanh quang phóng lên trời, linh khí khổng lồ hiện lên, trong đó kèm theo vô số ký tự màu vàng, hóa thành một chùm lưu quang, xông vào Cao Thúy Lan cái chán trong mi tâm. Cao Thúy Lan đều mở ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước, toàn thân không nhúc nhích. Chư Bát Giới chỉ là ở bên cạnh nhìn xem, cũng không ra tay. Vừa rồi cái kia một tia ngút trời mà ra linh khí, xen lẫn Ly Sơn lão mẫu khí tức. Sẽ không sai, là Ly Sơn lão mẫu khí tức. Chư Bát Giới nắm chặt nắm đấm, trong chốc lát dâng lên vô số ngờ tới. Ly Sơn lão mẫu xem như nữ hoa hóa thần, tại sao lại đối với Cao Thúy Lan có chỗ quan tâm? Chẳng lẽ là cùng vị kia Thẩm Tiên sư sớm bàn luận tốt sao? T. Nghĩ như vậy, Thẩm Tiên sư có thể nói động nữ hoa, mặc dù đây chỉ là nữ hoa hóa thân, nhưng có thể làm cho một mực tại Hoa Hoàng cung bên trong ẩn thế không gian nữ hoa âm thầm ra tay, đây ít nhất là cùng cấp bậc a. Bằng không sao có thể nói động nữ hoa thánh nhân? Đem tiên tàng giao ra. Bằng không, các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng tràn ngập ác ý quát chói tai, một người mặc đạo bào lão nhân đột nhiên nhảy ra ngoài, tay cầm bùi bặm, rộng lớn ống tay áo không gió mà động. Bên cạnh trả đi theo cái mặc áo bào trắng thanh niên nam tử. Hai người mặt lộ vẻ vẻ tham lam gắt gao nhìn chằm chằm Cao Thúy Lan, sắc cơ tất hiện. Chương 98, đoạt bảo chương 98, đoạt bảo Chư Bát Giới há to mồm, ánh mắt bên trong toát ra quả là thế thần sắc. Cảm ứng của mình quả nhiên không có sai, phía trước thật sự có người ở sau lưng nhìn trộm. Chỉ là người kia có đặc thù ẩn nấp pháp thuật, trốn khỏi cảm ứng của mình điều tra. Thanh niên áo bào trắng chính là Lâm Vũ Hiên, cao lão trang từ hôm sau, hắn cùng lão tổ tông sư phó trật vật đạo tẩu, về tới sư phó lao đạo tràng. Trốn ở nơi đây dưỡng thương rất lâu, thông qua dưới núi thôn dân biết được Cao Thúy Lan cùng Chư Bát Giới một tới, bọn hắn sớm né tránh. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương là đến tìm tiên tàng. Đây chính là tiên nhân truyền thừa hoặc pháp bảo. Lâm Vũ Hiên sư đồ hai người một đường theo dõi, thẳng đến xác định tiên tàng xuất thế, cái này mới dám nhảy ra. Hai người các ngươi, thật đúng là lớn mật a. Thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Cao Thúy Lan mở to mắt, trong đôi mắt kim quang lưu chuyển, mơ hồ nhưng nhìn nhận được trong đôi mắt có cái bóng, đó là một cái dáng người luyện chuyển tay cô gái cầm trường kiếm diễn luyện lấy chiêu thức. Kinh hồng thập tam thức. Ly Sơn lão mẫu tự nghĩ ra kiếm pháp, biến thành phương pháp này, có thể một kiếm phá vạn pháp. Cao Thúy Lan nhận được truyền thừa trong nháy mắt đốn ngộ, đã lĩnh ngộ kiếm pháp nhập môn. Cái kia toàn thân chạy xuôi linh khí, thật nhanh tái tạo lấy nàng căn cốt. Nhìn thấy phía trước từng đả thương nàng phía trước vị hôn phu Lâm Vũ Hiên cùng lão đạo sĩ kia, nàng trong lòng lại không nửa điểm sợ hãi kiêng kỵ. Nàng tay vừa nhấc, một cái kim quang lưu truyền trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại nàng trong tay. Đây là kinh hồng kiếm, Ly Sơn lão mẫu tự mình chế tạo hậu thiên linh bảo. Nắm chặt kiếm trong nháy mắt, ẩn chứa trong đó lưu truyền tiên cổ kiếm ý tựa như tia chớp truyền đạt đến nàng cơ thể. Nguyên lai, có thực lực cảm giác như thế hảo. Giao ra tiên tàng, thà cho ngươi khỏi chết. Cao Thúy Lan, đừng tưởng rằng có nam nhân kia tại, ngươi liền có thể không có sợ hãi. Chúng ta lần này thế nhưng là có chuyên môn đối phó các ngươi bà bối. Chư Bát Giới trong lòng kiên kỵ. Hai cái này tiểu lâu la căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng mà bọn hắn trong miệng nói bà bối, vậy thì đáng giá coi trọng. Dù sao ai cũng không biết cái này sau lưng, là có phải có Tây Phương người của Phật giáo âm thầm ủng hộ. Hắn muốn nhắc nhở Cao Thúy Lan, mà bên cạnh nữ tử đã hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt vọt ra ngoài. Chư Bát Giới duỗi ra ngươi khăn tay, không cần a. Vạn nhất Tây Phương Phật giáo bên kia làm một cái ám toán cái gì, ngươi cái này còn chưa trưởng thành tu sĩ nho nhỏ, sẽ chết rất thê thảm. Tây Phương Phật giáo bên kia thủ đoạn thế nhưng là bận rất đa. Nhưng mà, tràn đầy cảnh cáo nhắc nhở, cũng không kịp nói ra miệng, nàng cũng đã cùng lão đạo sĩ đưa trước tay. Lão đạo sĩ phất trần hất lên, bên trong hư không, một đóa hồng liên vô căn cứ tràn ra, làm hắn bảo vệ. Đâm tới trường kiếm, bị hồng liên ngăn trở, không cách nào lại thêm một bước, làm bị thương lão đạo sĩ nửa phần. Lão đạo sĩ đứng tại hồng liên bên trong, kinh hãi đi qua, cười ha ha đi ra. Hắn bộc lộ vẻ ác độc, can dỡ không dứt chảo phúng Cao Thúy Lan, ta cái này dùng thế nhưng là thần tiên bảo bối, ngươi thường không được ta nửa sợi lông, ta này vừa xuất thủ, đợi một chút ngươi sẽ phải hồn phi phách tán. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra bảo bối, vì xuống dập đầu trở thành chúng ta nô lệ, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cao Thúy Lan cảm nhận được cái kia cố đồng bột cảm giác áp bách, rất mạnh. Càng là dùng sức phát động công kích, cái kia hồng liên chỗ nở rộ áp bách tâm lực, liền càng thêm mạnh. Nàng cảm thấy chính mình xương cốt cả người đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Không lùi, kiếm hướng tới, chính là ta không chùn bước đường đi tới trước. Cao Thúy Lan tâm niệm khẽ động, toàn thân khí tức lập tức tăng vọt. Lần nữa đốn ngộ nàng, toàn thân quấn quanh lấy hộ pháp kim quang, trường kiếm trong tay, trong nháy mắt bộc phát ra ngàn vạn đạo kiếm ý. Kiếm ý giống như rậm rạp chẳng chịt mũi nhọn, hướng hồng liên phát lên xung kích. Xung kích va chạm thanh âm quanh quẩn tại cả ngọn núi, trên đỉnh núi chim bay tẩu thú nhao nhao thét lên chạy trốn. Chư Bát Giới nháy mắt, lại vô vô đầu của mình, xác định mình không phải là đang nằm mơ. Khó trách nữ nhân này sẽ bị vị kia tiên sư nhìn trúng. Nhận được truyền thừa liền lập tức có hai lần đốn ngộ. Tốt như vậy thiên tư, không tu luyện quả thực là. Bất quá, dù cho đốn ngộ hai lần, chỉ sợ cũng rất khó đánh phá cái kia lao đạo sĩ hộ pháp hồng liên. Cái này hồng liên, rõ ràng chính là Phật môn pháp bảo, cũng không phải quan âm, đây cũng là vị nào ra tay đâu. Bất quá cái này âm thầm ra tay Phật môn bên trong người, chỉ sợ cũng là cái có lai lịch có thân phận, bằng không cũng sẽ không tùy tiện cho một phàm nhân tốt như vậy bà bối. Thế mà chỉ là một lần duy nhất, nhưng đối phó với Cao Thúy Lan loại này mới nhập môn tu sĩ, đã đủ rồi. Ta liền không thích quỷ, không thích cho người ta làm nô lệ, càng không thích cầu xin tha thứ. Cao Thúy Lan gân giọng gào thét xong lời này, đem hết toàn lực, lần nữa phát động công kích. Oanh một tiếng, cực lớn hồng liên hư ảnh giống như bụi giống như cấp tốc nổ tung tản ra. Hồng liên tiêu thất. Trường kiếm trong nháy mắt đâm xuyên lão đạo sĩ đầu, lão đạo sĩ kêu lên một tiếng, còn không có phản ứng lại, lợi dụng nổ thành xương máu. Mà cái kia thanh niên áo bào trắng, thậm chí tại hư ảnh nổ tung trong nháy mắt, liền bị cái kia kinh khủng linh khí xung kích phải linh hồn đều tiêu tan. Chư Bát Giới thấy cảnh này, đưa tay vỗ mặt mình. Đùng đùng đánh mặt âm thanh, đáp lại hắn vừa rồi Cao Thúy Lan đánh không lại lão đạo sĩ ngờ tới. Kinh hồng thập tam thức. Thật lợi hại a. Cao Thúy Lan vuốt ve trường kiếm trong tay, nhẹ giọng nỉ non. "Là, chính xác lợi hại, ngươi đây là lấy được Ly Sơn lão mẫu truyền thừa, chúc mừng chúc mừng." Chư Bát Giới chắp tay nói chúc. "Lần này cần không phải ngươi giúp ta, chỉ sợ còn không biết thuận lợi như vậy nhận được truyền thừa, cảm ơn ngươi." Cao Thúy Lan nhìn về phía hắn, ánh mắt là lấy một loại bình đẳng tư thái. "Để ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau có gì cần hỗ trợ, ngươi có thể trực tiếp nói với ta." Chư Bát Giới cũng sẽ không làm nàng là nói lời khách khí, "Vậy ta có thể nhớ kỹ, người tu luyện nói lời nói đều là muốn tuân thủ, nếu không sẽ gặp thiên kiện." "Ân, ta biết, lần này thuận đường còn giải quyết tâm phúc kia chi họa, ta cuối cùng cũng không có gì phiền lòng lo lắng sự tình, còn có thể chuyên chú vào tu luyện kiếm pháp." Lâm Vũ Hiên cùng lão đạo sĩ kia không giải quyết, nàng cuối cùng treo lấy một trái tim, bởi vì không biết đối phương lúc nào sẽ tới trả thù trả thù. Bây giờ cuối cùng có thể không cần phải sợ. Cùng lúc đó, Cao lão trang phủ cận một núi trong rừng, Lục Nhĩ Mi hầu nhắm mắt lại, không biết cảm ứng được cái gì, đột nhiên lỗ tai run lên, toàn thân khống chế không nổi, sợ run cả người. Hắn mở mắt ra, chu sâu lượn quanh linh khí đột nhiên trở nên vô cùng hỗn loạn. Hắn kém một chút, thân hồn của mình liền muốn bị cái kia bá đạo mạnh mẽ du thần ngự khí thần thông chế trụ. May mắn mình trời sinh lục nhĩ, cảm ứng nhạy cảm thấy nguy cơ tới sớm chạy trốn. Bởi vì có chỗ cố kỵ, hắn đã rất cẩn thận, cũng không dám trực tiếp tìm hiểu cái kia sẽ ở Cao lão trang mở quán bán hàng đại năng. Chỉ là thông qua chính mình trời sinh thần thông, quanh co béo von thu thập liên quan tới vị kia đại năng tin tức tương quan. Có thể cái này không nghe thấy nhiều ít có dùng lời nói, vị kia đại năng cũng đã phát giác, thậm chí trực tiếp cảnh cáo hắn. Hơn nữa cái này cảnh cáo vô cùng có phân lượng, du thần ngự khí, có thể khống chế hồn phách đem cưỡng chế độ hóa đại thần thông. Đây chính là chuẩn thánh cấp bậc mới miễn cưỡng có thể sử dụng đại thần thông. Vị đại nhân kia thật đúng là một tay hung ác hạng người. Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng tiêu khổ, "Sư phó à, sư phó, ngươi lần này đúng thật là giao cho ta một cái khổ sai chuyện a." Chương 99, Lục Nhĩ Mi hầu đến đây tiếp kiến. Chương 99, Lục Nhĩ Mi hầu đến đây tiếp kiến. Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng tiêu khổ, bất quá sư tôn phó thác việc cần làm, cũng nhất định phải làm đến, dù là sẽ đắc tội vị kia đại năng. Bất quá có thể không đắc tội trước hết đừng đắc tội a. Lục Nhĩ Mi hầu cũng không phải là không hiểu nhân tình thế sự hạng người. Chính mình trước đây tiểu động tác có thể đã chọc phải vị kia đại năng, nếu muốn bảo trụ mạng nhỏ, chỉ sợ phải tới cửa xin lỗi. Chỉ là nói thẳng xin lỗi lời nói, chỉ sợ vị kia cũng sẽ không tiếp nhận. Dù sao mình phía trước ỷ vào thần thông ẩn nấp, thánh nhân phía dưới đều khó mà phát giác, liền âm thầm đã điều tra. Mạo phạm sự tình đã làm sai, xin lỗi lời nói cũng nhất định phải làm đầy đủ thành khẩn nhân ra mới có thể tiếp nhận. Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng ngờ tới, muốn làm thế nào mới có thể chu toàn đâu. Bất quá những thứ này nhân tế tục sự, phàm nhân am hiểu nhất, có lẽ nên tỉnh giáo một chút phàm nhân. Có ý nghĩ như vậy, Lục Nhĩ Mi hầu một cái bổ nhào nhảy xuống dốc núi, linh hoạt như là một đoàn nhẹ nhàng đám mây. Hắn đi ra sơn lâm, nhìn thấy có cái người bán hàng rong khiêng gánh từ cái này đi ngang qua, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Thương nhân am hiểu nhất luồn túi. Lục Nhĩ Mi hầu đi qua, cười ngăn lại người bán hàng rong. Gồng gánh người bán hàng rong là cái thanh niên nam tử, nhìn trong núi đi ra một cái mọc ra 6 con lỗ 2 con khỉ, lập tức trong lòng kinh hãi. Đây là yêu quái a. Thương nhân dọa đến tại chỗ cứng ngắc không nhúc nhích. Vị thí chủ này, ta là đi ngang qua cái này Du Phương đạo sĩ, có chuyện ta không nghĩ ra, muốn thỉnh giáo ngươi một chút, hy vọng ngươi có thể đưa ra điểm đề nghị hữu dụng. Người bán hàng rong trong lòng thấp vọng, nếu là cho không ra đề nghị hữu dụng, chính mình sẽ không phải sẽ chết ở chỗ này. Thế nhưng là vì mạng sống, chỉ có thể dựa theo đối phương nói đi làm. Người bán hàng rong liên tục gật đầu, một bên lau mồ hôi vừa nói, ngài cứ việc nói, chủ yếu là ta hiểu phải, ta nhất định cho ra đề nghị tốt nhất. Có người bằng hữu Lục Nhĩ Mi hầu đổi loại thuyết pháp, đem sự tình vừa rồi nói ra, hắn bởi vì đáp ứng một người khác giao phó, cho nên hỗ trợ điều tra chút chuyện, nhưng tại điều tra quá trình bên trong, không cẩn thận mạo phạm một cái không đắc tội nổi người, ngươi nói muốn thế nào xin lỗi mới có thể để cho vị kia ngồi giận đâu. Người bán hàng rong trong lòng biết rõ, ta có người bằng hữu, trên thực tế chính là bản thân. Nghĩ lại, không có chuyện gì, chính là một cái việc nhỏ mà thôi đi. Cũng không biết cái này hầu yêu vì cái gì coi trọng như vậy. Tất nhiên mạo phạm người, tự nhiên nên xin lỗi, chủ yếu là nhìn ngươi là như thế nào mạo phạm, có nghiêm trọng không. Lục Nhĩ Mi hầu suy nghĩ một chút vị kia đại năng tinh khí, tăng hắng một cái toàn tâm nói, nhưng mà thật nghiêm trọng á vậy ngươi cái này xin lỗi, chính xác nên xem trọng, cụ thể làm thế nào đâu người bán hàng rong thay vào chính mình, xin lỗi lời nói đưa lên điểm thực tế chỗ tốt, đó là không còn gì tốt hơn, tiện đưa chút tiền tài lễ vật quý trọng, nhân gia thu đồ vật liền không tốt cho ngươi. Lục Nhĩ Mi hầu lắc đầu, hắn cũng không thiếu vàng bạc quý giá bảo vật, những thứ tục vật kia các loại, Lục Nhĩ Mi hầu bừng tỉnh đại ngộ. Vị kia đại năng bây giờ mở quán bán hàng bán tàng bảo đồ, căn cứ vào phía trước nghe được tin tức, một phần tàng bảo đồ bán 5000 lượng hoàng kim đến 1 vạn lượng hoàng kim. Như vậy nhìn tới, vị kia đại năng hẳn là thật thích hoàng kim. Chính mình mượn mua tàng bảo đồ danh nghĩa cho vị kia đại năng nhiều tiền đưa hoàng kim, có lẽ có thể thu được đối phương tha thứ. Lục Nhĩ Mi hầu trên mặt mắt trần có thể thấy hiện lên nụ cười, đa tạ đề nghị của ngươi, ta biết nên làm như thế nào. Người bán hàng rong trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không chọc giận yêu quái này liền tốt. Lục Nhĩ Mi hầu trước khi đi, thuận tay ném đi khối hoàng kim cho hắn. Bán người bán hàng rong đội vàng tiếp nhận, xem xét đây là khối tiểu hoàng kim, con mắt đều nhanh trợn lồi ra, kích động toàn thân run rẩy. Trời ạ, yêu tinh kia ra tay cũng thật hào phóng. Chắc chắn là hôm nay đi ra đi ngang qua miếu thần tài lúc thuận tiện bái rồi một lần, đến mức hôm nay có thể tiếp vào tiếp lấy cái này đột nhiên buông xuống tiền của phi nghĩa. Lục Nhĩ Mi hầu phía trước nghe qua, cao lão trang phụ cận hoàng kim cũng đã bị Cao Thúy Lan hai cha con vơ vét sạch sẽ. Mình tại chỗ này đoán chừng là thu thập không được bao nhiêu hoàng kim. Trước tiên cần phải đi địa phương khác thu thập. Đang chuẩn bị phải ly khai cao lão trang, đi ở trong núi trên đường nhỏ, hắn xa xa nghe được phía trước truyền đến một hồi thanh âm quen thuộc. Cũng chính bởi vì thanh âm này, hắn một mực dừng lại đằng vân giá vũ rời đi nơi này động tác, ẩn thân đứng lên. Chỉ thấy phía trước Chư Bát Giới cùng Cao Thúy Lan hai người sóng vai đồng hành, vừa đi vừa trò chuyện trụ cột tu luyện tri thức. Cao Thúy Lan có chỗ nào không hiểu, đều hỏi ra được. Chư Bát Giới cũng không có không kiên nhẫn, mà là một năm một mười giải thích cặn kẽ đứng lên. Giữa hai người ở chung không khí, phá lệ hòa thuận. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn xem bọn hắn sóng vai đồng hành bóng lưng, sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Hai người này, phía trước hắn cũng nghe qua. Chư Bát Giới, chúng ta là Thiên Đỉnh Thiên Đồng Nguyên Soái, trưởng quản thiên hạ 10 vạn thủy binh. Về sau bởi vì tại bàn đảo trên yến hội đùa giỡn hàng Nga, bị giáng chức xuống phàm, đi nhầm heo thai. Cao Thúy Lan, dựa theo chính mình phía trước nghe được tin tức, vị này hẳn là Tây Du Thỉnh Kinh trên đường kiếp nạn nội dung một trong. Nghe nói còn cùng Chư Bát Giới có một đoạn duyên phận. Nhưng nhìn hai người bọn họ trung đụng bộ dáng, cũng không phán phân nam nữ mập mờ. Càng giống là hai cái có tiếng nói trung tu luyện đạo hữu. Ân. Dựa theo hắn nghe lén được tin tức, Chư Bát Giới thế nhưng là Tây Du mệnh định người đi lấy kinh một trong. Hắn không cùng Cao Thúy Lan phát triển một đoạn tình yêu nam nữ. Cái này về sau còn thế nào tạo thành Tây Du kiếp nạn một trong. Tiếp đó thuận thế được thu vào Thỉnh Kinh đoàn đội. Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng phỏng đoán, chẳng lẽ là chính mình Lục Nhĩ phía trước lỗ hổng nghe xong tin tức gì, đến mức Tây Du chi lộ có nhiều thứ thay đổi. Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng thấp vọng. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất tại trước chân, nghĩ đến muốn thu tụ tập hoàng kim đi nói xin lỗi càng quan trọng, mới dằn xuống trong lòng nghi hoặc. Về đến nhà Cao Thúy Lan trước tiên thấy nhà mình phụ thân. Cao lão gia đoạn này thời gian, đứng ngồi không yên, cả đêm có ngủ, trong lòng duy trì có kế hoạch nữ nhi của mình. Nhìn thấy nữ nhi cùng Chư Bát Giới trở về, trong lòng cao hứng, thật nhanh đi ra ngoài. Nhìn thấy con gái nhà mình tinh thần phấn chấn, Cao lão gia dùng cao hứng đồng thời lại có chút bất an hỏi, đoạn đường này còn thuận lợi. Cao Thúy Lan gặp qua phụ thân, cười hì hì lấy ra trong tay kinh hồng kiếm. Bảo vật này kiếm vừa ra, hàn quang lấp lóe, tài năng lộ rõ. Tự nhiên hết thảy đều thuận lợi, phụ thân mời xem, đây cũng là nữ nhi lấy được tiên tàng, đây là Ly Sơn lão mẫu lưu lại kinh hồng khuôn mặt, uy lực kinh người, nữ nhi còn được đến Ly Sơn lão mẫu truyền thừa, kinh hồng thập tam thức. Cao lão gia cao hứng trong mắt lệ quang lập lòe, vừa nắm chặt tay của nữ nhi, toàn thân đều đang run rẩy. Tốt tốt tốt, nữ nhi của ta là có đại tạo hóa người. Về sau nên thật tốt tu luyện, không thể buông lỏng. Cao Thúy Lan tự nhiên đáp ứng, đồng thời nói một lần, trên đường thuận tiện giải quyết phía trước vị hôn phu cùng lao đạo sĩ. Cao lão gia càng cao hứng hơn. Vậy là tốt rồi, bây giờ có thể giải trừ cái này hậu họa, Cao lão trang về sau cũng không cần lo lắng cái gì. Cao Thúy Lan vỗ ngực lời thề son sắt bảo đảm nói, sau này Cao lão trang có ta che đậy, sau này ai dám xâm phạm, ta tuyệt không dễ dàng tha thứ nàng, bây giờ xem như người trong tu hành, liền xem như hiện nay quận trưởng đến nàng trước mặt, nàng cũng không sợ. Chương 100, tang bảo đồ còn có đổi mới thiết lập. Chương 100, tang bảo đồ còn có đổi mới thiết lập. Thuận tiện, Cao Thúy Lan để xuống cho người chuẩn bị một bàn đồ ăn, dùng để chiêu đãi Chư Bát Giới. Cao lão gia lúc này mới nhớ tới người bên cạnh, cười hì hì từ đáy lòng biểu thị cảm tạ. Chư Bát Giới cũng không thèm để ý giúp xong những sự tình này, hắn lại có thể trở về tiếp tục tìm chính mình bảo tàng. Chư Bát Giới một bộ thản nhiên không cần chỗ tốt cao thượng hành vi, trực tiếp kéo căng Cao lão gia hảo cảm. Cao cỡ nào rõ hiện ra tiết một cái tiểu tử a. Mặc dù bây giờ con gái nhà mình cũng không cần chiêu cái người ở rể tới dựa vào, nhưng mà Cao giai năng đủ kết giao đến như thế một cái phẩm đức cao thượng người, xem như may mắn. Ngươi muốn ăn cái gì? Cứ việc phân phó đầu bếp, gian phòng của ngươi ta vẫn luôn phái người thu thập quét dọn, nghỉ ở bao lâu ở bao lâu. Chư Bát Giới phi thường hài lòng cách làm của bọn hắn. Cứ như vậy, quá thuận tiện chính mình tiếp tục tìm tiên tàng. Chư Bát Giới đang muốn rời đi đi ăn cái gì, đột nhiên chú ý tới một cô khác khí tức. Cố khí tức kia có chút quen thuộc. Hắn cơ hồ là theo bản năng trong nháy mắt lui lại mấy bước. Cái này đột ngột cử động, để Cao Thúy Lan không nghĩ ra, hết sức kinh ngạc, "Chu đại ca, ngươi làm cái gì vậy?" Trên người ngươi Chư Bát Giới cảnh giác không thôi, vừa rồi hắn phát giác Nguyệt Cung tinh hoa khí tức. Nguyệt chi tinh hoa có thể trợ người tu luyện, đồng thời có được đặc thù khí tức người, chỉ có Nguyệt Cung bên trong Hàng Nga. Hàng Nga, đây chính là hại hắn bị giáng chức xuống phàm kẻ cầm đầu một trong. Xác định trước mắt người này vẫn là Cao Thúy Lan, cũng không bị đoạt xá, Chư Bát Giới phát giác được chính mình phản ứng quá độ. Hắn tằng hắng một cái, có chút lúng túng giải thích, "Ngươi vừa rồi khí tức trên người có chút biến hóa, ta sợ hết hồn, tưởng rằng ngươi bị cái gì yêu ma quỷ quái trên người." Cao Thúy Lan cười ha ha, "Ai sẽ bên trên nàng thân, đoạt nàng hồn? Coi như thu được truyền thừa, bây giờ trên thực tế cũng tương đương không đáng chú ý a Chu đại ca, ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá lời còn chưa nói hết." Cao Thúy Lan phát giác được lồng ngực có chút lạnh bớt, phản phất có cái gì lạnh như băng khí tức tràn ngập ra. Nàng cúi đầu từ trong ngực lấy ra cái kia tấm bản đồ bảo tàng, chỉ thấy tàng bảo đồ bên trên lưu chuyển từng cái tầng nhàn nhạt nguyệt chi tinh hoa. Chư Bát Giới thấy cảnh này, trên mặt toát ra quả là thế thân sắc. Cao lão gia một phàm nhân đều cảm giác được cái kia tàng bảo đồ khí tức biến hóa, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tàng bảo đồ còn có khác nguyên cơ? Cao Thúy Lan cũng cảm thấy kỳ quái, ngay trước cha và Chư Bát Giới mặt lần nữa mở ra tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ vừa mở, chỉ thấy trên nguyên bản bên cạnh cổ pháp khí tức đã tiêu tan vô tung. Chư Bát Giới đã hoàn toàn không phát hiện được phía trước tồn tại tại quyển gia cựu bên trên thượng cổ hồng hoang linh khí. Trái lại, bây giờ quyển gia cựu bên trên tràn đầy nguyệt chi tinh hoa khí tức. A, Cao Thúy Lan liếc mắt qua tàng bảo đồ bên trên địa đồ, cơ hồ là trong nháy mắt bị phát hiện địa đồ biến hóa. Cao lão gia trước kia cũng nhìn qua tàng bảo đồ, nhớ tới phía trước tàng bảo đồ ghi chép, xem trước mắt tàng bảo đồ biến hóa, cũng đều mở to hai mắt. Bởi vì hắn nhìn thế nào cảm giác bản đồ này quen thuộc. Chư Bát Giới không thể tưởng tượng nổi nói, cái này tàng bảo đồ còn có thể theo ngươi nhận được truyền thừa mà tùy theo biến hóa. Chẳng lẽ cái này tiên tàng, Cao Thúy Lan cũng không hề hoàn toàn cầm xong. Ly Sơn lão mẫu lưu lại truyền thừa đã quá quý trọng, còn có cái gì càng quý giá hơn đồ vật à? Vị kia đại năng đưa cho Cao Thúy Lan một món lễ lớn như vậy còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục tiễn đưa sao? Đây không khỏi cũng quá hào phóng một chút ta. Cao Thúy Lan mừng rỡ không thôi, âm thanh kích động đều trở nên cao rất nhiều, tàng bảo đồ địa đồ biến hóa, đây là tại nói, ta còn có những bảo tàng khác, có thể tiếp tục cầm. Chư Bát Giới chua chua gật đầu, từ địa đồ biến hóa nhìn lại, nói hẳn không sai. Chính mình phần thứ nhất tiên tàng còn chưa tới tay, nhân ra Cao Thúy Lan đã bắt đầu đảo phần thứ hai. Vận khí này có phần cũng quá tốt rồi đi. Cao Thúy Lan nhìn xem địa đồ, chậm rãi phản ứng lại, ngẩng đầu một cái đối đầu nhà mình phụ thân ánh mắt phức tạp. Phụ thân, bản đồ này tựa như là Cao lão gia nuốt nước miếng một cái, mấy cây hy sợi dâu không ngừng run rẩy, từ trên bản đồ nhìn, hẳn không sai, chính là chúng ta. Cao gia mộ tổ. Chư Bát Giới lập tức buông lòng một hơi, vậy mà tại mộ tổ tiên nhà ngươi, vách tường rất an toàn, không cần ta tiếp tục cùng lấy, ta cũng tốt, trở về tiếp tục làm việc, không cần chậm trễ trong tay công việc. Cao lão gia lại nhìn Chư Bát Giới, hắn hào phóng lỗi lạc, trong mắt không có nửa điểm vẻ tham lam. Người thanh niên này chẳng hán, thật sự là quá cao gió hiện ra khúc. Đúng đúng đúng, không cần chậm trễ ngươi làm việc, ngươi nghĩ nghỉ mấy ngày liền nghỉ mấy ngày, muốn làm sống bên cạnh làm việc, theo tâm ý của ngươi tới liền tốt. Cao lão gia vừa cười vừa nói. Trên bàn cơm đã bày đầy đầu bếp làm xong đồ ăn, Chư Bát Giới khoát khoát tay, nên ngang đi qua ăn cái gì. Cái này không chào hỏi, trực tiếp bắt đầu ăn thô lỗ cử động, tại soát đầy hảo cảm Cao lão gia xem ra, chính là phản pháp quy chân. Thản nhiên lỗi lạc ga Cao Thúy Lan kéo lên phụ thân đi qua ăn trùng, nhưng chúng ta mộ tổ ngay tại Cao Lao Trang, phụ thân, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, ngồi xuống cùng chúng ta ăn trùng. Cái này một bữa cơm ăn phải phá lệ vui vẻ hòa thuận. Chư Bát Giới sau khi ăn cơm xong cùng ngày liền đi khai công, nửa điểm không chỉ hoãn. Cái kia làm việc cần cụ tư thế, để tối bắt bẻ quản gia đều tìm không ra bất kỳ sai lầm. Nhưng mà, Chư Bát Giới vẫn là không có tìm được chính mình phần kia tiền tàng. Xem ra đồ tốt chính xác không dễ dàng cầm tới. Vẫn nói mình không có cái kia duyên phận đâu. Nghĩ đến Cao Thúy Lan nhanh như vậy liền lấy đến tiên tàng, mà chính mình lại chậm chạp không có tiến triển, hôm sau làm xong việc, Chư Bát Giới liền đi chợ bên trên tìm Thẩm An. Chợ bên trên, Thẩm An trả bày hắn cái kia sạp hàng, nhìn qua phía trước người tới lui, mặt ngoài ung dung không đổi, trên thực tế, hắn đã trông mòn con mắt. Khách nhân của ta a, ngươi đến cùng ở đâu a? Ta còn kém cái cuối cùng tờ đơn, liền có thể đổi mới bản đồ. Nhờ cậy nhanh tới đây giúp ta giấy tính tiền. Ta nghĩ đổi mới địa đồ, Cao lão trang thực sự quá nhàm chán. Nhưng mà không có người nghe được Thẩm An bên trong tâm chửi bậy, đám người chỉ coi hắn là kỳ nhân dị sự, hành vi cũng nhiều có quái dị, bọn hắn người bình thường không hiểu được. Thẩm An nhìn thấy phía trước đi tới Chư Bát Giới, lông mày nhướng lên. Chẳng lẽ vị này là tiếp tục đến mua quyển gia cựu tàng bảo đồ? Nếu là dạng này lời nói, vậy liền nhanh điểm tới, đem hoàng kim giao cho ta, tàng bảo đồ có rất nhiều. Chư Bát Giới nhìn thấy Thẩm An Phong khinh vấn đạm, trong lòng có chút thất vọng. Chính mình bởi vì tìm không thấy tiên tàng liền đến phiền nhiễu, có thể hay không để vị này đại năng cảm thấy chính mình không giữ được bình tĩnh. Chư Bát Giới đi đến sạp hàng trước mặt, cung kính chắp tay hành lễ, gặp qua tiên sư. Ngồi xuống đi, chậm rãi trò chuyện. Thẩm An tận tâm tận lực tiếp đãi khách hàng của mình. Chư Bát Giới vừa mới ngồi xuống, nhịn không được mở miệng hỏi, "Thẩm tiên sư, dựa theo quyển gia cựu bên trên địa đồ bảo tàng, ta tại Cao lão trang trong đất lật ra mấy trăm mẫu đất, nhưng mà cũng không có tìm được trên bản đồ ghi lại tiên tàng, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" So với hắn trễ hơn cầm tới quyển gia cựu Cao Thúy Lan đều cầm tới tiên tàng. Chỉ có thể nói, đây là trong Minh Minh Liên, ngươi chú định cùng phần này tiên tàng hữu duyên, không cần gấp gáp, thuộc về ngươi trùng quy là ngươi. Chương 101, lại bán đi một phần tàng bảo đồ chương 101, lại bán đi một phần tàng bảo đồ Thẩm An chỉ là phụ trách bán quyển gia cựu, nói thật, quyển gia cựu bên trên nội dung cụ thể có đúng hay không xác thực các loại, hắn kỳ thực căn bản là không có cách cam đoan. Chân chính có thể bảo đảm hẳn là hệ thống mới đúng. Ta chỉ là một cái máy bán hàng á, nhưng lời này lại không thể nói ra, Thẩm An chỉ có thể khẽ miệng vùng lên 45 góc độ, lộ ra kinh điển trang bức mê hoặc mỉm cười. Bây giờ, chính mình cũng phải trở thành đã từng ghét nhất câu đấu người. Nhưng mà không có cách nào, làm câu đấu người thật sự có thể đề cao bức cách. Vậy đại khái chính là đồ long giả trung vi ác long á chứ bắt giới nguyên bản trong lòng đội vàng sao động, nhưng nhìn đối phương như thế chắc chắn, phần kia đội vàng sao động, bất chi bất giác liền tan thành mây khói. Nhân gia cùng thánh nhân tương đối lớn lao đều như thế bảo đảm, vậy khẳng định không tệ. Ai, đều do chính mình quá nặng không nhẫn nhịn, vì chút chuyện nhỏ này tới quấy rối Thẩm tiên sư. Chư Bát Giới đang muốn đứng dậy, tiếp tục đi làm việc, khỏe mắt liếc qua chú ý tới cái nào đó mao con khỉ thân ảnh, lập tức nhìn lại. Tao ôn con khỉ chết, ngươi không phải là bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn phía dưới sao? Chạy thế nào đi ra? Thiên sinh thạch hầu khí tức phá lệ rõ ràng, xuất hành người có thể cảm ứng rõ ràng đến. Huống chi, cái này con khỉ chết cũng không có cố ý thu liễm khí tức. Thẩm An cũng chú ý tới cái kia đi tới con khỉ. Tây Du bên trong, nổi danh nhất con khỉ chính là Tôn Ngộ Không Tôn Đại Thánh. Đây chính là hắn tuổi thơ bên trong số lượng không nhiều thú vị ký ức một trong. Trước kia Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, ở chính giữa hai kỳ trong mắt của hắn, đơn giản khóc gặp chết. Vừa muốn mở miệng gọi đại thánh ra, Thẩm An cấp tốc phản ứng lại, con khỉ kia mọc ra 6 con lỗ tai. Cái này rõ ràng không phải Tôn Ngộ Không. Tây Du bên trong, tứ đại linh hầu bên trong, giống như cũng chỉ có Lục Nhĩ Mi hầu mọc ra 6 con lỗ tai. Bất quá Lục Nhĩ Mi hầu cũng là thảm, ý đồ giả mạo Tôn Ngộ Không đi lấy kinh, kết quả ngược lại bị Phật tổ hàng phục, cưỡng ép độ hóa đến Phật môn đi. Vừa vào Phật môn sâu như biển, từ đây tự do là người qua đường. Cái này chỉ nhìn đứng lên tràn ngập sức sống con khỉ, về sau cũng phải trở thành cái kia Phật môn bên trong người. Lục Nhĩ Mi hầu đi tới, nhận ra Chư Bát Giới. Hắn liền câu gọi đều không đánh, một ánh mắt đều không cho, kỳ thực từ bên cạnh hắn đi qua đi tới sạp hàng trước mặt. Lục Nhĩ Mi hầu cung kính đối với Thẩm An chắp tay, "Thẩm tiên sư, ta là Lục Nhĩ Mi hầu, nghe đại danh đã lâu, hôm nay chuyên tới để tiếp kiến, còn xin Thẩm tiên sư không nên cảm thấy tại hạ mạo muội." Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng có chút thất vọng. Chính mình trước đây tiểu động tác, có thể hay không còn bị đối phương mang thủ? Bị một cái thánh nhân cấp bậc đại lão mang thủ, áp lực thật sự rất lớn. "Ta biết ngươi, pháp bất truyền Lục Nhĩ Mi hầu." Thẩm An mỉm cười, ôn hòa như thế thái độ, để Lục Nhĩ Mi hầu thần kinh căng thẳng hơi buông lỏng một chút. Xem ra vị này đại năng là cảm nhận được chính mình nhận sai thành ý chuyện cũ đừng nhắc lại, nhân sinh đã nhiều mưa gió. Khu cụ Lục Nhĩ Mi hầu vô ý thức liền muốn trang thâm trầm, dù sao cũng là tại nhân vật lợi hại như thế trước mặt, bất quá sau khi phản ứng lập tức lại kiềm chế lại khoe khoang tâm tư. Loại này cấp bậc đại năng, vẫn là đừng có đùa tiểu tâm tư tốt hơn. Thẩm An nghe được đối phương lời nói, còn kém chút liền tiếp ca tử, chỉ có thể cứng ngắc chuyển lên tiếng, "Ngươi tới ta chỗ này, có chuyện gì?" Lục Nhĩ Mi hầu thái độ cung kính, nghe lời này chắp tay bái rồi một lần, nghe Thẩm tiên sư tại cái này bán tàng bảo đồ, ta cũng nghĩ đến mua một phần. Thẩm An trong lòng đại hỉ quá đỗi, bất quá tu luyện sau đó, hắn mặt ngoài công phu làm được vô cùng đúng chỗ, trên mặt vẫn là hỉ nộ không lộ. "Ngươi muốn mua tự nhiên có thể, bất quá, quy củ của ta ngươi cũng minh bạch." Thẩm An làm giá, bình tĩnh hỏi. "Tự nhiên là biết đến, đây là hoàng kim vật lượng, ta đặc biệt thu thập mà đến, còn xin Thẩm tiên sư vui vẻ nhận." Lục Nhĩ Mi hầu vung tay lên, cạnh gian hàng bên cạnh trên đất trống, lập tức xuất hiện từng dương vàng óng ánh hoàng kim. Cái kia từng khối lũy thành gạch hôm nay, dưới ánh mặt trời long lánh kim quang óng ánh. Chư Bát Giới cũng nhịn không được đưa tay che một chút mắt. Hoàng kim kia sáng thực sự là chói mắt ta nói đến, vị này đại năng, chẳng biết tại sao phá lệ yêu quý cái này thế tục tài vật. Thẩm An trong đầu, lập tức vang lên âm thanh của hệ thống, phải chăng bán Lục Nhĩ Mi hầu tàng bảo đồ, Thẩm An không chút do dự điểm bán. Hắn quát tay, trong tay trống rồng xuất hiện một phần quyển gia cựu. Nay phần quyển gia cựu bình thường, cũng không có nửa phần điểm đặc biệt. Chư Bát Giới ở bên cạnh cẩn thận quan sát, chỉ cảm thấy nhìn thế nào đều giống như một phần phổ thông quyển gia cựu mà thôi. Kỳ quái, chính mình bắt được phần bản đồ kho báu kia, phía trên có khác biệt bình thường thượng cổ hồng hoang khí tức, Cao Thúy Lan phần kia cũng là. Như thế nào cái này một phần, hết lần này tới lần khác một điểm dị thường cũng không có, nhìn chính là một cái phổ thông tục vật. Lục Nhĩ Mi hầu cũng đã nhìn ra, bất quá hắn cũng không ghét bỏ, mà là cung kính lần nữa túi đầu giơ hai tay lên nhận lấy. "Đa tạ tiên sư ban cho ta cơ duyên này." "Không cần phải khách khí, cơ duyên này là ngươi nên được." Lục Nhĩ Mi hầu chỉ coi đối phương là nhận lấy hoàng kim nguyện ý tha thứ chính mình trước đây mạo phạm động tác, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tha thứ liền tốt. Đến nỗi cái này quyển gia cựu là có hay không có cơ duyên, ngược lại không phải là trọng yếu nhất. Chư Bát Giới cùng Lục Nhĩ Mi hầu rất có ăn ý, không có can thiệp lẫn nhau. Hai người đều từng người rời đi. Thẩm An hy vọng bọn họ nhanh lên tìm được tiên tàng, thật triệt để hoàn thành tờ đơn này, để hắn nhanh chóng đổi mới địa đồ. Cố lên a. Đào được bảo tàng sau ta liền có thể mở ra bản đồ mới. Thẩm An nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, yên lặng vì bọn họ cố lên. Cùng lúc đó, Ngũ Chỉ Sơn phía dưới, phương viên 10 dặm, cỏ hoang bộc phát, ít ai lui tới. Tiếng gió gào thét, thỉnh thoảng thổi lên đất đá bay mù trời, khiến cho ở đây rất hoang vu vắng vẻ. Trống trải bình dã bên trên, cái kia làm giống như không chỉ đại sơn phóng lên trời, trên núi khắc lấy Phật tổ chân ngôn. Ngũ Chỉ Sơn phía dưới, bị vây ở trong núi Tôn Ngộ Không chỉ lộ ra đầu cùng tay, nửa người không thể động đậy. Trên đầu của hắn tích tụ một tầng bùn đất, phía trên còn mọc ra mấy cây nửa khô không vàng cỏ hoang. Phật tổ chân ngôn trấn áp tu vi của hắn, hắn không cách nào vận công vật khí. Thể nội lưu chuyển linh khí, cũng chỉ có thể vừa vận duy trì sinh kế mà thôi. Hắn bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn ở dưới thời gian, cũng sẽ liền giống như người bình thường, sẽ đói sẽ khát. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, thời tiết vừa vặn, thời gian này hẳn là sẽ có mục đồng tới chăn châu đi. Đại khái là bị vây ở chỗ này, quá tịch mịch, không cách nào tu luyện, không cách nào hành động, đến mức hắn đều sẽ nhìn trời nhìn lên ngày mùa, ngờ tới nơi này trùng quanh độc tĩnh. Lúc này, bản địa thổ địa dung thân đi ra, trong tay nâng mấy cái đồng hoàn. Tôn Ngộ Không nhìn thấy hắn đi tới, trong mắt không khỏi toát ra càng thêm rõ ràng ghét bỏ. Ngũ Chỉ Sơn thổ địa cười đi tới, nâng lên trong tay đồng hoàn đưa tới trước mắt hắn, "Đại thánh, ngươi đói bụng không? Muốn ăn ít đồ sao?" Tôn Ngộ Không chính xác đói bụng, ghét bỏ về ghét bỏ, cuối cùng vẫn là muốn ăn đồ vật, bằng không thì chịu tội chính là mình. Hắn cắn một cái xuống dưới, cứng rắn đồng hoàn bị cắn kéo kẹt vào rồi. Thổ địa lại lấy ra một bình sắt lỏng. Tôn Ngộ Không uống một hớp xuống dưới. Đói ăn đồng hoàn, khát uống sắt lỏng, đây là Phật tổ quyết định trừng phạt. Bàn về Phật môn dạy vào người thủ đoạn, đó là thật chu tâm lại dạy vào người, toàn phương diện cam đoan tinh thần nhục thể đều có thể chịu đến dạy vào. Nghe cái kia Quan Âm lộ ra tin tức, Đông Thổ Đại Đường Hòa Thượng muốn từ cái này qua, đến lúc đó hắn chỉ cần bái Hòa Thượng kia vi sư, bảo vệ hắn đi lấy kinh tuyến tây, có thể từ Ngũ Chỉ Sơn phía dưới đi ra. Hòa Thượng kia lúc nào tới a? Chương 102, Mi Hầu đến gặp Thạch Hầu. Chương 102, Mi Hầu đến gặp Thạch Hầu. Tôn Ngộ Không hướng về phương đông phương hướng xa xa nhìn ra xa, nhưng vẫn là không thấy nửa cái bóng người. Quả nhiên là một cái thể xác phàm tục Hòa Thượng, cách kia Quan Âm Bồ Tát nhắc nhở đã qua lâu như vậy cũng chưa tới, Hòa Thượng này thuộc con kiến a. Lúc này, một hồi nhanh nhẹn mục tiếng địch từ trong gió thổi qua tới. Cái này làn điệu, Tôn Ngộ Không đã hết sức quen thuộc, hắn quay đầu hướng bên trái phương hướng nhìn lại, trước gặp đến một đầu lao hoàng lưu. Lao hoàng lưu trên lưng, ngồi cái thổi sáo đồng tử. Mục đồng nhìn có 7, 8 tuổi, là phụ cận một gia đình hài tử, thường đến bên này chăn trâu, bởi vậy cũng nhận ra đặt ở chân núi Tôn Ngộ Không. Hắn con cái gùi, nhìn thấy Tôn Ngộ Không trong nháy mắt cười cười, từ trong gùi lấy ra hai cái quả đào cho hắn. Ngươi cái con khỉ này chắc chắn đói bụng không, cho ngươi ăn. Tôn Ngộ Không cũng không khách khí, lấy tới ken két liền ăn sạch sẽ. Mục đồng cười hì hì ở bên cạnh ngồi xuống, nói lên hôm nay về bạn. Hôm nay cha ta từ huyện thành trở về, nghe nói huyện thành kia bên trong cũng xuất hiện con khỉ kia mặc quần áo biết nói tiếng người, đoán chừng cũng là giống như ngươi hầu yêu. Tôn Ngộ Không nghe nói như thế lập tức chi sửng sốt đứng lên. Bình thường tiểu tử này cầu nhau cũng là chút chuyện nhà vụn vặt chuyện, nghe nhàm chán, chỉ là miễn cưỡng giết thời gian, nghe điểm âm thanh mà thôi. Nghe được đồng loại của mình tin tức tương quan, Tôn Ngộ Không cũng tới điểm hứng thú, con khỉ kia dáng dấp ra sao? Nhớ ký hắn Hoa Quả Sơn con khỉ hầu tôn nhóm, cũng biết nói tiếng người, chính là sẽ không biến thành hình người. Sẽ không phải là Hoa Quả Sơn con khỉ kia hầu tôn chạy đến nhân gian đi a? Không biết, chỉ nghe cha ta nói, con khỉ kia mọc ra 6 con lỗ tai. Mục đồng hiếu kỳ dò xét cái này chỉ hầu tinh. Con khỉ chẳng lẽ rất dễ dàng tu luyện thành yêu tinh sao? Làm sao có thể dễ dàng? Tôn Ngộ Không liếc mắt, cười nhạo một tiếng. Trong tam giới tài nguyên tu luyện, trên cơ bản đều bị chia cắt sạch sẽ. Yêu tộc bây giờ xuống dốc đến, đã không xứng cùng thiên đình phân cao thấp nhi. Phổ thông yêu tinh muốn tu luyện, ngoại trừ dựa vào tự thân ngộ tính, chỉ có thể nhìn như vậy không cho phép, đoán không được cũng không ổn định cơ duyên. Bất quá với cơ duyên, Tôn Ngộ Không trong lòng nặng trĩu. Cái gọi là cơ duyên chẳng qua là bị coi trọng người bạn, ban thưởng một điểm tài nguyên tu luyện, liền đem hắn thu phục dùng để làm tọa kỵ. Mà đây đối với một chút yêu tinh tới nói, đã coi như là rất không tệ được ra. Chính mình thân là yêu tinh, ngay từ đầu cho là có tu luyện thành, đã có thể được xem là trong thiên địa cường giả. Kết quả Phật môn thiên đình một nghiêm túc, cơ hội chính là trong chốc lát chấn áp hắn. Tôn Ngộ Không bực bội không thôi. Lần này đáp ứng Quan Âm Bồ Tát, tại cái kia Đông Thổ Đại Đường Hòa Thượng vi sư bảo vệ hắn đi lấy kinh tuyến tây, kỳ thực coi là hắn cùng Phật môn phương diện nào đó đã đạt thành điểm ăn ý, chịu vua. Nói thật, hắn thật không nghĩ chịu vua. Thế nhưng là nếu không chịu vua, liền vĩnh viễn không có khả năng từ cái này Ngũ Chỉ Sơn phía dưới đào thoát. Tôn Ngộ Không cảm thấy bực bội lợi hại, liền cái kia mục đồng đằng sau cảm giảm cái gì cũng không tiếp tục nghe, chờ phản ứng lại lúc cái kia mục đồng đã rời đi đã lâu. Lục Nhĩ Mi Hầu rời đi chợ, một thân một mình đi đến phía trước dừng lại thâm sơn trong sơn động. Trong sơn động tia sáng có chút lờ mờ, nhưng cũng không trở ngại Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt. Hắn mở ra mua được quyển gia cửu. Quyển gia cửu phía trên vẽ địa đồ phá lệ rõ ràng rõ ràng, chỉ vì nơi này phía trước hắn vì thu thập hoàng kim, cách cao lão trang gần huyện thành đều lật tung rồi. Ngũ Chỉ Sơn. Quyền gia cựu trên bản đồ vị trí cụ thể chính là Ngũ Chỉ Sơn. Hơn nữa bảo tàng ngay tại Ngũ Chỉ Sơn phía dưới. Nơi này, dựa theo chính mình phía trước điều tra được tin tức nhìn, chỗ kia thế nhưng là giam giữ cái lừng lẫy nổi danh đại yêu. Tôn Ngộ Không. Chỉ có điều, dựa theo chính mình nghe được tin tức phân tích, sau đó cái này Tôn Ngộ Không có thể thì sẽ thoát ly yêu tộc, gia nhập vào Phật môn. Lại một con đại yêu bị Phật môn độ hóa, thật đúng là đáng tiếc. Chỉ có điều thiên mệnh khí vận ở đây, chiều hướng phát triển, căn bản là không có cách phản kháng. Liền chính mình sư tôn Côn Bằng yêu sư cũng không dám cùng thiên đạo đối nghịch. Nói đến chính mình cùng Tôn Ngộ Không cùng là tứ đại linh hồn một trong, nhưng giữa lẫn nhau cũng không có giao lưu tập hợp gì. Hắn chỉ nghe nói qua Tôn Ngộ Không sự tích, trên thực tế cũng chưa gặp qua hắn bản thân. Tiên tàng thế mà ngay tại Ngũ Chỉ Sơn phía dưới, tự mình đi tới đảo lời nói, ân, hẳn sẽ không chạm đến cái kia Phật tổ lưu lại pháp ấn. Lục Nhĩ Mi hầu xác định đồ chỉ vị trí, lại đem cái này quyển gia cựu lật qua lật lại, cẩn thận quan sát, trực tiếp sờ được xúc cảm, cùng phổ thông da dê không có gì sai biệt. Quyển gia cựu phía trên cũng không lưu lại cái gì khí tức, nhìn thế nào cũng là cái phổ thông đồ chơi. Liền cái này còn bán đắt như vậy, vị cao nhân nào sẽ không phải thật sự liền tùy tiện cho một cái đồ vật qua loa hắn a? Bất quá liền xem như qua loa, tốt xấu còn qua loa lấy lệ. Cái này muốn đổi thành khác phổ thông yêu tình, đoán chừng sớm đã bị vị kia đại năng tiện tay chụp hôi phi yên diệt. Lục Nhĩ Mi hầu xác định vị trí sau, cũng sẽ không chỉ hoãn, đi ra sơn động cửa ra vào, hướng về bầu trời nhảy một cái, một đám mây nghe theo triệu hoán, cấp tốc bay tới tiếp lấy thân thể của hắn. Hắn giống như một trận gió tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, nhanh chóng đi tới Ngũ Chỉ Sơn. Hắn theo mây hạ xuống, dẫm lên trên mặt đất bùn thổ địa, phía trên kia cắt bay đá vụn kém chút để lòng bàn chân hắn trượt. Ở trung quanh đảo mắt một vòng, vậy cái kia gào thét vắng lặng phong thanh, quả nhiên là lại ầm ĩ lại khiến người ta bực bội. Tôn Ngộ Không đường đường đại yêu bị trấn áp tại cái địa phương quỷ quái này hơn 500 năm. Phật môn thật đúng là điên rồi. Nhất là dựa theo hắn nghe được tin tức nhìn, Phật môn đã tuyển định Tôn Ngộ Không vì người đi lấy kinh một trong. Phật tổ trước đây không có trực tiếp đánh giết Tôn Ngộ Không, mà là đem hắn trấn áp tại này, đoán chừng là đã sớm bắt đầu vì Tây Du thông cảm bố trí an bài. Trong mà thèm Tôn Ngộ Không tư chất, lại bất mãn trên người hắn yêu tính chất giá tính, liền muốn ra như thế cái biện pháp, ý đồ gây Tôn Ngộ Không ngâm nên. Hắn trong nháy mắt trong đầu lướt qua rất nhiều ý nghĩ, đơn quét đến trên đầu quyển gia cửu, trong nháy mắt liền đem những ý nghĩ kia ném sau đầu. Dưới mắt quan trọng nhất là tìm tiên tàng. Vạn nhất vị kia thánh nhân thật sự chỉ chọn một phần lớn cơ duyên, hắn không tìm đến, đây chẳng phải là không công bỏ lỡ. Lục Nhĩ Mi hầu dựa theo trên bản đồ chỉ thị, từng bước đi tới Ngũ Chỉ Sơn. Tôn Ngộ Không trên đầu mọc cỏ bộ dáng, thật sự là rất chật vật. Khi đó Tôn Ngộ Không nhìn ra xa bầu trời, cái kia không nháy một cái bộ dáng, không biết thế nào, Lục Nhĩ Mi hầu trong nháy mắt cảm giác đối phương hẳn là rất tịch mịch. Hướng về phía bầu trời đều có thể thấy như thế xuất thần. 500 năm tới, có thể tưởng tượng được hắn trải qua bao nhiêu gian nan. Lục Nhĩ Mi hầu dựa vào một chút gần thời điểm, Tôn Ngộ Không cũng đã phát giác được hắn động tĩnh. Đợi cho đi đến trước mặt tới, Tôn Ngộ Không lúc này mới nhíu mày. Lục Nhĩ Mi hầu, phía trước hắn nghe nói qua cái con khỉ này liên quan sự tích, nghe nói đã bước vào Hỗn Độn Hải yêu sư cùng Côn Bằng yêu sư môn hạ. Lục Nhĩ Mi hầu có trời sinh lắng nghe ba cắt thần thông, như thế tiên phú dị bẩm, chỉ sợ cũng sớm đã bị chúng ta để mắt tới đi. Mình đã bị tính kế vào cuộc, Tôn Ngộ Không hy vọng Lục Nhĩ Mi hầu cái này đồng loại đừng như chính mình xui xẻo như vậy. Bất quá muốn làm sao nhắc nhở đâu. Là ta, nghe qua đại thánh gia huy danh, hôm nay gặp mặt. Coi là thật phi phàm chương 103, hai cái con khỉ chương 103, hai cái con khỉ Tôn Ngộ Không liếc mắt, nửa điểm đều không khách khí phản trào phúng trở về, không tệ, lao tôn ta chính là ở chỗ này bị đè ép 500 năm, có phải hay không cảm thấy ta là chỉ có hư danh. Cái này ngược lại không đến nỗi. Lục Nhĩ Mi hầu thu hồi quyển gia cửu, trực tiếp tại Tôn Ngộ Không bên cạnh ngồi xuống, cũng không chê trên mặt đất cục đá đập cái mông. Đại náo thiên cung, còn tại Phật tổ trong lòng bàn tay đi tiểu. Những chuyện này đổi lại tùy tiện một cái yêu tinh, đoán chừng đều đã luân hồi chuyển thế nhiều lần. Nói không chừng liền luân hồi chuyển thế đều không cơ hội kia, trực tiếp bị tiêu diệt tam hồn thất phách. Tôn Ngộ Không có thể còn sống sót, hơn nữa vì nhận được hắn, chả như thế thiết lập văn cục, càng thêm lời thuyết minh Tôn Ngộ Không lợi hại. Tôn Ngộ Không cười ha ha. Gia hỏa này ngược lại là có chút ý tứ. Muốn đổi làm khác phổ thông yêu tinh, đoán chừng đều đã trào phúng hắn có tiếng không có miếng. Lời này của ngươi nói không sai, bất quá ta cũng liền một thân này thiên phú đáng giá bọn hắn mắt khác đối đãi. Lục Nhĩ Mi hầu thở dài, ta phía trước nghe được tin tức nói ngươi đáp ứng Quan Âm Bồ Tát hỗ trợ bảo hộ hòa thượng kia Tây Du thỉnh kinh, coi là thật đã làm quyết định sao? Tôn Ngộ Không nghe ra Lục Nhĩ Mi hầu ý tứ, đây là đang hỏi hắn nhất định phải gia nhập vào Phật môn sao? Tôn Ngộ Không nhịn không được giật giật, nhưng mà đặt ở chân núi thân thể nửa phần cũng không thể động đậy, cuối cùng chỉ là chán chắp chắp. Ngươi cảm thấy ta dạng này còn có thể như thế nào phản kháng? Tôn Ngộ Không nói lên lời này, khuôn mặt ở giữa có chút cam chịu ý vị. Không gia nhập Phật môn cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở Ngũ Chỉ Sơn phía dưới. 500 năm, yêu tộc nếu là nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giúp hắn phụ một tay, hắn cũng không đến nỗi Bồ Tát hỏi một chút liền lập tức đáp ứng. Đồng tộc không trông cậy nổi, muốn khôi phục tự do, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, ngoại trừ đáp ứng, cũng không lựa chọn khác. Nói cho cùng, yêu tộc bây giờ chính xác đã suy thoái, gia nhập vào Phật môn cũng đúng là một lựa chọn tốt. Lục Nhĩ Mi hầu nói ra nói thật, chỉ là trong giọng nói khó nén thất lạc. Nhớ ngày đó, thượng cổ hồng hoang lúc, yêu tộc cường giả tầng tầng lớp lớp, thần Phật nhân ma đều không thể so yêu tộc càng cường thịnh. Thẳng đến phong thần lượng tiếp sau, yêu tộc triệt để suy thoái, trong tâm giới, Phật môn tiên đỉnh trở thành thiên đạo phía dưới quyền hạn trật tự người phát ngôn. Bây giờ yêu tộc chỉ có thể trốn vào Hỗn Độn Hải loại này kéo dài hơi tàn. Ngươi nói cho cùng, thiên tư của ngươi cùng ta không sai biệt lắm, coi chừng ngươi cũng bị để mắt tới. Tôn Ngộ Không nhắc nhở hắn. Đây cũng không phải là đang mở cho đùa, Phật môn cũng sẽ không cho phép có cùng thiên phú mời tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Hoặc là hợp nhất, hoặc là triệt để diệt sát. Bởi vì Phật môn tuyệt sẽ không cho phép yêu tộc lần nữa cường thịnh. Đa tạ đại thánh gia nhắc nhở, bất quá có sư tồn tại, chắc hẳn bọn hắn hẳn là không đến mức sẽ như thế phát rồ a. Lục Nhĩ Mi hầu lời thể son sắt nói. Hắn cũng không biết, nếu không có Thẩm An tàng bảo đồ mang đến đủ loại cơ duyên tạo hóa, vận mệnh của hắn chính là đang vì yêu tộc tranh đoạt một tia khí vận giảm bạo lấy người đi lấy kinh lúc, trở thành kiếp nạn một trong, bị cưỡng ép độ hóa đến Phật môn. Bọn hắn chuyện gì làm không được, cẩn thận cuối cùng không sai. Tôn Ngộ Không ha ha nhắc nhở hắn. Bất quá nói đến, hơn 500 năm cũng không thấy có cái gì mời cùng tổ tới tham qua hắn, Chu Lục Nhĩ Mi hầu như thế nào tại hôm nay đến đây? Ngươi tới đây nhi là có chuyện nhi a? Tôn Ngộ Không mặc dù là đang hỏi, nhưng ngữ khí lộ ra sáng loáng khẳng định. Đoán không lầm, ta tới chỗ này quả thật có sự tình. Lục Nhĩ Mi hầu cũng không che giấu, ngược lại bây giờ Tôn Ngộ Không còn bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn phía dưới, không cách nào cùng hắn tranh đoạt phần kia không tìm được tiên tàng, dứt khoát trực tiếp cầm quyển gia cừu đi ra mở ra cho hắn nhìn. Quyển gia cừu hiện ra ở trước mắt, Tôn Ngộ Không một mắt nhận ra trên bản đồ là chỉ Ngũ Chỉ Sơn phía dưới. Bản đồ này bên trong là chỉ một phần cất giữ, dựa theo địa đồ tìm, hẳn là có thể tìm được. Lục Nhĩ Mi hầu đơn giản giải thích một chút. Tôn Ngộ Không bị vây ở nơi đây mấy trăm năm, nhưng cũng không nghe nói nơi này có cái gì bảo tàng. Thật có cái gì bảo tàng sao? Đồng dạng thiên tài địa bảo bình thường đều biết kèm theo dị tượng, có thể cái này mấy trăm năm đi qua, hắn cũng không cảm thấy Ngũ Chỉ Sơn chung quanh có bất kỳ chỗ dị thường, a ta đây không dám hứa chắc. Lục Nhĩ Mi hầu đơn giản nói một chút Thẩm An sự tích, cùng với phần này quyển gia cựu lai lịch. Tôn Ngộ Không nghe xong, có chút cảm thấy hứng thú. Trong tam giới nhân vật lợi hại số đông đều có danh tiếng, ngươi nói cái này Thẩm An, tại 500 năm trước, lão tôn ta đồng thời chưa từng nghe qua, ngươi xác định không có lầm. Lục Nhĩ Mi hầu vô cùng kiên định gật đầu, ta Lục Nhĩ thần thông, chỉ sợ là liền Ngọc Đế đều khó mà tránh đi, thế nhưng là vị kia đại năng, không chỉ có dễ dàng phát giác, thậm chí ngược lại cảnh cáo ta, nhạy cảm như thế cảm giác, thậm chí ở xa sư tôn ta phía trên. Nhân vật lợi hại như thế không phải đại năng, đó là cái gì? Một nơi nào đó góc nhảy ra giả thần giả quỷ tiểu yêu tinh. Đừng nói giỡn, thực sự là giả thần giả quỷ tiểu yêu tinh, sớm bị Phật môn hoặc Thiên đỉnh làm cho chết. Dù sao Thiên đỉnh Phật môn đều không cho phép Tây Du lượng tiếp bên trong xuất hiện mới biến số. Cái kia nghe ngược lại thật là cái nhân vật lợi hại, có rảnh lời nói, lão tôn ta đều nghĩ đi tiếp kiến thăm viếng. Lục Nhĩ Mi hầu thu hồi quyển gia cửu, nhịn không được cười vô Tôn Ngộ Không chán. Thuận tiện trải nổ trên nót hắn giải cỏ dại. Ngươi cho rằng nhân gia là muốn gặp liền có thể nhìn thấy? Tôn Ngộ Không, ta muốn gặp liền đi tìm thôi, đến nỗi có thể hay không nhìn thấy, thế thì không quan trọng, ngược lại ta đi qua một chuyến. Sự tình muốn làm liền đi làm, hắn cũng không thích cân nhắc quá nhiều. Lục Nhĩ Mi hầu lắc đầu, ngươi tính tình này coi là thật một lời khó nói hết, tính toán, vẫn là sớm một chút tìm tiên tàng đi thôi. Lục Nhĩ Mi hầu cầm địa đồ, xác định phương vị sau đó, biến ra một cái thổ sát, bắt đầu ở dưới núi lao lên. Lục Nhĩ Mi hầu tốc độ nhanh cơ hồ chỉ còn dư tàn ảnh, cũng không lâu lắm, Vũ Hành Sơn phía dưới liền bị moi ra một cái hố to. Tôn Ngộ Không một mực ở bên cạnh nhìn xem hắn đảo. Đều nói nơi này không có gì bảo tàng. Hắn bị vây ở cái này mấy trăm năm, phương viên mấy chục dặm, mỗi một cây cỏ, mỗi một cái xó xỉnh, hắn đều dùng thần thức cảm ứng qua. Giấu ở dưới đất cho bảo, tự nhiên cũng sẽ không trốn qua hắn cảm ứng. A, thật tìm được. Lục Nhĩ Mi hầu đột nhiên phát ra âm thanh đánh gãy Tôn Ngộ Không suy nghĩ, chỉ thấy Lục Nhĩ Mi hầu đưa tay hướng về dưới mặt đất đào ra động quan sát tay, cầm ra cái phá hộp gỗ. Hộp là thông thường liễu mục, mặt ngoài kề cận một tầng bùn, nhìn rách dưới, không có nửa điểm bảo vật bài diện. Lục Nhĩ Mi hầu khỏe miệng co quắp rút, không nhịn được ồ, đây chính là cái gọi là tiên tàng. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hô lớn một tiếng, cũng lấy tới cho ta đây lão Tôn mở mắt một chút ta. Lục Nhĩ Mi hầu ghét bỏ bĩu môi một cái, cầm cái kia bùn hộp đi tới. Hắn cầm tới ném ở một bên, Tôn Ngộ Không xích lại gần nhìn một chút, cái này, đây chính là vị kia đại năng đưa cho ngươi tiên tàng cơ duyên. Thánh nhân cấp bậc đại năng, cho đồ keo kiệt như vậy. Tôn Ngộ Không phen này ghét bỏ lời nói, quả nhiên là đem Lục Nhĩ Mi hầu lời trong lòng đều nói ra. Nhưng mà phía trước hắn thiếu chút nữa thì bị Thẩm An cho độ hóa, làm phòng lần nữa đắc tội vị kia, hắn cũng không dám nói quá phận. Bất quá có người làm miệng thay chính là thoải mái. Chương 104, Ngộ Không chuyện. Chương 104, Ngộ Không chuyện. Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng nói thầm, tiểu tử ngươi, quả nhiên là ta tốt nhất miệng thay a. Đừng nói như vậy, không chắc trong này đừng có cơ duyên đâu. Lục Nhĩ Mi hầu nói, trong lòng nghĩ lên sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Chính mình bây giờ đã bồi tội qua, tiên tàng cũng nắm bắt tới tay, nếu không thì quay đầu trực tiếp hỏi vị kia Thẩm tiên sư. Nhìn hắn thong dong hào phóng bộ dáng, nói không chừng sẽ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Ý niệm này vừa mới xuất hiện, Lục Nhĩ Mi hầu trong nháy mắt liền ấn xuống. Tuyệt không có khả năng. Thánh nhân cấp bậc đại năng, tâm tư khó khăn đoán, một khi đoán sai, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nếu không thì trước tiên ở cái này dừng lại chút thời gian, thuận tiện suy nghĩ một chút biện pháp mới. Phía trước lại một hồi mục tiếng địch truyền đến, Tôn Ngộ Không hướng phía trước xem xét, là Trăn Châu trở về Mục Đồng. Mục Đồng con cái gùi, nhìn thấy Tôn Ngộ Không, xa xa liền lên tiếng chào hỏi, đại thánh gia, ta trở về. Mục Đồng đi tới nhảy xuống như cóng, vừa đi vào mới phát hiện cái này lại có thêm một cái con khỉ. Sáu con lỗ thai ai? Nghĩ đến phụ thân phía trước nói ở trong huyện thành nhìn thấy hầu tinh, Mục Đồng nhãn tỉnh sáng lên. Hắn sờ lên trong gùi còn lại quả đào, lấy ra phân cho Tôn Ngộ Không sau, lập tức lại nhảy lên như cóng, cái kia sáu con lỗ thai, ta đi cho ngươi trích một chút quả đào ăn, chờ một chốc lát ta. Mục Đồng rất nhanh lại hái được nửa sọt mới mẻ quả đào trở về. Một giỏ quả đào đặt ở Tôn Ngộ Không trước mặt, ba người cùng nhau cầm ăn. Lục Nhĩ Mi hầu thích ăn đào, hai ba lần liền ăn xong mấy cái. Mục Đồng nhìn thấy trên đất trống cái kia đột ngột bùng nổ, hiếu kỳ hỏi Lục Nhĩ Mi hầu, đó là một cái đồ vật gì? Lục Nhĩ Mi hầu ăn no rồi, thuận tiện mở hộp ra. Ngược lại đoán chừng cũng không phải vật gì tốt, vị yêu đại năng chỉ là tiện tay cho một cái quyển gia cửu, xem như biểu đạt hắn không so đo hiểm khích lúc trước ý tứ mà thôi. Mở ra cái hộp kia sau, mọi người thấy bên trong đồ vật. Một quyển sách. Sách này dáng vẻ, cùng trên thị trường lời nói bản không có gì khác biệt. Mục Đồng một mắt liền nhìn ra được, cái này giống như huyện thành sạp hàng bên trong bán những lời kia bản a, là kể chuyện xưa sao? Mục Đồng trong nhà có cái đi học thúc thúc, mưa dầm thấm đất cũng coi như là biết chữ. Hắn lấy tới nhìn. Địa viết ba chữ to, Ngộ Không chuyện. Ân. Mục Đồng nhịn không được đọc đi ra. Tôn Ngộ Không cùng sáu mắt đám khỉ liếc nhìn nhau. Danh tự này lên có chút là lạ, ai nhất là Tôn Ngộ Không, nghe danh tự này cũng cảm giác tựa như là tại viết chuyện xưa của hắn một dạng. Lục Nhĩ Mi hầu lật ra tới xem xét. Bên trong thật đúng là viết chuyện xưa. Tôn Ngộ Không càng tò mò hơn, ánh mắt một mực dính tại trong sách vợ trong chữ. Lục Nhĩ Mi hầu ôm thử dò xét thái độ, lấy tới cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau xem. Hai người một bên nhìn một bên thảo luận Ngộ Không chuyện kịch bản. Ngay từ đầu hai người còn thảo luận, thẳng đến sau khi thấy bên cạnh, hai người cũng đã trầm mặt lại, hoàn toàn đắm chìm vào bên trong kịch bản. Không thể không nói, xem như văn học mạng khai sơn thủy tổ Ngộ Không chuyện, tại nội dung cốt truyện tiết tấu phương diện thật sự hấp dẫn người. Nhất là, câu chuyện này vẫn là lấy Tôn Ngộ Không vì nhân vật nam chính thời điểm, đối với Tôn Ngộ Không cái này chính chủ, lực hấp dẫn thì càng không là bình thường mạnh. Lục Nhĩ Mi hầu sau khi xem xong nhịn không được quay đầu hỏi Tôn Ngộ Không, ngươi nói, đây chẳng lẽ nói chính là ngươi đi? Nhưng mà bên trong một chút chi tiết lại hoàn toàn không hợp. Lục Nhĩ Mi hầu bắt hai cả má, vị kia đại năng cho hắn như thế một bản thoại bản, đến cùng để làm gì ý đâu? Chẳng lẽ cái này thoại bản kỳ thực cũng không phải cho hắn, mà là cho Tôn Ngộ Không? Đúng, tiểu nói này hoàn toàn giải thích thông được. Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, chỉ sợ là vị kia đại năng vì né qua thiên đình Phật môn thay mắt, dứt khoát để hắn tới làm cái này chim đầu đàn. Nguyên lai vị kia cũng không phải xem ở hoàng kim trên mặt đã tha thứ hắn, mà là muốn để hắn trả giá hành động thực tế chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tôn Ngộ Không phảng phất giống như không nghe được đồng loại nghi vấn, hắn còn hoàn toàn hãm tại cái kia làm cho người rung động bên trong nội dung cốt truyện. Ngộ Không chuyện bên trong nhân vật chính cũng gọi Tôn Ngộ Không, nhưng mà cái này Tôn Ngộ Không kinh nghiệm cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Nhất là cảm nhận được giữa những hàng chữ kia bộc lộ ra ngoài chiến thiên đấu địa bất khuất tinh thần, Tôn Ngộ Không càng là cảm thấy toàn thân phảng phất giống như có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực. Từng có lúc, hắn cũng như Ngộ Không chuyện bên trong nhân vật chính như vậy kiêu căng khó thuần, chiến thiên đấu địa ai cũng không phục. Đều nói vũ trụ mênh mông bên trong có 3000 thế giới, cái này Ngộ Không sẽ không phải chính là một cái thế giới khác chính mình à? Tôn Ngộ Không trong đầu nhất thời nhịn không được hiện lên nhiều cái ý nghĩ. Vị kia Thẩm tiên sư, dựa theo Lục Nhĩ Mi hầu sở thụ thần thông quảng đại, giống như thánh nhân một dạng cường giả. Lục Nhĩ Mi hầu đào được cái này bảo tàng, sẽ đưa cho hắn nhìn phải chăng cũng ở đó vị tiên sư nằm trong tính toán. Người kia có phải hay không muốn mượn Ngộ Không chuyện? Nhắc nhở hắn, không cần ném đi nguyên bản cái kia cố kiệt ngạo bất khuất, phản kháng đến cùng tinh thần. Nhưng mà ý tưởng này vừa nhô ra, Tôn Ngộ Không lập tức toàn thân nổi da gà đều xuất hiện. Cái gì gọi là nhắc nhở? Hắn lao Tôn ta vốn là nên giống Ngộ Không chuyện nhân vật chính như vậy chiến thiên đấu địa, vĩnh viễn không khuất phục a. Trong lòng ngực thiêu đốt ngọn lửa kia phảng phất càng thêm kịch liệt. Tôn Ngộ Không đỏ mắt, hô hấp dồn dập. Lục Nhĩ Mi hầu cảm thấy Tôn Ngộ Không khí tức biến hóa, lập tức lui về phía sau nhảy một cái, xa xa nhảy ra hơn mấy chục mét. May mắn cái kia Mục Đồng sớm đã rời đi, bằng không thì chỉ sợ sẽ bị Tôn Ngộ Không bây giờ hỗn loạn khí tức cho làm bị thương. Lục Nhĩ Mi hầu gấp gáp nói, "Uy, ngươi cái con khỉ này chuyện gì xảy ra? Đây rõ ràng là muốn đốn ngộ tiết tấu a. Đáng chết." Cái này con khỉ chết nghĩ thông suốt cái gì? Thế mà đốn ngộ, còn đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Tôn Ngộ Không ngước đầu nhìn lên bầu trời, cặp kia hỏa nhãn kim tinh chiếu ra mang không bờ bến trời xanh. Mới vừa rồi còn vạn dặm trời trong, bây giờ lại đột nhiên đông đúc rất nhiều mây đen, vũ chỉ sơn bên trên cả mảnh trời đều tối, trong tầng mây thỉnh thoảng có sấm chớp. Cơn bão thời tiết, phản phất muốn đem vũ chỉ sơn chúng quanh hết thảy đều hủy diệt hầu như không còn tựa như. Lục Nhĩ Mi hầu không thể không mở ra hộ thân pháp thuật, cái này mới miễn cưỡng bảo trì không có bị cuồng phong thổi đi. Tôn Ngộ Không đột nhiên cười lên ha ha. Cái kia hào phóng tiếng cười vang vọng đất trời ở giữa, nhưng mà tại tuyên cáo một loại nào đó làm cho người rung động thay đổi. Trên bầu trời, kiếp vân bay tới, một đạo to bằng cánh tay sấm sét ầm ầm từ trên trời giáng xuống chém thẳng vào Tôn Ngộ Không chắn. Tôn Ngộ Không trốn cũng không né, ngạnh sinh sinh thụ kiếp nạn này. Thiên đạo áp chế lại như thế nào? Người có bao nhiêu kiếp nạn bên cạnh cứ tới a, lão Tôn ta đốn ngộ. Lục Nhĩ Mi hầu gắt gao nắm lấy trong tay Ngộ Không chuyện. Cái kia một tia chớp ẩn chứa trong đó làm cho người sợ hãi tàn bạo năng lượng. Cho dù là hắn, chúng vào như thế một chút, đoán chừng cũng phải trọng thương, nghiêm trọng có thể thần hồn cũng thụ thương. Có thể cái kia Tôn Ngộ Không không chỉ không có nửa phần e ngại, ngược lại càng thêm tùy ý chướng cuồng. Tới nha, hết thảy tất cả, lao Tôn ta đều thủ lấy. Kiếp vân càng thêm dày đặc, ung ung lôi điện nhất đạo tiếp lấy, một đạo đánh xuống. Tôn Ngộ Không ngạnh sinh sinh dựa vào nhục thân treo lên, lốp bốp sấm sét rơi vào hắn trán, chi tiêu lóng lánh điện hòa. Nguyên bản bị sét đánh, linh hồn hắn cũng nên bị thương nặng. Có thể đốn ngộ sau đó, hắn tam hồn thất phách cũng tùy chi phát sinh thủy biến, nhất là tại một đạo lại một đạo lôi điện rèn luyện phía dưới, trở nên càng cường đại hơn. Chương 105, Thiên đạo bất công, vậy thì do hắn tới phá. Chương 105, Thiên đạo bất công, vậy thì do hắn tới phá. Lục Nhĩ Mi hầu cảm giác được Tôn Ngộ Không trên thân cái kia cỗ chất tóc linh hồn cường đại cảm giác áp bách, không khỏi cũng phóng xuất ra toàn thân linh khí uy áp. Phương viên 10 dặm, thiên địa thế giới phảng phất trở thành một mảnh hỗn độn cuồng bạo hình dạng. Tôn Ngộ Không linh hồn tại lôi điện rèn luyện bên trong, càng thêm ngưng thực cường đại. Hắn nhìn trên trời, trên bầu trời càng ngày càng thô to cuồng bạo lôi điện, phảng phất tại kêu gào muốn đem hắn triệt để diệt sát. Hắn tại cái này đáng giận thiên thai lượng kiếp trước mặt, cặp mắt kia lại sáng giống như có hừng hực hỏa diễm tiêu đốt. Hắn hướng về phía Thiên Đại hô, "Thiên muốn giết ta lại như thế nào? Vậy thì cứ tới a." Là Thiên đạo sức mạnh. Tôn Ngộ không cảm ứng được, nhưng hắn không có chút nào e ngại, ngược lại cười càng thêm cuồng ngạo. Thiên đạo đều cảm ứng được sự cường đại của hắn, thậm chí không tiếp tự mình ra tay, ý đồ bóp chết hắn lần này cơ hội trở nên mạnh mẽ. Đáng tiếc, Thiên đạo cũng không phải là toàn trí toàn năng, trưởng không thiên địa vật vật. Thiên đạo bất công, vậy thì do hắn tới phá. Càng ngày càng thu bạo lôi điện, ùng ùng bổ vào trên đầu của hắn. Trong tam giới, cái này cùng bạo lôi tiếp khiến cho cơ hồ tất cả mọi người đều chú ý tới. Linh Sơn đại lôi âm tự bên trong, đang bị môn hạ chư Phật giảng giải Phật kinh Phật tổ, đột nhiên dừng lại, cặp kia phảng phất ngưng thị thiên địa vạn vật linh hoạt kỳ ảo đôi mắt thâm thúy, ngẩng đầu trông về phía xa. Linh Sơn bầu trời vẫn như cũ an lành yên tĩnh. Bên dưới Phật điện chư vị Phật môn bên trong người đều an tĩnh trầm mặc. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Có thể chỉ có bọn hắn bây giờ trong lòng tin tưởng, phát giác được cái này cuồng bạo lôi tiếp, trong lòng có nhiều kiêng kỵ. Cái kia một cỗ xạ thiên mà đến mạnh đại yêu khí, rõ ràng chính là đã có bước vào chuẩn thánh cấp bậc tư cách. Yêu tộc đã xuống dốc, phong thần lượng kiếp sau đó, cũng tại không yêu tinh thành thánh. Không chỉ như vậy, coi như bước vào kim tiên cấp bậc cũng không có. Bây giờ yêu tộc bên trong cường giả, trên cơ bản đều là lúc trước thượng cổ hồng hoang hoặc phong thần lượng kiếp lưu lại lão nhân. Như Lai Phật tổ thở dài, trang nghiêm bảo tướng nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ ai ố phảng phất trong thiên địa này hết thảy biến hóa, đều trong lòng bàn tay của hắn. Phật tổ Phổ Hiền Bồ Tát nhịn không được mở miệng. Như Lai buông xuống đôi mắt nhìn về phía hắn. Phổ Hiền Bồ Tát trong lòng bất an, đối đầu Như Lai Phật tổ cái kia giống như nhìn thấu hết thảy ánh mắt càng là dâng lên mãnh liệt lòng kiêng kỵ. Trăm ngàn năm qua, yêu tộc cũng không có như thế cường giả hiện thế, lần này đột nhiên xuất hiện như thế cường giả, sợ là phải phái người đi tra rõ ràng căn nguyên. Trong tam giới tài nguyên tu luyện đều bị chia cắt sạch sẽ, các đại trong thế lực cường giả hoặc có vừa vặn, lẫn nhau trong lòng đều nắm chắc. Nhưng lần này, đột nhiên không có bất kỳ cái gì báo hiệu, yêu tộc bên trong lần nữa xuất ra một cái cường giả, bọn hắn cũng nhất định phải tra rõ ràng mới được. Như thế cường giả, chắc chắn sẽ ảnh hưởng bây giờ cân đối thế cục. Lôi kiếp hạ xuống chi địa, chính là đè lên Tôn Ngộ Không ngũ hành sơn. Như Lai Phật tổ từ tổ nói, trong Phật điện bầu không khí hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, có thể đám người trong lòng lại nặng nề rất nhiều. Phổ Hiền Bồ Tát càng là nhíu chặt lông mày. Phong thần lượng kiếp bên trong, yêu tộc cùng Phật môn kết xuống thù hận cũng không nhỏ. Cái này nhất định phải tra rõ ràng mới được, không nói Phật môn phe phái đấu tranh nội bộ, đây là toàn bộ Phật môn ngoại địch, nhất định phải tạm thời thả xuống nội đấu coi trọng. Chỉ có điều nhìn Phật tổ hời hợt như thế, chẳng lẽ là sớm đã ngờ tới? Không, tuyệt đối không phải, Phật tổ nếu như sớm đã ngờ tới lời nói, cũng sẽ không đột nhiên gián đoạn giảng kinh thủ đạo. Cái kia, cái này trở nên mạnh mẽ chi đại yêu, là Tôn Ngộ Không. Văn Thù Bồ Tát ngữ khí trầm trọng mở miệng. Như Lai Phật tổ gật đầu một cái. Phổ Hiền Bồ Tát nhịn không được hỏi Phật tổ, Tôn Ngộ Không, là mệnh định người đi lấy kinh một trong a? Có quan âm trung non, chắc hẳn hắn có thể làm thỏa đáng, không cần như thế lo ngại, Tây Du lượng kiếp chính là thiên địa lại thế, Phật môn nhất định hưng. Như Lai lời này, phản phất cho mọi người ăn một tề thuốc căn thần, đại gia hỏa đều buông lòng xuống. Chỉ là giờ khắc này ở Tử Trúc Lâm bên trong, Quan Âm Bồ Tát nhìn thấy Như Lai ngoài vòng pháp luật hóa thân. Quan Âm gặp qua Phật tổ, Tôn Ngộ Không lôi kiếp sự tình, chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết. Phật tổ từ tổ nói. Quan Âm Bồ Tát một trái tim đều nhấc lên, cơ hồ là miễn cưỡng duy trì được cả mặt bên trên đạm nhiên thần sắc. Hắn đương nhiên biết, cái kia lôi kiếp hạ xuống lúc, nàng đang tại rèn luyện phải giao cho Đường Tam Tạng siết chặt. Cái này siết chặt tài liệu luyện chế, vẫn là Phật tổ một tay giao cho hắn. Siết chặt là chuyên môn dùng để khắc chế Tôn Ngộ Không pháp bảo, sắp rèn luyện thành công thời điểm, mang theo thiên đạo áp chế lôi kiếp như thế, cắt đứt hắn tiến trình. Hắn lúc đó liền đi một chuyến Ngũ Chỉ Sơn, chỉ là cũng không có xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mặt mà thôi. Hiện trường nhìn thấy cái kia đáng sợ thiên lôi, hắn lúc đó đơn giản không dám tin. Tôn Ngộ Không thần hồn trở nên càng cường đại hơn. Thần hồn thuế biến sau đó, Tôn Ngộ Không đã có bước vào thánh nhân tư chất. Như thế cường giả, cho dù là cường thịnh cường đại như Phật môn, cũng không thể lấy nguyên bản cái chủng loại kia thái độ mà đối đãi. Hắn trở về một chuyến liền chấm dứt nguyên bản siết chặt luyện chế, bởi vì nguyên bản hậu thiên linh bảo siết chặt chỉ sợ là không cách nào khống chế Tôn Ngộ Không hồn phách. Tôn Ngộ Không vì tứ đại linh hầu một trong, vừa vặn đã là bất phàm, bây giờ chịu thiên kiếp lần nữa thuế biến, tư chất đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bây giờ muốn luyện vòng kim cô, ngươi sợ là không cách nào khống chế hắn. Quan Âm Bồ Tát nhàn nhạt giảng thuật sự thật. Như Lai Phật Tổ cũng không có bởi vì việc này mà có bất kỳ lo nghĩ hoặc tâm tình chập chờn, chỉ là nhàn nhạt gật đầu tỏ vẻ hiểu, đồng thời khoát tay, ban cho Quan Âm mới tài liệu luyện chế. Dùng mới tài liệu luyện chế. Cái kia cho ra tài liệu mới, so nguyên bản cho những cái kia giống như không chỉ một cấp bậc mà thôi. Quan Âm Bồ Tát lấy tới cẩn thận phân rõ, sắc mặt cũng nhịn không được biến đổi. Những tài liệu này toàn bộ đều là thượng cổ hồng hoang lúc khó được bảo bối, tùy tiện một dạng lấy đi ra ngoài đều có thể để thiên địa đại yêu tu tiên đại năng vì chi tâm động. Vì không chế Tôn Ngộ Không, Phật tổ cũng là thật dốc hết vô liếng. Tây Du vẫn là thiên địa đại thế, cho dù là thánh nhân cũng không thể làm trái. Tôn Ngộ Không dù cho trở nên mạnh mẽ, cuối cùng cũng vẫn là sẽ đi hướng cố định con đường. Quan Âm Bồ Tát, ngươi biết nên làm như thế nào? Lời nói này không nhanh không chậm, nhưng lại để Quan Âm trái tim căng thẳng rất nhiều. Chính mình trước đây chút đẩy trách nhiệm từ chỉ, cũng hẳn là bị Phật tổ phát hiện. Đây là đang cảnh cáo hắn, kế tiếp không thể buông lỏng, nhất định phải tiến lên Tây Du chi thế, xúc tiến thiên địa khí vận chuyển hướng Phật môn. Quan Âm Bồ Tát cắn răng, trong lòng thầm mắng Phật tổ, mặt ngoài nhưng lại không thể không dẫn tới chuyện xui xẻo này, ta biết nên làm như thế nào. Tại trong Tây Du chức năng phân phối, hắn vốn chính là đệ nhất giám sát người. Chẳng qua là ban đầu cho là trong Tây Du phát sinh hết thảy sớm đã suy diễn ra, chỉ cần dựa theo kế hoạch từng bước tiến lên liền có thể. mà hắn cái này đệ nhất giám sát người cũng sẽ ở lần này trong Tây Du thu được vô hạn chỗ tốt. Nhưng hôm nay xem ra chỗ tốt dễ dàng như vậy lấy được, Quan Âm Bồ Tát trong lòng cũng cảm thấy trầm xuống. Nhiễu loạn Tây Du lượng kiếp sau lưng đại năng, quả nhiên là gọi nhân khí buồn bực, lại không thể làm gì. Phật tổ ngoài vòng pháp luật hóa thân tiêu thất, trong nháy mắt bay về nguyên thể. Quan Âm Bồ Tát lạnh lùng híp mắt, nhìn qua Phật tổ biến mất phương hướng. Chương 106, Tây Du lần nữa ra biến số. Chương 106, Tây Du lần nữa ra biến số. Hắn hít sâu một hơi, trong nháy mắt một giọt nước trên không trung chóng mở, tạo thành một mặt thủy kính. Trong thủy kính, biểu hiện ra đường tam tạm nhất cử nhất động. Người mặc cà sa hòa thượng cưỡi lao hổ đi ở trong núi hoang, không chỉ có như dẫm trên đất bằng, hơn nữa chung quanh phi hành mánh thú đều có ý thức né tránh hắn. Liên biết ăn thịt đường tăng có thể trường sinh bất lao tiểu yêu tinh, cũng đều tránh ra thật xa. Chỉ vì hòa thượng này trên thân tán phát cái kia cố kinh khủng tu vi khí trang áp bách, để bọn hắn theo bản năng cảm thấy e ngại. Thịt đường tăng tuy tốt, nhưng bọn hắn căn bản không phải hòa thượng này đối thủ. Trường sinh bất lao thật là tốt, nhưng bọn hắn nếu là dám động thủ lời nói, chỉ sợ sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử tại hòa thượng kia trên tay. Dần Sơn Quân Hiếu Kỳ nhìn qua phía tây phần cuối phía chân trời mây đen dày đặc, xa xa có thể cảm nhận được cái kia cố uy áp đáng sợ. Hắn cũng là yêu tinh, tự nhiên có thể cảm thụ được cái kia cố dự toán đi ra ngoài mạnh đại yêu khí. Dần Sơn Quân kích động hơi hơi phát run, nhịn không được mở miệng nói, đây là yêu tộc lại ra đại năng a. Yêu tộc cường giả càng nhiều, trong thiên địa này đối với yêu tinh hoàn cảnh sinh tồn thì sẽ càng tốt, hắn tự nhiên là vui mừng nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Đường Tam Tạng lại nhìn trời bên cạnh mây đen, cặp mắt kia không vui không buồn, nhìn kỹ lời nói trả lộ ra một cỗ nhàn nhạt rất lệ khí. Yêu tinh, thượng cổ yêu tộc như thế nào thai họa nhân tộc, hắn lấy được trong trí nhớ đều cặn kẽ đi lại. Đường Tam Tạng trong lòng đọc một lần thanh tâm trải qua, cái này mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Tây Du đã bắt đầu, yêu tộc coi như lại xuất cái gì cường giả cũng sẽ không thay đổi thế cục biến hóa. Yêu tộc đã định trước xuống dốc. Bây giờ, hắn là muốn nhanh chóng góp nhặt công đức trở nên mạnh mẽ, còn lại hết thảy đều có thể tạm thời đặt ở sau đầu. Cùng lúc đó, Thẩm An đang chuẩn bị dẹp quầy. Nhưng mà lúc này hệ thống lại đột nhiên tích một tiếng bắt đầu nhắc nhở hắn. Lục Nhĩ Mi hầu đào giang ngộ không chuyện, dẫn dắt Tôn Ngộ Không ý chí chiến đấu, Tôn Ngộ Không thu được chuẩn thánh cấp bậc thần hồn, Thẩm An kém chút không có trực tiếp ngoác mồm kinh ngạc. Không phải chứ? Lục Nhĩ Mi hầu mua tàng bảo đồ, kết quả đào giang ngộ không chuyện. Điều này cũng coi như kết quả cái này ngộ không chuyện trả ngoại ý muốn dẫn dắt Tôn Ngộ Không ý chí chiến đấu, để Tôn Ngộ Không toàn bộ thần hồn tư chất đều lột xác. Đây là cái gì thần bày ra a? Thẩm An vô vô chính mình lồng ngực thuật khí. Không cần hâm mộ, không cần hâm mộ, Tôn Ngộ Không tại Tây Du ký vốn chính là ngộ tính cực tốt cường giả. Bây giờ một bản văn học mạng tiểu thuyết cũng có thể làm cho hắn dẫn dắt ý chí chiến đấu, để hắn thần hồn đều trở nên mạnh hơn, đó cũng là bởi vì người ta quả thật có cái kia trở nên mạnh mẽ tư chất thiên phú. Cái này muốn đổi làm khác con khỉ, chỉ sợ nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều cái kia bản phổ thông tiểu thuyết. Tam giới này bên trong, thiên phú kém quả nhiên là một đạo cực lớn khoảng cách. Thẩm An nhìn qua Ngũ Chỉ Sơn phương hướng, không khỏi tự lẩm bẩm, tư chất cỡ này, quả nhiên là làm người ta kinh ngạc a. Hắn hoàn toàn không có ý thức được, Tôn Ngộ Không sẽ dẫn dắt ý thức chiến đấu, hoàn toàn là bởi vì hắn nhúng tay. Chúc mừng túc chủ hoàn thành bán, đạt tới chỉ điểm sai lầm thành tựu, thu được ban thưởng gia cường phiên bản tạo hóa hệ thống lời nói âm vừa ra, Thẩm An liền phát giác được, hồn phách của mình trong nháy mắt phảng phất xảy ra chuyện gì chất thủy biến. Gia cường phiên bản tạo hóa. Thẩm An hơi hơi nhắm đôi mắt lại, khí tức quanh người không tự chủ thu liễm. Ở bên ngoài nhìn, bây giờ hắn cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà, kết thúc công việc trở về Trư Bát Giới đi qua chợ bên ngoài, phát giác một cỗ càng kinh khủng hơn linh hồn cảm giác áp bách. Trư Bát Giới sợ run cả người, kém chút không có run chân, trực tiếp quỳ xuống. Đây là vị nào thánh nhân xuất thế đi tới nơi này địa phương quỷ quái? Không phải là tại cùng Thẩm Tiên Sư âm thầm phân cao thấp nhỉ a? Cỗ này kinh khủng linh hồn cảm giác áp bách, người bình thường tuyệt sẽ không cảm ứng được. Chỉ có người tu luyện, linh hồn mới có thể cảm ứng được, cũng chính bởi vì có thể cảm ứng được, hắn bây giờ thật sự có loại chính mình lại tới gần, liền sẽ bị cái kia cô đáng sợ cảm giác áp bách ép tới hồn phi phách tán cảm giác nguy cơ. Sớm biết có đại năng ở bên trong, hắn hôm nay nói cái gì cũng sẽ không đi qua từ nơi này. Chống đỡ hai đầu không ngừng run chân, Chư Bát Giới run run chạy. Nhân gia thánh nhân cấp bậc cường giả ở trong chợ minh tranh ám đấu, chính mình cái này không đáng chú ý chư tinh, vẫn là đường đi quấy rầy. Thiên Đình, Thuận Phong Nhĩ cùng Thiên Lý Nhãn lập tức phát ra thảm liệt kêu to. Tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Bọn hắn chẳng qua là thuận thế giam không cao lão trang tình huống, đã cố gắng tránh đi vị kia không rõ lai lịch đại năng. Không phải liền là hơi chú ý nhiều một chút vị kia đại năng sao? Như thế nào hắn đột nhiên liền phản kích đâu? Phía trước hắn đều sẽ ra vẻ như không biết đó a. Thuận Phong Nhĩ cùng Thiên Lý Nhãn kêu thảm, để Thái Bạch Kim Tinh chú ý tới. Thái Bạch Kim Tinh hất lên phất trần, đáp lấy một đám mây bay xuống tại trước mặt bọn họ, lại cầm hai hạt chữa thương dùng tiên đan, đưa cho bọn hắn. Thuận Phong Nhĩ cùng Thiên Lý Nhãn nhận lấy, một hơi ăn, đồng thời bận công tiêu hóa. Có thể ngay cả như vậy, sắc mặt của bọn hắn vẫn là vô cùng khó coi. Thái Bạch Kim Tinh cũng phát giác được, hai người bọn họ thần hồn tựa hồ nhận lấy trọng thương. Đây cũng không phải là đan dược thông thường có thể tu bổ, cái này phải dựa vào bọn hắn chậm rãi tu luyện mới có thể khôi phục thương thế. Đây là có chuyện gì? Các ngươi là đắc tội phía dưới vị kia sao? Thái Bạch Kim Tinh là chỉ Thẩm An, bởi vì thánh nhân cấp bậc đại năng đều có biện pháp nghe được trong tam giới hết thảy động tĩnh, cho nên Thái Bạch Kim Tinh cũng không dám nói quá rõ ràng. Chúng ta chỉ là như mọi khi như vậy chú ý một chút mặt động tĩnh mà thôi, cũng không mạo phạm hắn à? Thuận Phong Nhĩ có chút ủy khuất nói. Cái này Thiên Lý Nhãn nghĩ nghĩ, không quá xác định hỏi, có lẽ là trước mấy Ngọc Đế bảo chúng ta nhiều chú ý vị kia, cho nên bình thường không tự chủ để tâm thêm một chút, để vị kia bất mãn Thái Bạch Kim Tinh xem bọn hắn hai người trọng thương, trong lòng cũng là thở dài. Nghĩ nghĩ, phía dưới vị kia đại năng phía trước đối với Thiên Đình giám thị bí mật một mực không có phản ứng, lúc này đột nhiên phản kích, chỉ sợ là có biến cố gì. Liên tưởng đến phía trước Thiên Đạo ra mặt hạ xuống thiên lôi, Thái Bạch Kim Tinh nhãn châu xoay động, ngữ khí trầm trọng nói, hai vị đi với ta Lăng Tiêu Bảo Điện một chuyến, tự mình cùng Ngọc Đế nói đi. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ liếc nhìn nhau, trong lòng lo lắng bất an. Bọn hắn cái này đều là vì Thiên Đình bàn sai chuyện. Hạ giới vị kia đại năng sinh khí cũng không thể chỉ trách bọn hắn, phải cầu Ngọc Đế cản trở điểm, đừng đem bọn hắn hai anh em đẩy đi ra cho vị kia làm nơi chút giận. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế đang nhìn trong tay tấu chương, xử lý xuống giới sự tình. Nhìn thấy bọn hắn đi vào, thả ra trong tay tấu chương. Thái Bạch Kim Tinh gặp qua Ngọc Đế, bẩm báo Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ bị Thẩm An làm bị thương thần hồn một chuyện. Ngọc Đế để bọn họ đứng đi ra, cặp mắt kia đảo qua bọn hắn một mắt, sắc mặt biến không tự giác ngưng trọng lên. Là tạo hóa khí tức, loại kia có thể cưỡng ép đem người độ hóa kinh khủng thần thông khí tức, thậm chí chỉ thiếu một chút, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ liền sẽ bị cưỡng ép độ hóa đi. Ngọc Đế sắc mặt rất khó nhìn. Phía dưới Thuận Phong Nhĩ cùng Thiên Lý Nhãn không tự chủ kéo căng thần kinh. Chiếu Thái Bạch Kim Tinh tiểu nói này, chính xác sai không ở các ngươi xuống thật tốt dưỡng thương à, chuyện còn lại, chờ các ngươi chữa khỏi vết thương lại nói. Chương 107, Nghĩa Điệu Tầm Bảo chương 107, Nghĩa Điệu Tầm Bảo Ngọc Đế vây tay để cho bọn hắn lui ra. Thái Bạch Kim Tinh có thể quá rõ Ngọc Đế bây giờ lo lắng sự tình. Bệ hạ không cần sầu lo, chắc hẳn vị kia cũng chỉ là ra tay cảnh cáo mà thôi, chúng ta bây giờ rút về giám thị, chắc hẳn hắn cũng sẽ không lại truy cứu. Ngọc Đế sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Bây giờ rút về giám thị, như vậy một mực theo vào chuyện này cũng chỉ có Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân hắn không cần nói nhiều cái gì, hai người bọn họ đều biết, Dương Tiễn cái kia nghe điều không nghe tuyên phản cốt tác phong. Xem ra nhất định phải tiếp tục phái người nhìn chằm chằm phía dưới động tĩnh. Chỉ là bây giờ đối phương có thể còn tại nổi nóng, trước tiên phái khác người ra ngoài tốt hơn. Người xem đó mà làm, tại lúc thích hợp, lựa chút thích hợp tiểu yêu tinh hoặc người địa phương hỗ trợ xem. Ngọc Đế không yên lòng dặn dò, thay đổi người địa phương hoặc địa phương thổ địa giám thị, vị kia hẳn sẽ không ra tay rồi. Dù sao từ vị kia trước đây tác phong đến xem, hắn đối với người bình thường cũng sẽ không quá nhiều khó xử. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ dẫn tới chuyện này, thực sự là quá khó khăn, lần này cần là làm lại không điểm ẩn nút, chỉ sợ vị kia sẽ trực tiếp xuống tay với mình. Ai, nhưng mà không có cách nào, trong Tây Du hết thảy biến số, Thiên Đình nhất thiết phải biết được. Xem như Thiên Đình người lãnh đạo tối cao tâm phúc, hắn không đi làm ai đi làm đâu. Tất nhiên hưởng thụ lấy phần này quyền hạn mang tới tiện lợi, hắn cũng phải gánh chịu phần này quyền lợi mang tới trách nhiệm nghĩa vụ. Trước đây Lôi Đình, để Tôn Ngộ Không trở nên mạnh hơn, lấy hắn bây giờ tư chất, bước vào chuẩn thánh cảnh giới, chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn, như thế cường giả nhưng phải bị Phật môn bỏ vào trong túi, thực sự là đáng tiếc. Ngọc Đế thuận miệng nói. Thái Bạch Kim Tinh lại lắc đầu. Lôi Đình hạ xuống thời điểm, hắn cũng đi Ngũ Chỉ Sơn, nhưng cũng không có phát hiện thân. Lúc đó Quan Âm Bồ Tát cũng tại một bên nhìn xem, hai người đều ăn ý không có lên tiếng. Từ Quan Âm Bồ Tát sắc mặt nhìn, hắn cũng không giống như là vui mừng nhìn thấy Tôn Ngộ Không trở nên mạnh hơn. Không cần lo nghĩ, Tôn Ngộ Không trở nên mạnh hơn, như vậy hắn còn có thể vui mừng tiếp nhận phía trước Phật môn an bài sao? Chỉ sợ trong đó biến số, đến làm cho Phật môn đau đầu một hồi lâu. Nghe nói như thế, Ngọc Đế trên mặt vẻ âm trầm tiêu tán một chút. Bất quá mặt ngoài vẫn là lần kia trầm ổn tư thái. Xem ra vị kia đại năng, đối với phục Phật môn ý kiến cũng rất lớn a. Ngọc Đế ngữ khí nói phá lệ vi diệu. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vị kia đối với Phật môn thái độ so Thiên Đình còn muốn càng kém. Đúng vậy, chúng ta kế tiếp chỉ cần tĩnh quan biến hóa, dù sao còn có Phật môn cản trở đâu, trước tiên không cần tự loạn trận cước sẽ chọc cho giận phía dưới vị kia. Thái Bạch Kim Tinh nhân cần đề nghị. Xem như Thiên Đình người lãnh đạo tối cao trong miệng thảo luận đối tượng, Thẩm An bây giờ đang thu thập bày ra đồ vật, xách hành lý chuẩn bị trở về Cao Lão Trang. Cao Lão Trang bên trong, Cao Thúy Lan tiếp thân nha hoàn xem xét hắn trở về, cười híp mắt đi lên phía trước hỗ trợ lấy đồ, thuận đường mời hắn đi bên trong ăn cơm. Thẩm tiên sư, ngươi trở về, đồ ăn đã sớm chuẩn bị tốt, dựa theo ngươi yêu thích khẩu vị, làm ngươi thích nhất Phật mẹ tưởng, ngươi nếm thử xem. Thẩm An đi vào cũng không có phát hiện Cao Lão gia cùng Cao Thúy Lan. Hai người này đâu? Dĩ vãng hai người này đều biết cùng hắn cùng nhau vào ăn. Dù sao, hắn tu luyện thời điểm, quanh thân vận khởi linh khí lúc tiêu tán ra năng lượng, đối với phàm nhân mà nói, thế nhưng là có lợi ích khổng lồ thuốc bổ. Không thấy Cao Lão gia gần nhất đi theo hắn ăn cơm, người đều trở nên trẻ tuổi rất nhiều sao? Tiểu thư nhà ngươi ông ngoại đâu? Thẩm An thuận miệng hỏi một chút. Nha hoàn vừa giúp hắn chia thức ăn, một bên cười khanh khách trả lời nói, lão gia cùng tiểu thư đi dỗ tổ. Thì ra là thế. Thẩm An cầm đũa lên bắt đầu ăn, không tệ không tệ. Hắn cho Cao Lão Trang mấy trường thực đơn, cái này làm ra đồ ăn khẩu vị lập tức tiến bộ không thiếu. Không hổ là cổ đại đầu bếp chuyên nghiệp, tay người này chính là đồng á Cao gia mộ tổ trong đất. Cao Thúy Lan cùng Cao Lão gia hai người đang tại bày ra cống phẩm. Cống phẩm bày vô cùng phong phú, đốt hương cũng rất nhiều. Cao Lão gia một bên xử lý một bên đốt vàng mã, đồng thời trong miệng còn nói lẩm bẩm. Liệt tổ liệt tông tại thượng, chỉ vì trong mộ tổ có dấu bí bảo, bây giờ Cao gia chính vào khó khăn lúc, không thể không tìm kiếm đi ra, để mà duy trì Cao gia truyền thừa. Liệt tổ liệt tông trách móc chớ trách, trách móc chớ trách. Cao Thúy Lan cũng đi theo nói thầm một lần. Nghĩa địa bên trên, thiêu đốt tiền giấy khói bụi bị gió thổi có chút hỗn loạn. Thế xong tổ đốt xong hương, trời đã hoàn toàn tối lại. Bầu trời mặt trăng xuyên thấu qua tầng mây, như mặt nước ánh trăng chiếu xuống nghĩa địa bên trên. Cao Thúy Lan trong tay cầm kinh hồng kiếm, tại Cao gia mộ tổ trên mặt đất đi. Nàng vừa đi vừa đếm, Cao gia mộ tổ có bao nhiêu? Cao gia bây giờ, truyền thừa đến nay, mặc dù không bằng những cái kia mấy trăm năm đại thế gia, đó cũng coi là được là có gia phả ghi lại gia tộc. Chỉ là đến nàng phụ thân thế hệ này, cha mẹ ân ái, lại dòng dõi gian khổ, chỉ có nàng một đứa con gái như vậy. Cao gia tổ đội với nhân khẩu vẫn là rất hưng vượng, nhìn cái này từng ngọn mộ phần, liền biết. Tại nghĩa địa bên trên du tẩu, đồng thời, Cao Thúy Lan cũng dùng thần thức cảm ứng đến nghĩa địa bên trên linh khí lưu chuyển biến hóa. Chỉ là, nhìn bề ngoài giống như cũng không có bảo vật gì khí tức. Chỉ là tối nay mặt trăng tựa hồ phá lệ thiên vị mộ phần a, nàng cảm giác đêm nay rơi vào mộ phần bên trên nguyệt quang đều phá lệ sáng tỏ nhu hòa, hành tẩu tại nghĩa địa bên trên, đắm chìm trong nguyệt quang bên trong. Nàng cảm giác chính mình giống như đang nhẹ nhàng không thực chất trong nước du tẩu. Cái loại cảm giác này phi thường tốt, để cho người ta không tự giác xa vào trong đó. Một hít một thở ở giữa, nàng cảm giác chính mình phảng phất cũng hấp thu một chút nguyệt quang tinh hoa. Cao lão gia tại ngoài nghĩa địa bên cạnh tiếp tục đốt tiền giấy, hắn là cái phàm nhân, không có tư chất tu luyện, dứt khoát liền tại bên ngoài nhìn xem, để nữ nhi đi tìm bí bảo. Chỉ là không biết cái kia tàng bảo đồ bên trong bảo vật sẽ là gì chứ. Cao lão gia trong lòng thấp thỏm, nhịn không được sợ run cả người. Đêm đã khuya, giống như có một cỗ băng hàn chi khí bao phủ tại mộ phần, để hắn tay chân cũng bắt đầu phát lạnh. Mộ tổ ở vào nơi hẻo lánh, bốn phía cổ mộ chọc trời, dù cho có nguyệt quang bao phủ, trong buổi tối cái này không khí cũng mang theo điểm tĩnh mịch tâm trầm. Cao lão gia thành tín tế bái giả, nghĩa địa bên trên, Cao Thúy Lan cầm cái sẻng bắt đầu khai quật. Một xúc một cái động tĩnh, tại tinh vi nghĩa địa bên trên phá lệ rõ ràng. Càng là đào sâu, cái này nghĩa địa bên trên bao phủ nguyệt quang liền càng thêm lưu hòa. Cao lão gia cảm giác chính mình hô hấp đều mang một cỗ nhàn nhạt tiên khí. Là ảo giác a. Hắn nhịn không được liếc mắt nhìn trong mộ đang tại đảo mộ nữ nhi. Theo khai quật xâm nhập, ngoài nghĩa địa bên cạnh chất thành một đống bùn đất. Trong đất bùn bên cạnh Cao Thúy Lan đang tại thở phì phò đào xới. Cao lão gia vốn chỉ là tùy ý nhìn một chút, đang muốn tiếp tục thỉnh cầu lão tổ tông thông cảm, đột nhiên nhìn thấy mới mẹ đi lên một sảnh đất, lộ ra một vẻ nhàn nhạt lang quang. Cao lão gia toàn thân chấn động, nhịn không được mở miệng nói, cái này bùn đất như thế nào biến sắc. Đang tại túi đầu khai quật, Cao Thúy Lan nghe được nhà mình phụ thân nhắc nhở, ngửa đầu xem xét, vừa rồi phóng ra đi cái kia một sảnh bùn, đang tại dưới ánh trăng tản ra yêu ớt lang quang. Hào quang màu xanh lam tại ban đêm tản ra một cỗ kỳ dị băng hàn chi khí. Chương 108, Nguyệt Hoa băng phách chương 108, Nguyệt Hoa băng phách. Cao Thúy Lan tinh thần chấn động, túi đầu nhìn về phía chính mình đạo chỗ. Chỉ thấy cái kia mới nhất khai quật bùn đất phương diện, lộ ra một cỗ kỳ dị lang quang. Cao Thúy Lan không nói hai lời, túi đầu mãnh liệt đảo. Theo những cái kia bùn đất bị lộ ra, một khối tản ra thanh lãnh quang huy quả đấm lớn đồ vật, dần dần lộ ra ở trước mắt. Khối đồ này lớn nhỏ cỡ nắm tay, quanh thân nóng ánh trong suốt, lưu chuyển một cỗ trong suốt ánh trăng quang hoa. Cao Thúy Lan tiếp xúc gần gũi đến khối đồ này, cảm thấy thân thể của mình phảng phất đắm chìm trong cái gì làm cho người thoải mái dễ chịu vật chất bên trong, liền linh hồn đều tản ra một cỗ khoan thai yên tĩnh băng lãnh cảm giác thư thích. Cao Thúy Lan thận trọng đem mấy thứ lấy ra. Đây là? Cao Thúy Lan nhịn không được trợn to hai mắt. Cầm tới cái này lớn chừng bàn tay đồ vật, nàng trong đầu lập tức nổi lên danh xưng thứ này, băng phách nguyệt hoa. Đây là thuần túy nhất nguyệt chi linh khí ngưng kết mà thành bảo vật. Tản ra thanh lãnh quang huy băng phách nguyệt hoa kèm theo một cỗ băng hàn chi khí. Cao Thúy Lan có thể rõ ràng cảm giác được, cỗ hàn khí kia tại hướng về trong huyết mạch của mình mà chui. Thế nhưng là cũng không đau đớn, ngoại trừ có chút mát mẻ cảm giác bên ngoài, ngược lại chả phá lệ thoải mái dễ chịu. Đồng thời, trong đầu phảng phất có vô số nguyệt hoa lưu chuyển xen lẫn mà thành phù văn thần bí đang ngáy hiện. Hoàng hốt ở giữa, Cao Thúy Lan cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào hồng hoang mặt trăng bên trong. Thời gian dòng lũ tuyên cổ bất biến, bây giờ quang huy nguyệt hoa đã từng cũng bao phủ qua thượng cổ hồng hoang thế giới. Cao Thúy Lan buông lỏng hô hấp, chu sâu vận chuyển linh khí bao phủ tại trong tay nguyệt hoa băng phách. Như thế bảo vật nhất thiết phải hấp thu ở thể nội. Cao Thúy Lan bản năng một dạng muốn đem cái này khác hẳn với chính mình tu vi tăng trưởng bảo vật triệt để chuyển hóa làm mình có. Từ bước vào cánh cửa tu luyện ngày đó trở đi, Chư Bát Giới liền cùng nàng nói qua trong tam giới tu vi tài nguyên hiếm thấy. Người bình thường nếu muốn thu được tài nguyên tu luyện, vậy cơ hội là không thể nào. Nếu không phải vị kia tiên sư ban thưởng chính mình một đoạn như vậy cơ duyên, chỉ sợ loại bảo vật này cũng không tới phiên nàng tới bắt. Ngay tại Cao Thúy Lan chuẩn bị hấp thu nguyệt hoa băng phách lúc, bầu trời đột nhiên đại biến. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị bóng tối bao phủ, một vòng cực lớn thái âm tinh hình chiếu chậm rãi hiện lên. Màu đen trong bầu trời đêm, một cái nho nhỏ ngọc thỏ cái bóng, như ẩn như hiện, rất nhanh lại triệt để ẩn vào màu đen trong màn đêm. Thái âm tinh hào quang tung xuống, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị một tầng ngân sa bao trùm. Cao lão gia ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy rất bất an. Phảng phất có chuyện gì sắp xảy ra một dạng. Loại cảm giác này, chỉ có lần trước bị cái kia Bạch Nhãn Lang tới trả thù, kém chút chết đi lúc mới có. Cùng lúc đó, một cái toàn thân trắng như tuyết, linh động khả ái ngọc thỏ từ thái âm tinh trong hình chiếu nhảy ra, trực tiếp thẳng hướng lấy Cao Thúy Lan trong tay nguyệt hoa băng phách đánh tới. Tốc độ nhanh giống như là một đạo vô hình sấm sét. Cao Thúy Lan tu luyện kinh hồng thập tam thức, bản thân phản ứng vô cùng cấp tốc, một phát giác được biến hóa cấp tốc né tránh. Nhưng mà, ẩn dấu ở trong bầu trời đêm tên kia càng nhanh. Một trận gió lướt qua, Cao Thúy Lan chỉ cảm thấy cổ tay đột nhiên đau xót, sau đó vô số tê liệt phun lên cánh tay, mất đi chi giác, nắm chặt nhạt hoa băng phách tay khống chế không nổi bung ra. Bảo vật trong tay, trong chốc lát liền không thấy bóng dáng. Cao Thúy Lan trong lòng kinh hãi. Ai dám âm thầm đọa bảo? Cao Thúy Lan lớn tiếng lệ khiếu, cảnh cáo người kia, như thế bảo vật cùng ta có duyên, cưỡng ép cắt đoạn, ác gặp báo ứng. Phía trước một đạo tiểu gió cuốn, tại chỗ bên trên xoay chuyển một cái da thịt hơn tuyết xinh xắn nữ tử đột nhiên phát hiện ra. Nàng mọc ra một đôi lỗ thai thỏ, hồng hồng thỏ con mắt phá lệ xinh xắn linh động. Dưới bóng đêm, nàng nắm thật chặt khối kia nhạt hoa băng phách, tham lam hấp thu trong đó cường đại linh khí. Nàng một bên hấp thu một bên cười ha hả nói, ngươi nói sai rồi, bảo vật này cùng ta có duyên, ta lấy nó, là thiên kinh địa nghĩa, tuyệt sẽ không bị trừng phạt. Cũng không phải có chủ bảo vật, nàng cầm thì cầm. Bất quá một kẻ người phàm nho nhỏ tu sĩ, lại có thể loại nàng gì? Cho dù là trong tam giới nhân vật có mặt mũi, cũng không dám trực tiếp phạt nàng. Nàng trên danh nghĩa chủ nhân thế nhưng là Nguyệt cung Hằng Nga. Hằng Nga tiên tử quan hệ nhân mạch, đám người trong lòng có đến, không bao giờ dám đắc tội Hằng Nga tiên tử sau lưng chỗ dựa. Chính là nghĩ thông suốt điểm này, Ngọc Thỏ mới dám tại cảm ứng được cái này Nguyệt Hoa băng phách cường đại linh lực sau, tự mình hạ phàm cướp đoạt. Hằng Nga tiên tử dù là biết, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao cũng là vật vô chủ, nàng có thể cầm tới là nàng bản sự. Người Cao Thúy Lan lần thứ nhất gặp phải khéo như thế lấy hào đoạt sự tình, lập tức tức giận run rẩy. Đối phương chính xác cường đại, nàng có thể cảm thụ được, đối phương cơ sở tu vi vô cùng vững chắc. Ngươi có thể nào như thế vô sỉ cướp đoạt đồ của người khác? Cao Thúy Lan run rẩy lớn tiếng chất vấn. Nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, âm thầm bật khí. Đối phương nếu như không muốn trả lại, vậy cũng đừng trách nàng động thủ. Kinh Hồng kiếm chính là Ly Sơn lão mẫu lưu lại bảo bối, là hậu thiên linh bảo bên trong tương đối thượng phẩm tồn tại. Cho dù là Ngọc Thỏ phát giác được trôi kiếm này kiếm khí sau, trong lòng cũng phá lệ kiếm kỵ. Ngọc Thỏ trong lòng cảnh giác, mặt ngoài nhưng như cũ thong dong, ta không sợ hai đồng đạo. Ta có thể nói cho ngươi, thứ này không phải ngươi. Ngọc Thỏ nắm chặt trong tay Nguyệt Hoa băng phách, đây là Nguyệt Hoa băng phách, mặt trăng tinh hoa linh khí ngưng kết mà thành, nguyên bản là thuộc về Nguyệt cung. Cao Thúy Lan nghe ra trong lời nói của đối phương ám chỉ, lập tức đổi sắc mặt. Nguyệt cung. Ngọc Thỏ dương dương đắc ý gật gật đầu, nhìn đối phương kiên kỵ liền càng thêm tự tin. Chính là Quảng Hàn cung, cầm lại nhà mình đồ vật, sao có thể tính là cướp đâu? Cao Thúy Lan trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Đối với trong tam giới một chút bên trong càn khôn, nàng cũng không biết. Ngọc Thỏ nhìn đối phương bị trấn trụ, lòng từ bi nói, ngươi thức thời điểm lời nói liền tránh ra, cam chịu số phận đi, vật này không có duyên với ngươi. Lời này để lộ ra tin tức đã hết sức rõ ràng. Cao Thúy Lan sau khi hết khiếp sợ, ánh mắt dần dần kiên định, nắm lên kiếm trong tay chỉ hướng đối phương. Đây là cơ duyên của ta, ngươi nghĩ cướp đoạt, đó chính là hỏi một chút kiếm trong tay của ta có đồng ý hay không. Cao Thúy Lan thân hình lóe lên, trong một chớp mắt, kiếm trong tay tựa như một vệt sáng đâm về Ngọc Thỏ. Ngọc Thỏ kinh hãi, một cái người phàm nho nhỏ tu sĩ lại dám động thủ phản kích. Ngọc Thỏ bản thân thường tại trong Nguyệt cung tu luyện, bản thân thực lực không thể khinh thường, thân hình lóe lên, tránh đi kiếm của đối phương, nàng lật lọng phun một cái. Một luồng hơi lạnh ngưng kết thành băng, tạo thành vô số băng tiễn bắn về phía Cao Thúy Lan, đồng thời, băng tiễn ngưng kết vô số băng hàn chi khí, y đồ đồng cứng Cao Thúy Lan. Cao Thúy Lan nắm chặt kiếm trong tay, sử dụng kinh hồn một thức, mãnh liệt chính khí giống như lấy kiếm làm trung tâm khuyết tán sóng biển, cưỡng ép đánh tan ý đồ đông cứng nàng băng hàn chi khí. Hai người đấu pháp bên trong đều không phát giác được đã sớm chạy trốn Cao lão gia. Có cái gì tới cướp nhà mình bảo vật, cái kia nhất định phải đi tìm Thẩm tiên sư chủ trì công đạo a. Cao Thúy Lan bây giờ đã vô tâm khác, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở cùng đối phương đấu pháp bên trên. Cái này Ngọc Thỏ tu vi chính xác lợi hại. Đối phương một lần lại một lần phun ra hàn khí, cũng tại nàng chúng quanh ngưng kết thành vô hình gò bó vây quanh nàng, nếu như không cách nào đột phá lời nói, nàng chỉ sợ muốn bị đông thành tự băng. Chương 109, Thái Âm Tinh Quân quyền trôi chương 109, Thái Âm Tinh Quân quyền trôi Ngọc Thỏ tại lần lượt thi pháp bên trong, trong không khí đã ngưng tụ đậm đà hàn khí. Nàng một cái nghiêng người né tránh đối phương đâm tới kiếm, vô cùng đắc ý nói, bất quá một kẻ người phàm nho nhỏ tu sĩ, lại dám mạo phạm Quảng Hàn cung thần tiên, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Cao Thúy Lan nắm chặt kiếm trong tay, tứ chi đã bắt đầu dần dần nổi lên băng lãnh, tứ chi phản ứng cũng so ngay từ đầu chậm rất nhiều. Chỉ là vô cùng bất nhập hàn khí, thực sự khó mà phòng ngự. Ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể miễn cưỡng tha cho ngươi một mạng. Ngọc Thỏ lạnh lùng cảnh cáo, đồng thời trong miệng lần nữa phun ra hàn khí. Hàn khí lạnh như băng cấp tốc trên không trung tràn ngập, giống như không ra lồng giam, dần dần áp súc Cao Thúy Lan không gian hoạt động. Cao Thúy Lan dùng sức cắn cắn đầu lưỡi tràn ra đau đớn viết thư để nàng miễn cưỡng lần nữa nâng lên tinh thần. Nàng lần nữa sử dụng kinh hồng một thức, như sóng biển cuồn cuộn kiếm ý, quanh một tiếng bốn phía chấn động mà đi. Nhưng mà lần này, càng ngày càng đậm đà hàn khí, không cách nào lại giống phía trước như thế bị trong nháy mắt đánh sơ sát. Cao Thúy Lan không cách nào xua tan, dưới chân dần dần bị một tầng tràn ngập đi lên miếng băng mỏng đông cứng. Nàng hai chân bị định tại chỗ không cách nào chuyển động. Tại sao có thể như vậy? Cao Thúy Lan vừa đội vừa không thể làm gì. Vừa rồi trong lúc đánh nhau, nàng đã tiêu hao quá nhiều. Ngọc Thỏ sờ lấy trong tay Nguyệt Hoa băng phách, càng thêm đắc ý thứ này có thể rất nhanh bổ sung nàng đấu pháp bên trong tiêu hao linh khí, loại này có thể không sợ tiêu hao chiến đấu, quả nhiên là thật tốt. Nguyên lai đây chính là người mang thực lực cảm giác sao? Khó trách tam giới này bên trong, người người đều truy cầu trở nên mạnh mẽ. Thật sự là bởi vì nắm giữ thực lực cảm giác quá mỹ hảo, làm cho người rất say mê. Nhìn đối phương bị đông tại chỗ, trên chân hàn băng đã bắt đầu xuất hiện tràn ngập đến bên hông, Ngọc Thỏ đứng tại cách đó không xa, cười hì hì nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy ngạo mạn. Ta đã cho ngươi cầu xin tha thứ cơ hội, có thể ngươi quá không nhìn được thú vị. Ngọc Thỏ lắc đầu, đang khi nói chuyện, hàn băng đã từ bên hông kéo dài cao hơn Thúy Lan cổ. Cao Thúy Lan chỉ cảm thấy cơ thể bị đông lại, hoàn toàn không cách nào hành động, chỉ còn dư một đôi mắt có thể chuyển động. Thứ không thuộc về ngươi, cuối cùng sẽ không thuộc về ngươi. Ngọc Thỏ mỉm cười, trong tay hàn khí ngưng kết thành một cái thật mỏng chùy thủ. Sắc bén chùy thủ, dán lên Cao Thúy Lan cần cổ động mạch. Cao Thúy Lan trong lòng kinh ngạc. Chính mình chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này sao? Chư Bát Giới nói quả nhiên không sai, tu luyện mỗi một bước cũng là đang cùng vận mệnh làm đấu tranh. Bởi vì ngươi không biết, sau một khắc vận mệnh sẽ an bài kiếp nạn như thế nào buông xuống đến trên thân. Không có thực lực, người mang trọng bảo ngược lại là kiện tai họa. Cao Thúy Lan hít sâu một hơi, nếu như có thể, nhất định muốn càng thêm cố gắng, chăm chỉ tu luyện, trở thành có thể chúa tể chính mình cường giả. Loại người này là giao tớt, ta vì thịt cá cảm giác quá tệ. Ngọc Thỏ nhìn thấy ánh mắt của đối phương, hơi hơi nhíu mày hiếu kỳ hỏi, đợi một chút ta liền muốn giết ngươi, ta cho ngươi một cái nói ra gì ngôn cơ hội. Cao Thúy Lan gắt gao nhìn chằm chằm nàng, bất quá là một cái lân yếu sợ mạnh, giết người đoạt bảo đồ vật, coi như lại một lần, ta cũng sẽ không hướng ngươi cầu xin tha thứ. Ngọc Thỏ nghe nói như thế sắc mặt chìm rất nhiều. Ha ha, miệng của ngươi cứng rắn, sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh. Ngọc Thỏ hơi nheo mắt lại, trong tay lập tức bật lực. Ngay tại cổ động mạch sắp bị cắt trong nháy mắt, chân trời một thân ảnh tránh tới, chỉ ở trong chốc lát, Ngọc Thỏ liền cảm giác trong tay tê dần, một cỗ cường đại kình khí hướng nàng đánh thẳng tới. Nàng giống như là trong nháy mắt bị đụng bay đi ra rách dưới đồ vật, vang một tiếng, đem phía trước mấy cái mộ phần đều cho nện thẳng. Không khí vung lên vô số cho bụi, Ngọc Thỏ đột nhiên nôn một búng máu. Nhắm mắt lại, Cao Thúy Lan rất lâu không có phát giác được theo dự liệu đau đớn, nghe được cái kia kịch liệt động tĩnh sau đột nhiên mở mắt ra. Trước mắt, Thẩm An một bộ thanh bảo, đắm chìm trong dưới ánh trăng chậm rãi đi tới. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua phía trước té ở trong hố lớn Ngọc Thỏ, giống như siêu phàm thoát tục thánh nhân. Ngươi Ngọc Thỏ chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức vô cùng, xương sườn có thể cũng đã bị đánh gãy. Đây là ai? Cái này quanh thân linh áp. Ngọc Thỏ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt đứng lên. Đây tuyệt đối là cái không người dám trêu chọc cường giả. Thẩm An lạnh lùng quét nàng một mắt, không có lý tới Ngọc Thỏ, đi đến Cao Thúy Lan trước mặt, thời gian tại nàng trên trán điểm nhẹ. Một tia ấm áp linh khí du tẩu bao khỏa cao hơn Thúy Lan cơ thể, đông cứng nàng cơ thể hàn băng, trong nháy mắt hóa thành từng sợi bạch khí tiêu tán ở trên không. Cao Thúy Lan giật giật tứ chi, hít sâu một hơi, cười khổ đối với Thẩm An hành lễ. Đa tạ Thẩm tiên sư xuất thủ tương trợ, bằng không, chỉ sợ ta đêm nay muốn bỏ mạng tại này. Thẩm An khẽ lắc đầu, không cần phải khách khí. Cao lão gia chạy thở không ra hơi tới cầu hắn xuất thủ tương trợ dáng vẻ, thật là khiến người động dung. Hung chi Ngọc Thỏ một vết máu từ khỏe miệng run run lồng lộng đứng lên, ta chính là Quảng Hàn Cung Ngọc Thỏ, xin hỏi, các hạ là người nào? Thẩm An căn bản không để ý nàng, thậm chí ngay cả cái dư thừa ánh mắt đều không cho nàng, chỉ đem nàng trở thành không khí. Ta tất nhiên ban cho ngươi phần cơ duyên này, tự nhiên, sẽ không cho phép cái khác tạm mau cướp đi thứ thuộc về ngươi. Coi như là hắn cái này tàng bảo đồ bán ra thương tới làm phục vụ hầu mãi đi. Cao Thúy Lan nghe nói như thế nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Hắn nghiêm túc bộ dáng, thật sự cho người ta một loại rất có thể tin cảm giác. Đa tạ Thẩm tiên sư phía trước nói rất đúng. Quý có đắt tiền lý do, cái này không, ta bây giờ đã cảm thấy phía trước tiêu xài vạn lượng hoàng kim bật siêu giá trị. Ngọc Thỏ nghe nói như thế, nhịn không được trừng to mắt, vạn lượng hoàng kim. Các hạ đơn giản là vạn lượng hoàng kim, liền trợ cái kia phạm nhân tu sĩ, nàng không thể tin được, loại này cấp bậc đại năng, lại bởi vì vạn lượng hoàng kim liền ra tay giúp một phạm nhân. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thẩm An nhìn thấy đối phương không dám tin bộ dáng, nhịn không được nhíu mày phản bác, như thế nào? Chẳng lẽ không có thể chứ? Nhân gia cho giá cao như vậy, phục vụ tốt một chút là chuyện đương nhiên a. Ngọc Thỏ tức giận đến kém chút hộc máu lần nữa. Chỉ là thế gian tục vật, lại có thể để như thế một vị đại năng đứng ra. Ngọc Thỏ ép mình tỉnh táo lại, cắn răng mở miệng nói, nếu chỉ là hoàng kim, ta cũng có thể ra Thẩm An tâm bên trong âm thầm liếc mắt, đem đồ vật giao ra. Thẩm An đánh gãy Ngọc Thỏ lời nói. Ngọc Thỏ không cam tâm đem bảo vật này giao ra, nhưng mà, đối phương vừa nói, nàng cũng cảm giác linh hồn mình bên trong giống như có một cổ vô hình khí tức thẩm thấu, để nàng không bị khống chế đưa tay ra, giao ra nguyện hoa băng phách. Cái này sao có thể? Nàng rõ ràng không nghĩ làm như thế. Ngọc Thỏ muốn đem cái kia bảo vật cầm về, nhưng thân thể cũng không bị khống chế đứng tại chỗ, hoàn toàn không cách nào nghe theo ý thức điều động. Nàng hoảng sợ cực kỳ. Đây là như thế nào trở về? Thẩm An nhìn đối phương ngoan ngoãn giao ra bảo vật, hơi hơi nhíu mày. Hệ thống thăng cấp sau đó đại tạo hóa, quả nhiên là lợi hại a, cảm giác cũng đã tiếp cận với ngôn xuất pháp tùy trình độ. Thẩm An đối với Cao Thúy Lan nói, cầm lại thứ thuộc về ngươi a. Cao Thúy Lan đi tới, hít sâu một hơi, đi tới cầm lấy nguyện hoa băng phách. Chương 110, Quảng Hàn biệt viện chương 110, Quảng Hàn biệt viện nguyện hoa băng phách tại lòng bàn tay tâm tản ra lang quang, Cao Thúy Lan cảm thụ được cái kia cố nhàn nhạt lạnh bước. Thẩm An nói, ngươi có thể đem nó ăn vào, sau đó chậm rãi luyện hóa, như thế liền không cần lo lắng có người lần nữa cường đoạt. Cao Thúy Lan gật gật đầu, ngửa đầu đem khối kia nguyệt hoa băng phách một ngụm nuốt vào. Một cỗ băng hàn chi khí từ lồng ngực tràn ngập toàn thân. Nàng cảm giác chính mình ấm áp huyết dịch trong phút chốc trở nên lạnh buốt vô cùng, nhưng thân thể nhưng cũng không có nửa điểm cảm giác khó chịu. Nàng lần thứ nhất biết, nguyên lai cơ thể trở nên lạnh cũng có thể như thế thoải mái dễ chịu. Ngọc Thỏ thấy nóng đội không thôi. Loại bảo vật này có thể nào tiện nghi một cái không có chút nào lai lịch xuất thân phạm nhân tu sĩ? Nữ nhân này căn bản không xứng nắm giữ như thế bảo vật. Đồng thời, Thẩm An hệ thống vang lên lần nữa, hoàn thành phục vụ hậu mãi, thu được đối phương chân thành độ cao tán dương, ban thưởng thái âm tinh quân quyền hành, giữa thiên địa, một cổ vô hình nguyệt hoa linh khí dần dần ngưng kết thành không người có thể gặp qua mạch, hóa thành một tia sợi tơ, trong chốc lát kết nối vào Thẩm An quanh thân lưu chuyển khí vận. Chỉ ở trong chớp mắt, Thẩm An liền cảm thấy thái âm tinh quân quyền hành chỗ cường đại. Thái âm tinh quân quyền hành có thể điều khiển ban đêm nguyệt chi tinh hoa, thiên địa hàn khí, tương đương với hắn có thể lợi dụng thái âm chi khí, tạo hóa vật vật. Tạo hóa vật vật. Thẩm An nghĩ, ngẩng đầu nhìn thấy nơi xa dấu ở cổ thụ chọc trời ở dưới cao gia từ đường. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cao gia từ đường trong nháy mắt bị một tầng màu băng lam tia sáng bao phủ. Màu băng lam tia sáng còn tại lấy tốc độ thật nhanh hướng bốn phía quyết trương. Màu băng lam tia sáng dần dần ngưng kết linh khí nồng nặc, biến thành thực chất, trong một chớp mắt, cao gia từ đường. Tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lột vỏ thành Quảng Hàn biệt viện. Tương tòa quỳnh lâu ngọc vũ, trống rông xuất hiện, điêu lan ngọc thế tinh mỹ lầu các đứng lặng ở trên đất bằng, bốn phía tràn ngập thanh lãnh hàn khí. Thẩm An nhìn xem đều có chút chấn kinh. Đây quả thực là đang chơi thực tế bản làm ruộng trò chơi a. Thái Âm Tinh Quân quyền hành có phần cũng quá mãnh liệt điểm a. Hắn chỉ là tùy tiện thử một lần, liền đã lợi hại như vậy, lại hơi dùng thêm chút sức. Tâm tùy ý động, chỉ thấy lấy Quảng Hàn biệt viện làm trung tâm, màu băng lam tia sáng còn tại cấp tốc lan tràn, chỉ ở trong nháy mắt, phương viên trăm dặm đều bị băng phong. Sông núi dòng sông hoa cỏ cây cối toàn bộ đều bị lớp băng thật dày bao trùm. Cái này phương viên trăm dặm phảng phất đều thành một cái băng tuyết vương quốc, mà đứng tại hố đất bên trong ngọc thỏ, bây giờ đã bị đông thành tự băng. Cao Thúy Lan nhìn trợn mắt hốt mồm. Không không không. Nàng mặc dù biết vị này Thẩm tiên sư rất lợi hại, nhưng mà không biết hắn thế mà lợi hại như vậy a. Tầm thường thần tiên cũng không khả năng lợi hại như vậy a. Thẩm An bản thân đều bị thực lực của mình chấn kinh, chỉ là mặt ngoài vẫn như cũ giả vờ thong dong, phản phất biến hóa này hoàn toàn ở hắn trong dự liệu. Thẩm tiên sư Cao Thúy Lan hướng về chung quanh nhìn lướt qua, nàng thần thức có thể cảm ứng được phương viên mấy chục dặm, cơ hồ đều bị băng phong ở, nhưng mà cỗ này băng phong lại cũng không phá hủy phương viên trăm dặm sinh khí. Tương phản, những thực vật này vẫn như cũ có thể tiếp tục lớn lên, bên này thổ địa bên trên người cũng có thể tiếp tục sinh hoạt. Chỉ là bọn hắn bị cái kia cỗ thái âm chi khí nhuộm dần cải tạo, đã hoàn toàn dung nhập vào cái này một mảnh phương viên băng tuyết vương quốc bên trong. Ở tại Quảng Hàn cung bên trong hàng Nga, phát giác được thái âm quyền hành biến động, lập tức đổi sắc mặt. Nàng biết ngọc thọ sẽ trộm hạ phàm trở thành trong Tây Du một kiếp, cho nên trước đó ngọc thọ vụng trộm hạ phàm thời điểm, nàng cũng không ngăn cản. Ngọc thọ là nàng sủng vật, coi như hạ phàm, nàng cũng có thể tùy thời trưởng không đối phương động tĩnh. Thế nhưng là giữa hai bên thiết lập linh sủng khế ước trong phút chốc, đã mất đi lẫn nhau cảm ứng, thậm chí nàng phát giác được thái âm chi lực quyền hành thay đổi vị trí. Sẽ không phải là ngọc thọ tại thế gian gây ra đại họa a. Hằng Nga lo lắng bất an, hướng phía trước cảm ứng được ngọc thọ vị trí bay đi. Thẩm An nguyên bản đang muốn nói nơi này Quảng Hàn biệt viện miễn phí đưa cho Cao gia. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi du dương tiên nhạc. Một vị thân mang nghe thường ngũ y y, dung mạo tuyệt thế thanh lãnh tiên tử chậm rãi buông xuống. Nàng dung mạo khí chất đẹp đến mức vượt qua người tưởng tượng cực hạn. Cao Thúy Lan đều nhìn ngây người. Nhìn thấy nơi xa bị đông cứng thành băng điêu ngọc thọ, Hằng Nga trong lòng âm thầm kêu khổ. Này đáng chết con thỏ, ngươi ngoan ngoãn đi làm trong Tây Du kiếp nạn liền có thể, sau đó ta tự sẽ vớt ngươi đi ra. Ngươi tại sao muốn trêu chọc như thế một vị kinh khủng đại năng a? Hằng Nga ngước mắt nhìn về phía trước mắt Thẩm An. Dưới ánh trăng, đối phương người mặc một mạc thanh bảo, khuôn mặt ở giữa đạm nhiên như nước, không vui không buồn. Hằng Nga biết, chính mình đêm nay nhất định phải cho đối phương một cái công đạo. Kinh khủng như vậy cường giả, chỉ sợ là liền thiên đỉnh cũng không dám dễ dàng trêu chọc, chính mình một cái nho nhỏ Quảng Hàn cung cung nga, coi như bị đối phương giết chết, thiên đỉnh cũng sẽ không chủ trì công đạo. Vị này tiên sư, ngọc thỏ nếu có chỗ mạo phạm, còn xin thông cảm. Hằng Nga nâng lên như mặt nước con mắt, mi tâm cao lại, ưu sầu tiểu khiết bộ dáng, mười phần làm cho người thương tiếc. Cái kia thật mỏng xa y y, dưới ánh trăng lưu chuyển quang hoa, càng nổi bật lên dáng người biến chuyển. Thẩm An đối với bực này giai nhân tuyệt sắc, ngay từ đầu vẫn là thật tán thưởng. Nhưng mà phát giác thân phận của đối phương sau, phần này thưởng thức trong nháy mắt liền biến mất. Tây Du ký bên trong, Thiên Đồng Nguyên Soái bị giáng chức xuống thế gian đi nhầm heo thai, tội danh chính là cuối cùng đùa giỡn Hằng Nga. Đường đường một cái trưởng quản thiên hà 10 vạn thủy binh nguyên soái, chỉ là đùa giỡn một cái bình thường cung nga, liền bị biếm hạ phàm ở giữa. Thẩm An nghĩ tới đây đoạn miêu tả, liền nhịn không được bĩu môi. Cái này sau lưng, muốn nói không có khác tính toán, hắn là vạn vạn không tin. Bất quá Hằng Nga có thể đi ra làm cái này kiếp nổ, bản thân cũng là bởi vì có tư cách này. Hằng Nga tại thiên đình, cùng một vị nào đó chấp trưởng quyền hành thần quan hệ cũng không cạn. Cái này thanh lãnh như trên tuyết sơn bạch liền tiêu xài Hằng Nga tiên tử, trên thực tế cũng là quy tắc ngầm thượng vị. Thẩm An không cho là đúng nói, ngọc thọ phạm vào tội lỗi, như thế nào dăm ba câu liền có thể xóa? Cái này Hằng Nga thật coi hắn là thiên đồng loại kia mao đầu tiểu tử, dùng điểm sắc đẹp câu dẫn liền sẽ ngốc ngốc mắc lừa sao? Hằng Nga mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, ngọc thọ bản thân thực lực không tầm thường, hơn nữa làm bạn nàng rất lâu, liền xem như cái sủng vật cũng sẽ có chút cảm tình. Hằng Nga mở miệng lần nữa bồi tội, thẩm tiên sư thứ tội, là ta cái chủ nhân này không có dạy tốt nàng, đến mức ngọc thọ phạm phải như thế sai lầm lớn. Thẩm An liền nhìn nàng không đúng bộ dáng, không có nửa điểm vẻ động dung. Trên người hắn tán phát linh áp, để Hằng Nga có chút không chống nổi, toàn thân hơi hơi phát run. Hằng Nga tim đập rộn lên, mãnh liệt sợ hãi tràn ngập chạy lên não. Phạm phải như thế sai lầm lớn ngọc thỏ, tự nhiên phải bị lên toàn bộ trách, gánh chịu kết quả. Thẩm An cũng không trách tội ý tứ, nhưng cũng không muốn liền nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này. Cái này ngọc thỏ như thế lòng tham, cái kia liền để nàng ở đây thật tốt tỉnh lại a. Hằng Nga không dám có nửa điểm lời oán giận, liên tục gật đầu đồng ý, đa tạ tiên sư thủ hạ lưu tình, tha nàng một mạng. Thẩm An nhìn đối phương giống như có chút ánh mắt, lòng từ bi bỏ qua cho nàng. Hằng Nga cảm thấy đối phương thu linh áp, lập tức toàn thân buông lỏng, giống như đè ở trong lòng đại sơn bị đẩy ra. Chương 111, thực lực mới là hết thảy. Chương 111, thực lực mới là hết thảy. Như thế, vậy ta liền cáo tử. Hằng Nga hóa thành một đạo lưu vân, trở lại Quảng Hàn cung. Cao Thúy Lan ở một bên nhìn xem, nhịn không được mở miệng hỏi, vừa rồi vị tiên là trong truyền thuyết Quảng Hàn cung Hằng Nga tiên từ sao? Thẩm An gật gật đầu, đồng thời ngẩng đầu hướng nơi xa một phương hướng nhìn lại. Chỗ kia chính là Chư Bát Giới sở tại chi địa. Hắn vừa rồi xa xa liền trông thấy Quảng Hàn cung Hằng Nga hạ phàm dấu vết. Nàng vẫn là đẹp như vậy làm cho người mê muội. Nhưng mà, nhìn thấy nàng túi đầu hướng Thẩm An đệ thấp làm tiểu bồi tội tư thái, Chư Bát Giới lại là nhịn cười không được lên tiếng. Nguyên bản đệ nén đoán hận xông lên đầu, nhưng rất nhanh liền biến mất vô tung. Hắn phát giác được chính mình thoải mái, thật sự bất cười. Trước đây bị người mưu hại, lấy đùa giỡn hàng Nga vì tội danh bị giáng chức xuống phàm, thiên đình chư vị thần tiên, không phải bỏ đá xuống giếng, chính là thờ ơ lạnh nhạt. Nàng lạnh nhạt lại ánh mắt cao cao tại thượng, chư bắt giới đến nay đều nhớ 10 phần rõ ràng. Nhìn thấy hàng Nga trở lại Quảng Hàn cung bên trên, chư bắt giới sờ ngực một cái, nữ nhân, chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ trở nên mạnh mẽ. Không cần lần phạm đồng dạng ngu xuẩn sai lầm, một lòng đào ra tàng bảo đồ bên trong tiên tàng mới là chính sự. Cao Thúy Lan nắm chặt kiếm trong tay, như thế nổi danh bên ngoài tiên tử, đều đối tiên sư ngươi cung kính như thế, vì tiên sư thực lực cường đại phía dưới, xem ra trong tâm giới, thực lực mới là hết thảy. Thẩm An đối với nàng ném đi ánh mắt tán thưởng, trẻ con là dễ dạy. Thẩm An nhắc nhở nàng, lời nói này không tệ, ngươi nếu là cường đại, trong tam giới không ai dám trêu chọc ngươi, có thể ngươi nếu là nhỏ yếu, trả người mang trong bảo, đó chính là tự chịu diệt vong. Đừng nhìn thiên đình những cái kia thần tiên từng cái giống như rất quang minh lẫm liệt, trên thực tế, cái này thiên đình lại có lẽ là trong tâm giới, mãi mãi cũng là mạnh được yếu thua. Ngươi nếu là nhỏ yếu, thậm chí ngay cả hô hấp đều có thể bị bọn hắn định vì tội danh. Lần này bảo đã dạy cho Cao Thúy Lan như thế nào nhận rõ dưới mắt thực tế. Cao Thúy Lan vô cùng cảm kích Thẩm An xuất thủ tương trợ, lần này ta cũng học xong rất nhiều, Thẩm tiên sư, thật là vô cùng cảm tạ đối phương mắt thấy phải quỳ xuống tới bái hắn, Thẩm An một tay đỡ nàng đứng lên. Cao Thúy Lan quỳ không đi xuống, thuận đường bị kéo lên. Các loại Thẩm An kéo lên người đến thời điểm chạm đến bàn tay của đối phương làn da, lạnh như băng xúc cảm trong nháy mắt để hắn phản ứng lại. Ngươi ăn vào nguyệt hoa băng phách, mặc dù có thể trợ ngươi tu luyện, có thể ở trong đó cũng sẽ nhường ngươi biến thành thiên nhiên đỉnh lô thể chất. Thẩm An nhắc nhở nàng, nguyệt hoa băng phách vì thuần âm, ăn vào thứ này hảo, nữ tử thể chất cũng sẽ dần dần biến thành thuần âm thể chất. Như vậy thể chất thì tương đương với là hình người sạc dự phòng, thần tiên lại có lẽ là yêu tinh, cái nào không muốn cái dùng tốt sạc dự phòng a. Cái này Cao Thúy Lan trong nháy mắt con người thích chặt. Đỉnh lô, nàng cũng không nên trở thành người khác đỉnh lô. Đã như thế, vậy ta chẳng phải là còn có thể bị người ngấp nghé. Đây nếu là hấp dẫn tới cái gì cường đại yêu ma quỷ quái, ác quỷ quái vật, dạy nàng ứng đối ra sao? Thẩm An nhìn xem nàng nhắc nhở, thể chất này có thể làm cho ngươi tu luyện tiến triển cực nhanh, đương nhiên, ngươi cũng nhất thiết phải vì thế trả giá đắt, trên đời an đắc song toàn pháp. Cao Thúy Lan nhắm mắt lại, lần nữa mở ra sau, ánh mắt gắt gao dính tại Thẩm An thân bên trên. Nàng đi lên trước một bước, càng thêm gần sát Thẩm An. Khoảng cách giữa hai người thấy được có chút mờ mờ. Đây là muốn làm gì? Thẩm An có chút ý nghĩ kỳ quái. Đây chẳng lẽ là muốn đầu hoài tống bảo a? Ta nghĩ tới, ta một thân một mình chỉ sợ khó mà bảo toàn tự thân, Thẩm tiên sư, thỉnh thu ta làm đồ đệ a. Trong tam giới, có hậu đại có lai lịch, bình thường đều sống được phá lệ tiêu dao, trong nhân thế cũng là như thế, có thân phận thế gia quý tộc cũng sống phải cao cao tại thượng. Nếu là nàng có thể trở thành Thẩm tiên sư đồ đệ, như vậy trong tam giới, ai còn dám ngấp nghé nàng? Không thấy Quảng Hàn cung tiên tử đều đối Thẩm tiên sư không đúng sao? Con đường tu luyện tràn ngập gian khổ cùng nguy hiểm, nàng cũng nhất định phải cân nhắc cho mình chu toàn, a ta cũng không thích tu đồ. Thẩm An đương nhiên cự tuyệt nàng. Ta bây giờ cái này đỉnh lô thể chất, nếu là không có người mạnh mẽ phù hộ, chỉ sợ tùy thời đều có thể sẽ biến thành người khác đỉnh lô, cầu Thẩm tiên sư đáng thương ta. Cao Thúy Lan đau khổ cầu khẩn nói. Thẩm An đối mặt mỹ nhân cầu khẩn, một trái tim vẫn là băng lãnh cứng rắn lại lý trí. Ta chỉ là một cái thương nhân, chỉ muốn làm buôn bán, cũng không muốn trêu chọc quá nhiều nhân quả, ngươi hiểu ý của ta không? Cao Thúy Lan trên mặt khó nén vẻ thất vọng, có thể nghe xong lời này, cũng hiểu đối phương nỗi khổ tâm trong lòng. Cao Thúy Lan cắn răng nhìn về phía trên trời minh nguyệt, Thẩm An cũng không có mở miệng nói cái gì, hai người cứ như vậy đứng lặng lặng ở dưới ánh trăng. Thẩm An phảng phất có thể cảm giác được bên cạnh nữ tử này dãy rủa cùng bất an. Không biết qua bao lâu, Cao Thúy Lan khí tức trên thân phảng phất trở nên bình tĩnh lại. Nàng đột nhiên bật cười, tại cái này nguy hiểm trong tâm giới, ta một cái nhược nữ tử muốn đặt chân, nhất định phải trước tiên từ tự thân cường đại lên a, ta thật đúng là suy nghĩ nhiều quá, thế mà lại muốn đi dựa vào người khác, tìm kiếm phù hộ. Thẩm An cũng không có chế giễu nàng ý tứ, đây là nhân chi thường tình, ngươi đây chỉ là nhất thời cảm xúc bên trên mềm yếu mà thôi, ta xem đi ra, ngươi lòng cầu đạo vô cùng kiên định. Cao Thúy Lan nhận được đối phương khen ngợi, cái kia trương xinh đẹp gương mặt đáng yêu bên trên lộ ra sinh động nụ cười. Vậy ta liền đa tạ tiên sư khen ngợi. Thẩm An nhìn về phía Cao Thúy Lan sau lưng ngọc thỏ. Hắn đi tới, đầu ngón tay một điểm, băng điêu cấp tốc hòa tan thành tơ tơ tẩm từng sợi bạch khí tiêu tán ở trên không. Tiên sư tha mạng. Ngọc thỏ vừa rồi nhìn thấy nhà mình chủ nhân hạ phàm cầu tình đều không dùng, trong lòng tràn đầy sợ hãi, vừa giải trừ đóng băng, liền nhịn không được quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thẩm An nhẹ nhàng điểm một cái. Ngọc thỏ cảm giác trên người mình linh sủng khế ước trong nháy mắt bị vỡ vụn. Phía trước khế ước chỉ là bị phong bế ngăn cách, bây giờ lại là cứng rắn bị vỡ vụn. Linh sủng khế ước thế nhưng là tương đương với thiên đạo lập hạ quy tắc. Hắn thế mà. Ngọc thỏ càng thêm hoảng sợ, đây thật là một thánh nhân a. Một cái hủy đi đối phương linh sủng khế ước, Thẩm An không thể không lần nữa cảm khái, hệ thống thăng cấp sau đó tạo hóa thật tốt dùng. Hoàn toàn không biết ở trong đó liên quan đến sau lưng ý nghĩa có bao nhiêu làm cho người sợ hai Thẩm An, chỉ coi ngọc thỏ là đáng sợ. Người tất nhiên phạm sai lầm, cái kia nhất định phải bồi tội mới được. Một đạo mới linh sủng khế ước đánh vào ngọc thỏ thể nội. Một khối nho nhỏ lệnh bài ngưng kết tại Thẩm An lòng bàn tay. Phía trên khắc lấy một cái nho nhỏ ngọc thỏ đồ án. Hắn đem lệnh bài ném cho Cao Thúy Lan. Cao Thúy Lan một cái tiếp lấy, Thẩm An nói cho nàng, đây là ngọc thỏ bổn mệnh lệnh bài, ngươi cất kỹ, có thể mượn này khống chế ngọc thỏ, vật nhỏ này coi như là lễ vật ta đưa cho ngươi à. Cao Thúy Lan nháy mắt mấy cái, nhìn về phía cái kia mỹ lệ mọc ra lỗ thai thỏ nữ tử. Ngọc thỏ toàn thân lắc một cái. Phía trước nàng trả cao cao tại thượng vũ nhục Cao Thúy Lan, dưới mắt lại là liền mạng nhỏ đều bóp tại đối phương trong tay. khóc không ra nước mắt Ngọc Thỏ hối hận không thôi. Còn không mau tới gặp qua chủ nhân mới của ngươi. Thẩm An một ánh mắt đối đầu Ngọc Thỏ đôi mắt, doa đến Ngọc Thỏ run một cái, đầu gối mềm nhũn, run run rẩy rẩy hướng về phía Cao Thúy Lan quỳ xuống lễ bái, gặp qua chủ nhân.